Chương 377, thần thông, phong ngân chương 377, thần thông, phong ngân theo cổng dao trong tay trường kích thế không ngừng quyết tán. Cự Long cũng chậm rãi từ vòng xoáy trung tâm bò lên, triển lộ ra nó kia vài dặm trường thân thể, long uy trận trận. Giết. Cổng dao ánh mắt lăng nhiên, phun ra một cái giết chữ. Trường kích chỉ, Tuyết Long cũng chuyển động theo. Mang theo vô tận phong tuyết chi thế, cổng dao mang theo Tuyết Long mà động, một kích vung hướng kia bị thủy mặc vòng xoáy khống chế lại chú giữ phong. Trước đó còn một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay lão nhân, mắt thấy kia hành không mà đến Tuyết Long, đáy mắt rốt cục hiện vẻ kinh hoàng. Nhưng hắn cuối cùng không phải phổ thông thăng luân, làm chú dần bộ tế thi, cả đời kinh lịch không biết bao nhiêu trận sinh tử đại chiến. Dù là bị thủy mặc vòng xoáy không ngừng lôi kéo, trong lúc nhất thời không tránh thoát, hắn cũng tại thời khắc mấu chốt lộ ra giữ tợn biểu lộ. Là chính ngươi muốn chết. Theo chú giữ phong che lấp thanh âm đàm thoại rơi xuống. Trên thân thể ngưng tụ năng lượng màu xanh đột nhiên tại trước người hắn ngưng tụ thành một thanh màu xanh lưới đao. Lưới đao chợt vừa thành hình, còn chưa tế ra, cách xa nhau rất xa khổng giao cũng cảm giác trên cổ có một cỗ âm lãnh cảm giác. Có thể nghĩ, chuôi này lưới đao một khi phát ra, mình sợ là cùng tình huống trước, căn bản trốn không thoát. Nhưng đã đến lúc này, cũng không có lùi bước chỗ trống. Vậy thì tới đi. Trong mắt lóe ra ngân lệ, Khổng Giao không lùi mà tiến tới, trong tay trường kích lực lượng chưa giảm, ngược lại tại hắn quyết nhiên biểu lộ dưới, vô song vũ Tuyết Long lấy tốc độ nhanh hơn bổ giết về phía chú giữ phong. Cơ hồ là Tuyết Long sắp giết tới chú giữ phong trước người trước một giây lát. Kia cùng nhau màu xanh lưới đao cũng tại chú giữ phong trước người biến mất không thấy gì nữa, trong không khí truyền vang lấy chú giữ phong lạnh lùng tiếng nói, "Thần thông, phong ngân." Hưu. Một đạo vô hình gợn sóng từ Khổng Giao chỗ trong hư không nổ tung. Khổng Giao chỉ cảm thấy kình trên cổ mát lạnh. Sau đó trước mắt tầm mắt trở nên trên dưới điên đảo, trên trời trăng sáng đến mình tầm mắt phía dưới, tầm mắt phía trên hắn còn chứng kiến đại địa hình dáng. Đồng thời hai nơi tầm mắt còn tại không ngừng xoay tròn, trời đất quay cuồng. Không. Tại loại này trạng thái dưới, Khổng Giao mơ hồ nghe được một tiếng thê lương tiếng nói hậu phương truyền đến. Hắn nhìn thấy trời đất quay cuồng tầm mắt bên trong. Tung Vân cùng Tể Phụ xảo xảo đáp lấy đại bàng tới lúc gấp rút nhanh từ phía sau mà đến, bọn hắn rốt cục phá trừ định phong ba chú mắt. Thoát thân về sau, bọn hắn trước tiên liền tới tìm Khổng Giao. Vừa mới bắt gặp Khổng Giao đầu bị gọt đi một màn, phát ra tuyệt vọng tiếng gào thét chính là Tể Phụ xảo xảo, nàng thấy trong hư không Khổng Giao kia không ngừng rơi xuống đầu, thân thể đều bị dọa đến mềm nhũn. Ly. Sau đó là đại bảng bi thương võ minh. Tung Vân thì nhìn qua Khổng Giao kia từ trên thân thể gọn đi đầu lâu, sắc mặt phức tạp, thật lâu không nói gì. Hắn tựa hồ cũng vô pháp tiếp nhận, mình cho là khí vận thịnh cực thiếu niên, sẽ vẫn lạc ở loại địa phương này. Ha ha ha. Chú giữ phong nhìn qua Khổng Giao không đầu thân thể phát ra nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cười to. Hắn mặc dù bị Khổng Giao âm một tay, nhưng mình dù sao cũng là thần thông gia thân nửa bước trường sinh, giết hắn một cái thai quang còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng mà nụ cười của hắn rất nhanh liền im bặt mà dừng, bởi vì kia hành không mà đến Tuyết Long đã tập sát đến trước mắt, mang theo để chú giữ phong sắc mặt đều trắng bệch nổi bật khí thế ở vang đánh tới. Không có khả năng. Chú giữ phong phát ra một tiếng kinh hô, không có linh lực chèo chống, đầu này Tuyết Long đã biến mất mới đúng. Cái này còn không phải để chú giữ phong kinh ngạc nhất địa phương, càng kinh sợ hơn một màn theo nhau mà tới. Chỉ gặp Khổng Giao kia bị hắn lột thủ cấp thân thể y nguyên còn tại cơ trường kích, đồng thời thân thể sau lưng có một đóa bóng ánh sáng long lanh tuyết liên vào hư không bên trong hiện hiện. Tuyết liên thánh khiết đến không gì sánh được, có không thể khinh nhẫn thánh thần cảm giác. Tại tuyết liên ra chỉ dưới, kia đối diện thẳng hướng chú giữ phong tuyết long uy lực tăng vọt một đoạn. Cuối cùng tại chú giữ phong tầm mắt bên trong không ngừng phóng đại. Ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng vang tại thủy mặc vòng xoáy bên trong nổ tung. Tuyết long tại chạm đến chú giữ phong giây lát, hóa thành thôn phệ thiên địa tuyết trắng năng lượng. Năng lượng kinh khủng trong hư không chấn động, nhấc lên diệt thế dư ba. Dư ba giống như là một đóa mây hình nấm nổ tung, gợn sóng năng lượng hướng phía xung quanh điên cuồng bốn phía. Gợn sóng những nơi đi qua, thiên khung phía trên mây đen đều bị xua tan, lộ ra một cái gần như 7-8 dặm phương biên khu vực chân không. Lân cận Tùng Vân, Tể Phụ xảo xảo cùng đại bàng đều tại kia dư ba bên trong phạm vi công kích. Nhận trong dư âm hàn lực ảnh hưởng, ba người bên ngoài thân tức thời tràn ngập lên băng xương, làm cho Tùng Vân không thể không thi triển ra kim trung để chống đỡ Khổng Giao vung ra kia một kích cuối cùng. Một bên chống cự lấy dư ba ăn mòn, Tùng Vân vẫn không khỏi hướng phía Tể Phụ xảo xảo phát ra kinh hãi tiếng nói, không thí chủ đầu lâu đều bị chém xuống, làm sao còn có thể vung ra khủng bố như thế một kích. Tể Phụ xảo xảo lại là xem như không nghe thấy, ánh mắt trống rỗng, căn bản không có tâm tư đáp lại Tùng Vân. Theo lý thuyết, mình bản mệnh thần hồn đều trong tay Khổng Giao, hắn chết, mình cũng hẳn là xem như chết bất đắc kỳ tử mới đúng. Nhưng là vì sao mình còn sống? Ngay tại hai người đều có lo nghĩ ở giữa, một thân ảnh đột nhiên từ ánh mắt đều không thể nhìn xuyên dư âm năng lượng bên trong xông ra, trực tiếp hướng phía ba người lướt đến, cuối cùng bay đến đại bảng trên sống lưng. Ai? Thấy kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, vô luận là Tùng Vân hay là Tể Phụ xảo xảo trên mặt lúc đầu còn có vẻ cái giới, biết thấy rõ ràng người đến bộ dáng, sắc mặt hai người đều là cứng đờ, cuối cùng hóa thành thật sâu rung động. Người đến một bộ bạch bào, trên lồng ngực có một đạo dữ tợn vết máu, sâu đủ thấy xương. Hắn một tay cầm trường kích, một cái tay khác thì dẫn theo mình đã bị chém đứt đầu lâu, trên thân còn lưu lại đại chiến sau thảm liệt khí tức. Nhìn đầu lâu kia dung mạo, không phải là kia bị chú giữ phong đeo đầu Khổng Giao à? Nhìn qua trước mặt cái này sợ hãi một màn, Tùng Vân nói chuyện đều có chút không lưu loát, lắp ba lắp bắp hỏi chỉ Khổng Giao, cái này làm sao? Khả năng. Tể Phụ xảo xảo trên mặt cũng là bất mãn khó có thể tin thần sắc, lấy run rẩy tiếng nói hoán Khổng Giao một tiếng, công tử, là ta. Bị Khổng Giao đá vào trong tay đầu nhàn nhạt trước mặt hai người một chút, nhẹ nhàng mở miệng, giống như là không có chuyện gì người, cuối cùng còn phối hợp nói ra, ta còn chưa có chết đâu. Nói xong, tại hai người nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt, Khổng Giao chậm ung dung nhấc lên đầu, đem nó sắp đặt tại trên cổ của mình. Sau đó móc ra đoạn cổ cao, tại bị chặt đứt vị trí bôi lên bên trên, kia bóng loáng vết cắt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Ở trong quá trình này, Khổng Giao vẫn không quên hướng lồng ngực thượng vị đưa cũng bôi một tầng đoạn cổ cao, ngừng lại kia không ngừng chảy máu lỗ hổng. Làm xong đây hết thảy, Khổng Giao cũng nhẹ nhàng thở ra, không quên hai tay tách ra cổ, tại xác nhận sẽ không đến rơi xuống, hậu phương mới nghiêng đầu, nhìn về phía Tùng Bần cùng Tể Phụ xào xào. Hắn có thể rõ ràng trông thấy, hai người ánh mắt bên trong còn lưu lại cái gì. Không chỉ có là Tùng Bần cùng Tể Phụ xào xào có một màn cả kinh trợn mắt hốt mồm. Dưới chân đại bàng cũng là nghiêng đầu, nhìn qua Khổng Giao trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Liền xem như trưởng sinh đại năng, bị chém tới thủ cấp, cũng chỉ có thể bỏ nguyên bản nhục thân, thay thân thể mới. Khổng Giao thế mà có thể sẽ bị chú giữ phong gọt đi đầu một lần nữa lên. Một màn này nào chỉ là chấn kinh, đơn giản chính là cái gì? Chỉ là bây giờ không phải là giải thích thời điểm. Ngày sau lại giải thích với các ngươi. Khổng Giao nhàn nhạt đáp lại hai người một câu, lập tức đem đầu lâu bị lệnh, ánh mắt nhìn về phía kia bị mình toàn lực vung ra vô song vũ bao phủ trong chiến đấu. Càng quấy năng lượng tại Khổng Giao dùng đoạn tục cao đem đầu một lần nữa ấn lên khoảng cách, cũng dần dần bình tĩnh lại. Kia một kích phía dưới, toàn bộ trong hư không, bị định phong ba hơi hẩy tới tầng mây đều bị quét sạch sành xanh, sáng trong ánh trăng vung xuống, chiếu ứng xuất chiến trận bây giờ hình tượng. Thủy mặc vòng xoáy còn tại, nhưng nhận Khổng Giao kia một kích xung kích, thủy mặc vòng xoáy nhan sắc phai nhạt rất nhiều, năng lượng tựa hồ sắp hao hết. Về phần kia bị khốn ở vòng xoáy bên trong chú giữ phong, liền không có như vậy hảo vận. Chương 378, ta còn chưa có chết đâu. Chương 378, ta còn chưa có chết đâu. Bởi vì thủy mặc vòng xoáy trói buộc, Khổng Giao cái này một kích hắn rắn rắn chắc chắc ăn. Màu xanh hổ yêu da lông đã ra chóc thịt bong, sớm đã không có nguyên bản nhan sắc, gầy còm trên mặt máu thịt bé bét, một con mắt đều bị ở Khổng Giao kia một kích phía dưới, nửa dán tại lộ ra bạch cốt âm u hổ trên mặt. Ngược lại là không có bao nhiêu vết máu chảy ra, bởi vì màu trắng băng xương đã đem hắn tất cả vết thương đều đóng băng. Băng tuyết bên trong hàn lực cùng tử khí, không ngừng ăn mòn chú giữ phong nhục thân. Tại Khổng Giao nhìn về phía hắn lúc, hắn còn sót lại con mắt cũng oán độc nhìn lại tới, trong mắt phẫn nộ cùng điên cuồng cơ hồ muốn tràn ra đầu tử. Giống. Trên bầu trời, chú giữ phong hét giận dữ truyền vang tứ phương. Cái này cũng chưa chết. Một màn này thấy Khổng Giao ra mặt co lại. Vô Song Vũ đã là Khổng Giao có thể thi triển mạnh nhất chiêu thức, đây là tại có tỉnh công chúa tranh thủy mặc quyền trợ giúp dưới, chú giữ phong thực sự miễn cưỡng ăn mình cái này một kích. Thế mà đều không có ngay tại chỗ bỏ mình. Nhìn bộ dáng mặc dù thê thảm, nhưng rõ ràng còn chưa tới mức đèn cạn dầu, Khổng Giao chỗ nào có thể không sợ hãi? Cái này chú giữ phong còn vẹn vẹn chỉ là hiểu rõ thần thông hình thức ban đầu, cái này nếu là triệt để lĩnh ngộ thần thông, sợ là chỉ có trưởng sinh đại năng mới có thể gây tổn thương cho đến hắn. Khổng Giao nghĩ như vậy đến. Một bên khác, Tùng Vân cùng Tể Phụ xào xào đã tạm thời đem Khổng Giao khởi tử hoàn sinh kinh ngạc đè xuống. Nhìn xem kia khí thế hung ác bốn phía, giả như điên cuồng chú giữ phong, sắc mặt hai người đều là ngưng trọng phi thường. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Tùng Vân đen lúng liếng con mắt chuyển một chút, chỉ vào vẫn bị thủy mặc vòng xoáy vây khốn chú giữ phong, hướng phía Khổng Giao đề nghị: "Khổng thí chủ, chúng ta cùng tiến lên, siêu độ hắn. Chú giữ phong không phải dễ giết như vậy, công tử như vậy một kích đều không thể đòi mạng hắn, chờ hắn thoát thân, chúng ta đều phải chết ở chỗ này." Tể Phụ xảo xảo thì không tán thành Tùng Vân ý kiến, đối Khổng Giao nói ra: "Thuộc hạ đề nghị trước tiên lui tẩu bí thượng." Nghe được bên tai hai người tiếng nói, Khổng Giao con ngươi nhìn qua kia không ngừng trở thành nhạt thủy mặc thần thông, đáy lòng sớm đã có quyết đoán. Thu hồi ánh mắt về sau, nhẹ nhàng vô vô dưới thân đại bàng, phun ra một chữ: "Đi." Hừ. Đại bàng đã sớm muốn chạy, mới nếu không phải nghĩ đến Khổng Giao còn tại cùng chú giữ phong giao chiến, nó thậm chí nhìn cũng sẽ không sang đây xem một chút. Dưới mắt nghe được Khổng Giao mệnh lệnh, nơi nào có không thuận theo đạo lý. Tại một tiếng to rõ tê minh thanh bên trong, đại bàng hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng, lướt qua hắc ám, thoát đi phiến khu vực này, ở trên đường chân trời biến mất không còn tăm tích. Lưu lại cái kia y nguyên bị thủy mặc thần thông trói buộc được hư không bên trên chú giữ phong, ngập lấy oán hận ánh mắt nhìn chăm chú lên đại bàng biến mất phương hướng. Lão phu định đưa ngươi nghiền xương thành tro. Trong hư không chú giữ phong điên cuồng tiếng giống giận dữ rung động hư không. Đại bàng linh trí không thấp, bị chú giữ phong định phong ba chú mắt khóa chặt về sau, đối với tên địch nhân này đã sớm kiêng dè không thôi. Lại thêm chi nhìn thấy Khổng Giao bị hắn bêu đầu một màn, càng là đối với chú giữ phong tránh chi như xả hạt. Cho nên đang nghe Khổng Giao đi đường mệnh lệnh lúc, trực tiếp đem mình cực tốc phát huy đến cực hạn. Cuối cùng, còn thúc dục bí pháp nào đó. Hai cánh phía trên bao trùm một tầng xích kim chi sắc hoa thải, như là như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, thời gian uống cạn chung trà cũng đã lướt qua ngàn dặm đường đồ. Tốc độ này, liền xem như hóa hồn đỉnh phong, cũng không nhất định đuổi được đi. Nhìn phía dưới không ngừng về sau biến mất đại địa, Khổng Giao căng cứng thân thể cũng chậm rãi buông lỏng. Hắn sở dĩ cự tuyệt Tùng Vân đánh chó mù đường đề nghị, hoàn toàn là bởi vì không có lòng tin đem chú giữ phong đánh giết, dù sao hắn chỉ là bị nuốt rồi, cũng không phải là không cách nào phản kích. Mà lại tình công chúa thủy mặc thần thông đang kéo dài lâu như vậy về sau, cũng có dấu hiệu tiêu tán. Chờ chú giữ phong thoát khốn, ba người bọn họ không có người nào có thể ngăn cản cái kia phong ngân thần thông, đều là đợi làm thịt cứu non. Đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất, bây giờ cách hoàng thành cũng bất quá khoảng 3 dặm. Đại bàng bình thường đi đường cũng bất quá một ngày rưỡi liền có thể đến mục đích. Nếu là liệu mạng đuổi, một ngày thời gian liền có thể đến. Không đang tại thời gian này đốt, bước lên như thế đại phong hiểm. Khổng Giao yên lặng nghĩ đến. Theo rời xa chiến trường, Tùng Vân cùng Tể Phụ xảo xảo cũng buông lòng xuống. Hai người nhìn nhau một chút, vô cùng có an ý nhìn về phía Khổng Giao. Mặc dù không có lên tiếng, nhưng hai người kia muốn nói lại thôi bộ dáng, biểu đạt ý tứ gần như nhất trí. Khổng Giao trước đó bị đeo đầu sau khi, còn có thể dẫn theo đầu trở lại đại bàng một màn, thật là quá mức kinh thế hai tụ. Liền ngay cả không thích lắm miệng tể phụ xảo xảo cũng nhịn không được trong lòng hiếu kỳ. Hai người biểu hiện, sao có thể giấu giếm được Khổng Giao? Hắn ung dung cười một tiếng, lập tức sờ lên trên cổ bị đoạn tụ cao đã triệt để nối liền với cát, xác nhận đã sau khi khỏi hẳn, lúc này mới ung dung giải thích nói, kỳ thật cũng không phải bí mật gì. Hết thảy đều muốn từ ta được đến một đạo tên là Thuế Long dẫn lôi quyết nói lên. Thuế Long dẫn lôi quyết chính là Thanh Hồ Phúc Địa một mạch đứng đầu nhất dẫn lôi quyết, đặt ở Vu Đông cũng là độc nhất vô nhị một phần. Khổng Giao lấy Thuế Long dẫn lôi quyết trúc cơ, hấp thu trong lôi kiếp vô tận sinh cơ. Ý gì theo Thuế Long chố ghi lại, thành công vượt qua Thuế Long lôi kiếp tu sĩ, một thân sinh mệnh lực dâng trào không thôi. Nghiêm trọng đến đâu thương thế, đều có thể từ sinh cơ chữa trị. Cho dù là đầu người tách rời, tại cường đại sinh mệnh lực tầm bổ hạ đều sống trên mấy ngày lâu. Kia Thuế Long huyền bí chỗ, không vẹn vẹn tác dụng tại nhục thân, tu sĩ hồn phách nó cũng có thể bảo hộ, có thể nói là ảo diệu vô tận. Bị người chém tới đầu, đúng là tình thế chắc chắn phải chết, đối với vượt qua Thuế Long cấp Khổng Giao mà nói lại không hẳn vậy. Vừa vặn Khổng Giao lại có nối tay chân gãy nhị phẩm đoạn tụ cao, làm cho Khổng Giao liền xem như bị chặt xuống đầu, cũng có thể thông dòng nối liền. Nghe được Khổng Giao êm tai nói liên quan tới Thuế Long dẫn lôi quyết huyền diệu, Tùng Vân trong hai con ngươi kinh dị liên tục, chắp tay trước ngực, ngựa khí cảm khái nói ra, Khổng thí chủ các nhân tiên tướng, đã có thần kỳ như thế gặp gỡ, kia Thuế Long dẫn lôi quyết không gần như chỉ ở các ngươi Vu Đông là phần độc nhất, tại chúng ta Vân Mạc sợ cũng là tìm không ra so với nó càng thần dị. Nghe Tùng Vân ngữ khí, hắn giống như cũng là dùng dẫn lôi quyết trúc cơ, chỉ là không biết là cái gì phẩm chất. Khổng Giao nhìn lướt qua đỉnh đầu hắn khí vận đám mây, thầm nghĩ, hòa thượng này khí vận kinh người, dùng dẫn lôi quyết nghĩ đến cũng không phải là mặt hàng. Tể phụ xảo xảo thanh âm theo Tùng Vân sau khi vang lên, công tử ngươi có như thế dẫn lôi quyết trúc cơ, đối với người bên ngoài mà nói hẳn phải chết kiếp nạn, ngài tương lai đụng tới cũng đều có thể gặp dự hóa lành. Khổng Giao nghe vậy chỉ là lắc đầu, cười không nói. Tể phụ xảo xảo đem đây hết thể nghĩ đến quá tốt rồi. Kia Thuế Long sinh cơ cũng không phải vô cùng vô tận. Một lần bị chú giữ phong đeo đầu, Khổng Giao rõ ràng có thể cảm giác được đạo cơ bên trong thông qua Thuế Long lôi kiếp hấp thu đến sinh cơ biến mất ước chừng 1/3. Hiển nhiên kia Thuế Long sinh cơ là thuộc về tiêu hao phẩm. Giống như là dạng này, nguy cơ nhiều đến như vậy mấy lần, cho đến kia Thuế Long lôi kiếp sinh cơ bị làm hao mòn hầu như không còn, chính mình đồng dạng sẽ chết. Vẫn là cẩn thận tốt hơn, thế đạo này quá nguy hiểm, tùy tiện liền có thể đụng tới một nửa bước trường sinh, thật muốn hoành hành không sợ, Thuế Long sinh cơ cũng không đủ tiêu xài. Khổng Giao sờ lên cổ, cứ việc vết thương đã hoàn toàn khép lại, nhưng bị chém xuống thủ cấp một khắc này, cho hắn chiếu thành kinh dị cảm giác, còn lưu lại ở trong đầu hắn. Hắn là không muốn lại trải qua lần thứ hai. Nâng lên Thuế Long, tự nhiên là quấn không ra đem Thuế Long giao cho mình trưởng thành chân nhân. Trước đây ít năm tại Thanh Hồ Phúc Địa nhìn như mình dùng thái âm tinh khí cho nàng trao đổi hơn 10 gốc tinh mang hoài nhu thảo rất thua thiệt. Nhưng nàng cũng dùng cái này Thuế Long biến tướng bồi thường chính mình. Ngày bình thường nhìn không ra Thuế Long sinh cơ huyền diệu, chỉ có thời khắc sinh tử mới hiểu được Thuế Long giá trị. Chương 379, hắn đuổi theo tới chương 379, hắn đuổi theo tới chờ ta trở lại Vu Đông, nhất định đến Thanh Hồ Phúc Địa thăm viếng trưởng thành chân nhân, hảo hảo đáp tạ nàng. Trong đầu nhớ lại Long Thù tấm kia vẻ mặt dung nhan, Khổng Giao cười cười. Tại Khổng Giao cùng Tùng Vân, thể phụ xảo xảo giải thích Thuế Long thời gian bên trong, đại bàng lại lướt qua ngàn dặm khoảng cách. Lúc này tới gần giờ mão, chân trời trên đường chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc. Thần hy quang hoa tràn qua chân trời sân ảnh, xuyên vào cái nào một chỗ Khổng Giao bị chú giữ phong bố trí mai phục chiến đấu khu vực. Thủy mặc vòng xoáy lực lượng vừa lúc tại thần hy phong tới giây lát, trong hư không chôn bụi trống không. Vị thủy mặc thần thông vây khốn chú giữ phong đến này thoát khốn, năng lượng màu xanh giống như là như hỏa diễm từ hắn máu me đầm địa trên người phóng lên tận trời, rung động đến chúng quanh hư không đều bóp méo. Giống. Chú giữ phong hét giận dữ một tiếng, kinh người sát ý quần quận lan tràn ra, chung quanh hư không lại một lần nữa nhấc lên che khuất bầu trời của phong. Trong gió lốc, chú giữ phong rối ra móng vuốt, đem con kia bị Khổng Giao lấy vô song vũ từ trên mặt hắn xé rách xuống tới nửa rũ xuống trên mặt hắn con mắt kéo xuống, mà không thay đổi đưa vào mình miệng bên trong. Đương theo hắn một miệng nhấm nuốt, con mắt bị hắn ngai nát, theo hắn biết hầu cổ động, nuốt sống vào trong bụng. Làm xong đây hết thảy, chú giữ phong chuyển động hắn còn sót lại con kia con mắt nhìn về phía đại bảng đảo tàu phương hướng. Tiếp theo giây lát, thân hình của hắn biến mất ngay tại chỗ. Trong không khí còn lưu lại hắn lúc gần đi lưu lại bán độc tiếng nói, các ngươi một cái đều chạy không được. Đại bàng tốc độ đã được xưng tụng thăng luân cảnh giới cực hạn tốc độ, không biết để nhiều ít thăng luân cường giả đều theo không kịp. Tể phụ xảo xảo trong mắt nhưng vẫn là có vẻ lo lắng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn hướng phía sau, không quên hướng phía Khổng Giao truyền âm nói, công tử, đại bàng tốc độ còn có thể lại nhanh chút sao? Tể phụ xảo xảo nhất cử nhất động Khổng Giao đều nhìn ở trong mắt, sao có thể không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ, lập tức cũng là thuận nàng ánh mắt nhìn ra xa chỗ nhìn thoáng qua, lập tức lắc đầu nói ra, nó đã tế ra bí pháp phi hành, khó mà mau hơn nữa. Tể phụ xảo xảo nghe vậy trầm mặc không nói, giữa lông mày đều là sầu lo. Nàng là cổ cương vũ tu, chính là bởi vì nàng xuất sinh cổ cương, mới biết được chú giữ phong thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lão giả kia dù sao cũng là lấy Vân Hạ Phong ngân trúc cơ, tại phương diện tốc độ danh xưng là cổ cương trưởng sinh phía dưới thứ nhất. Đại bàng ngày sau có lẽ có thể tại phương diện tốc độ khinh thường thăng luân cảnh giới. Nhưng dưới mắt cuối cùng chỉ có trúc cơ đỉnh phong tu vi, bị giới hạn cảnh giới thực lực, không cách nào đem đăng vân tức chân chính tốc độ hiện ra. Tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn bị đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn. Tể phụ thí chủ không nên kinh hoàng. Chúng ta đi đầu kia chú giữ phong hồi lâu, hắn một thời ba khắc cũng đuổi không kịp tới. Lấy đại bàng bây giờ tốc độ, không cần một ngày, liền có thể đến hoàn thành. Kia chú dần bộ tế thi, kiên quyết không dám tới gần hoàn thành. Tùng Vân ngược lại là lộ ra thông dong, nói ra cũng là có lý có cứ. Làm cho Khổng Giao đều nhìn nhiều hắn vài lần. Hòa thượng này thâm bất khả chắc, cho đến bây giờ Khổng Giao cũng không có nhìn thấy qua hắn toàn lực xuất thủ. Có hắn tại, mình cũng thoáng an tâm không ít. Chỉ là đáng tiếc, chú giữ phong nửa bước trưởng sinh, đã có thần thông hình thức ban đầu, Tùng Vân mạnh hơn, cũng khó có thể ngăn cản được cái kia phong ngân thần thông. Khổng Giao là miễn cưỡng ăn qua phong ngân thần thông người, biết kia thần thông đến cỡ nào quỷ dị khó phòng. Không chỉ có hắn cùng Tùng Vân không phòng được, Hoàng phủ Ngũ Cẩn tới cũng sợ là trốn không thoát. Khổng Giao lắc đầu, ngay tại hắn ý nghĩ này rơi xuống giây lát, cái kia một mực chú ý hậu phương chân trời dư quang đột nhiên ngưng tụ. Bởi vì kiêng kỵ chú giữ phong, hắn hư phách tầm mắt liền chưa hề quan bế qua. Tại xương thiên tiên cơ gia trì, hắn cơ hồ có thể nhìn phương viên gần 200 dặm bên trong động tĩnh. Hắn ẩn ẩn có thể nhìn thấy 200 dặm có hơn hư không bên trên, gió nổi mây phun, mảng lớn mây đen bị cuồng phong thổi đến phá thành mảnh nhỏ. Có một đạo thân ảnh màu xanh nhận nấp tại gió lốc bên trong, chính dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía bọn hắn tới gần. Ven đường những nơi đi qua, có phong lôi chi thế. Kia cầu đồ bật đuổi theo tới. Khổng Giao giật mình trong lòng. Lúc này mới bao lâu, đại bàng tối thiểu dẫn trước hắn 2000 dặm khoảng cách. Lúc này mới không đến thời gian một nén nhang, liền đuổi tới 200 dặm có hơn. Chú giữ phong tốc độ xa so với tể phụ xảo xảo suy đoán, nhanh hơn được nhiều. Chú giữ phong mang theo đầy trời gió lốc đuổi theo một màn này không chỉ bị Khổng Giao thấy, Tùng Vân cũng tu hành có đồng thuận, trong mắt sáng chói. Thấy hậu phương kia hôn tiên hấp địa hình tượng, hòa thượng này ít có lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, lấy rất là khó hiểu thanh âm lẩm bẩm, cái này chú giữ phong náo ra động tĩnh lớn như vậy, thật sự không sợ thiên tề hoàng triều trưởng sinh xuất thủ. Hắn đã là nửa bước trưởng sinh, minh ngộ phong tính thần thông, tốc độ cực nhanh, liền xem như trưởng sinh tới, cũng chưa chắc có thể lưu hắn lại. Khổng Giao thấy rõ ràng, trong giọng nói cũng là mang theo thật sâu bất lực. Đây cũng là vì sao hắn chậm chạp không dám tế ra trấn hồn linh nguyên nhân. Các hạ xuất thủ tuyệt đối có thể thắng chú giữ phong, nhưng không nhất định có thể lưu hắn lại. Muốn để hắn chạy, mình người mang trấn hồn linh sự tình tất nhiên bại lộ, không chỉ có thiên tề đợi không đi xuống, trở lại Vu Đông sợ là cũng không dám ra thương Ngô phái đại môn. Thật muốn ép, ta nhưng không quản được nhiều như vậy. Nhìn qua hậu phương càng ngày càng đến gần gió lốc, Khổng Giao nắm đấm nắm chặt, trong mắt có vẻ tàn nhẫn. Hậu phương thanh thế dọa người, theo chú giữ phong không ngừng tới gần, ngay cả tể phụ xảo xảo cùng đại bàng đều có chỗ cảm ứng. Xong. Tể phụ xảo xảo sắc mặt tức thời trắng bệnh, nàng chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Chính liều mạng đi đường đại bàng, dư quang tại liếc qua kia hậu phương gió nổi mây phun tiên địa về sau, sắc bén trong con ngươi cũng là toát ra quả quyết. Tựa hồ là làm cái nào đó quyết định, chậm rãi mở ra nó cái kia màu đen mỏ chim. Ly. Vang động núi sông vó vang lên triệt thiên địa, tự đại bàng trong miệng khuấy động mà ra. Sóng âm nộn nhạo lên, đứng tại lưng Khổng Giao vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy hai lỗ tai nhói nhói. Đại bàng. Khổng Giao theo bản năng kêu một tiếng đại bàng danh tự. Hai chữ còn chưa rơi xuống, nóng bỏng nhiệt độ đống nhiên tự đại bàng thân thể bên trong khuyết tán mà ra. Bành. Đứng tại đại bàng trên sống lưng Khổng Giao, chỉ cảm thấy sóng nhiệt đập vào mặt, vẫn là đưa thân vào miệng núi lửa bên cạnh. Một thân quần áo tại không có chút nào phòng bị phía dưới, bị sóng nhiệt nhóm lửa, tản mát ra cháy bỏng khí tức. Tùng Vân cùng tể phụ xảo xảo cũng là bị đại bàng đột nhiên xuất hiện bộc phát liên lụy, một thân quần áo cùng sợi tóc đều bị thiêu hủy không ít. Ba người vội vàng vận khởi thủ đoạn của chính mình, đem tia cực hạn nhiệt độ cao ngăn cách. Đại bàng đây là thế nào? Tể phụ xảo xảo chính là bởi vì chú giữ phong sự tình sức đầu mẹ chắn đâu, ai biết đại bàng lại xảy ra vấn đề, dưới mắt thanh âm đều mang trách cứ. Chỉ có Khổng Giao cùng Tùng Vân trầm mặc không nói. Hai người nhìn nhau về sau, nhao nhao nhìn về phía dưới chân đại bàng bây giờ tư thái, như liệt hỏa diễm lệ màu đỏ, đang nhanh chóng đem đại bàng kia một thân tuyết trắng lông vũ nhuộm đỏ. Bất quá hai ba cái hô hấp ở giữa, đại bàng bộ dáng đã long trời lở đất. Cánh chim so trước đó càng thêm đầy đặn, hắc mỏ chuyển đỏ, trong mắt cũng không thấy sắc bén, trong con mắt tràn ngập ra chính là thượng vị giả tuyệt đối uy nghiêm, thật dài đôi cánh giống như là mấy cái dây lụa. Theo đại bàng bay múa trên không trung lôi ra mấy đạo sáng chói quy tích, nó quanh thân tán phát nhiệt năng tác động đến giữa thiên địa, những nơi đi qua vô số dây núi tự đốt dâng lên trùng tiên ánh lửa. Chương 380, đi giết người. Chương 380, đi giết người. Tùng Vân chắp tay trước ngực, nhìn xem đại bàng bây giờ hình tượng, lấy kinh nghi bất định tiếng nói ra hai chữ phượng huyết. Phải. Dưới mắt Khổng Giao cũng minh bạch đại bàng đang làm gì, nghe được Tùng Vân tra hỏi yên lặng gật đầu. Đại bàng cũng không phải là lần thứ nhất triển lộ ra phượng huyết lực lượng, trước đó tại Thương Nô phái cùng nhị hoàng tử quyết đấu lúc, một người một chim đánh nhau thật tình, nhao nhao đem mình bản lĩnh cuối cùng sử ra. Ngày đó đại bàng cũng là kích hoạt lên phượng huyết, kém chút đem nội môn chủ phong đốt sạch rồi. Hôm nay tại chú giữ phong sinh tử uy hiếp dưới, đại bàng rốt cục lại một lần kích hoạt lên thân thể nó bên trong phượng hoàng huyết mạch. Hiu. Tốc độ của nó tại thời khắc này tối thiểu trong nháy mắt tăng vọt gấp 5 lần, giống như một viên sao băng tiên khung phía trên sẽ qua, vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt liền kéo ra cùng hậu phương chú giữ phong khoảng cách. Tốc độ nhanh đến trên sống lưng Khổng Giao cùng Tùng Vân đều là hai mặt nhìn nhau. Tể phụ xảo xảo thậm chí bị chấn kinh đến nói không nên lời. Cho tới bây giờ, nàng cuối cùng minh bạch nhà mình công tử vì sao lại không nỡ từ bỏ cái này chim ông. Nguyên lai là tiên thú hậu duệ. Tể phụ xảo xảo trong mắt có vẻ kích động. Kinh dị tại đại bàng đột nhiên bộc phát cũng không chỉ là Khổng Giao ba người, còn có hậu phương cùng truy mãnh đuổi chú giữ phong, mắt thấy liền phải đuổi tới ba cái kia sâu kiến, có thể một tiết mối hận trong lòng, chú giữ phong kia máu thịt be bét trên mặt đều lộ ra nụ cười dữ tợn. Nhưng mà tiếp theo giây lát, trong mắt của hắn ánh lửa lóe lên. Con kia chim bằng thế mà biến mất tại hắn tầm mắt bên trong, tốc độ nhanh chóng, ngay cả am hiểu cưỡi gió mà đi chú giữ phong đều sắc mặt ngơ, lập tức bị tức đến phẫn nộ gào thét. Các ngươi chạy không ra lòng bàn tay của ta. Đại bàng trên sống lưng, Khổng Giao về sau nhìn một cái, thấy chú giữ phong bị bỏ xa, sắc mặt cũng không có lộ ra cái gì vẻ mặt cao hứng, ngược lại ngậm lấy vẻ u sầu. Hắn đi về phía trước mấy bước, đi tới đại bàng phần gáy, xuề bàn tay ra đụng vào hướng về sau nó phía sau cổ kia một túm xích hồng lông vũ. Bàn tay cùng lông vũ đụng vào một cái chớp mắt, Khổng Giao lúc này cảm thấy trong lòng bàn tay có nóng hởi nhuận ý, cúi đầu xem xét, năm ngón tay phía trên thế mà nhiễm lên một tầng mang theo hỏa sắc vầng sáng vết máu. Quả nhiên cùng Khổng Giao đoán đồng dạng. Phượng huyết tại đại bàng mà nói, chính là liều mạng thủ đoạn, sẽ đối với thân thể nó tạo thành lớn vô cùng gánh vác, cũng không phải là tùy ý có thể thi triển át chủ bài. Khổng Giao nắm thật chặt mang theo đại bàng vết máu bàn tay, nhẹ nhàng nói ra, "Ủy khuất ngươi." Trời chiều nghiêng, chiếu xạ tại tình công chúa phủ lịch sự tao nhã thủy tạo phía trên, theo trong nước linh ngư du động, bọn chúng trên người vảy cá tại quang huy hạ phản xạ ra đẹp mắt lân quang. Tình công chúa từ tình vân điện đi ra, nàng một bộ thanh sam, đem cái chán sợi tóc dùng dây lụa dựng thẳng lên, lộ ra nàng thiếu nữ khuôn mặt, sau lưng gánh vác lấy một cái hẹp dài hộp màu đen, nhìn nàng bộ dáng tựa như là ngày xuân ra ngoài đạp thanh thư sinh, phải dùng bút mực đi phát họa xuân sắc. Tình công chúa chân trước vừa đi ra, hoàng phủ Ngũ Cẩn cũng là sau đó bước ra tình vân điện, nhìn xem này tấm trang phục mẫu thân, chớp chớp đôi mắt sáng, nhẹ giọng hỏi, "Mẫu thân đây là muốn đi núi chơi trời nước?" Tình công chúa nhớ lại một chút nữ nhi của mình, ngữ khí mang theo lửa nhát, "Cái này thiên tề phong quang tuy tốt, mẫu thân ngươi nhiều năm như vậy cũng đã sớm xem chán rồi. Mẫu thân kia đi nơi nào?" Hoàng phủ Ngũ Cẩn hơn nửa năm này tựa như là lâm vào khuê phòng bên trong tiểu nữ, bị vây ở trong hoàng thành, lấy nàng tính tình, đơn giản chính là trả thẫn. Thấy một lần tình công chúa muốn ra cửa, lúc này tựa như kẹo da trâu đồng dạng dính tới, la hét, "Vì sao không mang tới ta, ta cũng muốn đi." "Đi giết người." Tình công chúa ngữ khí ngạo lớn, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nữ nhi của mình, hỏi ngược lại, "Muốn đi với ta sao?" "Muốn đi, muốn đi." Hoàng phủ Ngũ Cẩn đầu điểm đến như gà con mổ thóc, nàng thậm chí cũng không biết mẫu thân mình muốn đi giết ai. Tình công chúa suy tư một lát, đột nhiên cười một tiếng, không có cự tuyệt hoàng phủ Ngũ Cẩn yêu cầu, "Vậy thì đi thôi." Bù bù. Theo hai đạo linh quang lấp lóe, mẹ con hai người đằng không mà lên. Hoàng thành có không thể ngự không lệnh cấm, nhưng mà đây đối với thân phận tôn trọng Ngũ công chúa tới nói, tựa như không tạo thành trở ngại. Mẹ con hai người làm bạn bay ra hoàng thành, hoàng phủ Ngũ Cẩn lúc này mới hứng thú bừng bừng hỏi, "Mẫu thân muốn đi giết ai?" "Không biết a." Tình công chúa con mắt thấy phía trước, đáp lại nữ nhi của mình lúc ngự khí không nhanh không chậm. Mặt trời lặn phía tây, dư huy vung vãi ở chân trời phía trên con kia toàn thân hỏa sắc so như chim phượng mánh cầm trên thân. Tại nó phi hành trên đường, một thân xích hồng lông vũ ở giữa tựa hồ có cái gì óng ánh chất lỏng ngay tại nhỏ xuống, vung hướng phía dưới đại địa. Kia chất lỏng bị mặt trời lặn dư huy vừa chiếu, phản xạ ra hỏa sắc bừng sáng. Cạch cạch trong đó hai giọt chất lỏng nhỏ xuống tại một chỗ vách núi đột xuất tại sườn núi mặt cổ tùng trên cành cây. Tại cùng cổ tùng vỏ cây tiếp xúc giây lát. Bành! Cái này một gốc sinh trưởng 2-300 năm cổ tùng, lúc này bị liệt hỏa thôn phệ, sáng rực sóng lửa thậm chí có hướng dưới núi đốt đi xu thế. Đây là vẹn vẹn chỉ là một dọn, ven đường kia hỏa sắc chim phượng không biết vung xuống nhiều ít chất lỏng, một đường đều là hỏa diễm đầy trời. Ven đường từng cảnh tượng ấy đều bị Khổng Giao mắt thấy, chỉ có hắn biết những chất lỏng kia đều là đại bàng huyết dịch, tại điều động phượng huyết một khắc này, đại bàng thân thể chỉ tại không ngừng rớm máu, thân thể thừa nhận kinh khủng phụ tải. Lúc này đem ánh mắt dừng lại tại đại bàng kình trên cổ, có thể nhìn thấy chim đại bàng mỏ khe hở bên trong sớm đã chứa đầy vết máu, chỉ là bị nó cưỡng ép nuốt xuống. Con mắt của nó cũng không có ngày thường như vậy linh tính, có vẻ hơi ngơ ngơ ngắc ngác, hoàn toàn là dựa vào bản năng đang phi hành. Nhìn đến đây, Khổng Giao thở dài, trong mắt tràn đầy phức tạp. Đại bàng quả thực là đỉnh lấy áp lực, trở đi ba người chỉ dùng 4 canh giờ liền bay qua hơn 3 vạn dặm, đặt đến lấy hoàng thành biên giới. Cũng hất ra hậu phương chú giữ phong. Khổng Giao chỉ tự trách mình vô năng, loại thời điểm này thế mà muốn một cái 2-3 tuổi hài tử liều mạng đến chính thủ hộ. Nhìn ra đại bàng đã là nọ mạnh hết đà trạng thái Khổng Giao, lúc này đưa tay nhẹ nhàng vô đại bàng cổ, ôn nhu nói ra, "Đại bàng, đừng ngược trống." Lập tức tới ngay hoàng thành, kia chú giữ phong kiên quyết là không dám đuổi tới. Cũng không biết có phải hay không trùng hợp, vẫn là Khổng Giao cái này nhẹ nhàng vô ảnh hưởng đến đại bàng. Khổng Giao bàn tay vừa mới đụng chạm đến đại bàng phần gáy dây lát. Phúc. Một ngụm sen lẫn màu đỏ hoa thải huyết dịch trực tiếp từ chim đại bàng mỏ bên trong phun ra. Nó không thể kiên trì được nữa, ở giữa không trùng phun máu không ngừng. Cái này một ngụm máu phun ra, làm cho nó quấn quanh ở trên người phượng huyết uy năng cũng theo đó gián đoạn, một thân màu đỏ cấp tốc rút đi, một lần nữa trở về màu trắng lông vũ. Cùng một thời gian, cưới tại đại bàng trên sống lưng Khổng Giao chỉ cảm thấy dưới chân chợt nhẹ. Nguyên lai là đại bàng hai cánh mềm nhũn, đang phi hành trên đường đã mất đi ý thức. Nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, cho dù là đại bàng không có phát lực, thân thể nó ý nguyên lại hướng phía trước lấy cấp tốc lao xuống. Chỉ là phi hành lộ tuyến biến thành một cái to lớn đường vòng cung, mắt thấy liền muốn rơi vào mặt đất. Hai vị nó đã đến cực hạn. Nhìn xem càng ngày càng gần mặt đất, Khổng Giao hướng về phía Tùng Vân cùng Tể Phụ xào xào nháy mắt, hai người nhao nhao hiểu ý từ đại bàng trên sống lưng nhảy lên một cái. Chỉ có Khổng Giao ý nguyên cưỡi tại đại bàng trên sống lưng, mắt thấy phía trước. Nơi đó có một tòa màu đen núi thấp sừng sững phía trước, nếu như không có ngoài ý muốn, đại bàng sẽ đụng vào kia hắc sơn phía trên. Lấy đại bàng còn chưa kịp thu lực tốc độ, như thế va chạm, cho dù là nó kia kinh khủng yêu thú thể chất cũng tất nhiên thụ trọng thương. Chương 381, thần thông, Mặc Nhiễm chương 381, thần thông, Mặc Nhiễm nhìn xem cái kia màu đen núi thấp tại đồng tử bên trong không ngừng phóng đại, tại đại bàng thân thể sắp tới va chạm giây lát. Không màu linh lực từ Khổng Giao thể nội đổ xuống mà ra, đem mình tính cả đại bàng cùng một chỗ bao khỏa ở bên trong, cuối cùng hóa thành một đống băng cứng. Băng cứng đâm vào trên núi, thế mà trực tiếp đem cái này dãy núi trực tiếp xuyên qua, cuối cùng hung hăng nện ở ngọn núi hậu phương đại địa bên trên. Ầm ầm, một trận đất rung núi chuyển về sau, tại mặt đất lưu lại một cái gần 200 trượng hố to. Kia bị băng cứng xuyên qua ngọn núi, cũng tại một trận chập chờn về sau, ầm vang ở giữa sụp đổ, cuốn lên đầy trời bụi đất. Ánh mắt xê dịch về kia hố to bên trong tồn tại băng cứng. Nó tại va sụp một ngọn núi, lại tại đại địa lưu lại hố sâu về sau, thế mà đều không có ở ngoài mặt lưu lại một tia vết tích. Cho đến Tể Phụ xảo xảo cùng Tùng Vân Ngự không đến băng cứng trên không. Tạch tạch tạch. Huyền băng mới tại một trận tiếng tạch tạch bên trong tự hành vỡ tan, lộ ra một bộ bạch bào, trước ngực còn lưu lại vết máu khô khốc khổng giao thân ảnh. Đại bàng cái kia khổng lồ thân thể, bây giờ vẹn vẹn chỉ hóa thành gà đất lớn nhỏ, bị khổng giao vững vàng ôm vào trong ngực. Tùng Vân rơi vào khổng giao trước người, con mắt nhìn qua trong ngực hắn đại bàng ngự khi ân cần hỏi han, khổng thí chủ, đại bàng không việc gì chứ? Cái sau nghiễm nhiên đã tiến vào ngủ say trạng thái, tính mệnh vô ưu, chỉ là hao tổn quá lớn, sợ là trong thời gian ngắn không tỉnh lại, chỉ hy vọng không muốn làm bị thương căn bản. Khổng giao kiểm tra một phen đại bàng trạng thái, lắc đầu liên tục. Lần này đại bàng là thật liều mạng, thể nội yêu huyết gần như bị phượng huyết ép khô. Kia ven đường rơi xuống mỗi một giọt máu, đều là đại bàng một thân yêu huyết chỗ tràn. Trước đó tại bị chú giữ phong bố trí mai phục lúc, mở miệng muốn từ bỏ đại bàng tể phụ xào xào, nghe được khổng giao nói đến tính mệnh vô ưu, dưới mắt thế mà cũng nuối lòng miệng rộng rãi, ấy ấy nói ra, lần này may mắn mà có nó. Yên tâm đi, ta sẽ điều dưỡng nó. Khổng giao thận trọng nói một câu. Chỉ là dưới mắt không phải liệu rũ thời cơ, khổng giao một lần nữa tra xét một lần đại bàng trạng thái, xác nhận không có lo lắng tính mạng về sau, liền đem đại bàng nhét vào trước ngực trong quần áo. Nó hiện tại thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, cũng là không ảnh hưởng khổng giao hành động. Làm xong những này, khổng giao vội vàng lường hậu phương một chút. Dựa theo đại bàng tốc độ cùng chú giữ phong tốc độ chênh lệch, hẳn là kéo ra tương đối dài một khoảng cách, chú giữ phong tạm thời là truy trên không ra không ra tới. Nhưng bây giờ cũng không phải ở lâu thời điểm, chỉ có chờ đến vào hoàng thành mới thật sự là an toàn. Đi thôi, con đường sau đó phải dựa vào chính chúng ta đi. Khổng giao nói một tiếng, cùng hai người cùng một chỗ ngự không mà lên. Ba người bọn họ đều là thai quang cảnh giới, nhưng ở phương diện tốc độ, ngay cả bình thường trạng thái dưới đại bàng một nửa tốc độ cũng không sánh nổi. Nguyên bản Khổng Giao còn suy nghĩ liền xem như chầm nữa, bằng vào đại bàng cùng chú giữ phong kéo ra khoảng cách, làm sao cũng có thể để bọn hắn chống đến hoàng thành đi. Nhưng mà ba người khó khăn lắm bay ra không đến thời gian uống cạn chung trà, mới tiến lên không đến 300 dặm đường. Khổng Giao liền biến sắc, bởi vì không khí chung quanh bên trong lại một lần nhấc lên gió nhẹ. Kia sóng gió cực kỳ không bình thường, thế mà có thể xuyên qua Khổng Giao hộ thể linh khí, đem hắn mái tóc màu đen cuốn lên. Đồng thời theo thời gian chuyển rời, gió nhẹ chính lấy cực nhanh tốc độ tăng lên. Từ gió nhẹ đập vào mặt bất quá 3 năm cái hô hấp ở giữa, Khổng Giao mặc trường bào đều bị gió lốc thổi đến nâng lên, điên cuồng lắc lư. Giờ khắc này thiên hôn địa ám, cuốn phong gào thét phô thiên cái địa mà tới. Không cần nhiều lời, trừ Khổng Giao bên ngoài Tùng Vân cùng Tể Phụ xảo xảo cũng đều biết là ai tới. Mẹ nó, kia ba cháu trai dựa vào cái gì có thể truy làm sao nhanh. Tùng Vân cũng không vẻ nho nhã nói chuyện, trực tiếp chửi ầm lên, lại đổi tới, tiểu tăng cũng sẽ không khách khí. Chú giữ phong tại cổ cương thế nhưng là trưởng sinh phía dưới tốc độ đệ nhất nhân. Tể Phụ xảo xảo ung dung mà miệng. Đại bàng có thể cùng hắn đấu tốc độ đến trình độ như vậy, mới là không thể tưởng tượng nổi. Khổng Giao cảm thụ được thổi đến mái tóc màu đen xốc xếch sóng gió, nghỉ trầm mặc, dứt khoát không chạy, cười lạnh một tiếng sau đó xoay người nhìn về phía sau lưng, trong mắt đồng dạng đằng đằng sát khí. Là chính ngươi muốn chết. Vừa nghĩ, hắn đã một bên điều động lên trấn hồn linh. Hôm nay liền xem như liều mạng trấn hồn linh bại lộ, hắn cũng phải cấp cái này lão bang tử lưu lại điểm kỷ niệm. Không giết được ngươi, cũng xuất ngũ hắc khí, cùng lắm thì triệu ta đế cổ thành cơ duyên từ bỏ, chạy về Vu Đông. Ta không tin các ngươi cổ cương người dám tới Vu Đông bắt người. Ba người đều làm trực diện chú giữ phong chuẩn bị, bình tĩnh nhìn hậu phương gió lốc đến. Cùng phong gào thét bên trong, thiên hôn địa ám, ngay cả trời chiều dư mi đều bị che đậy. Gió lốc trung ương ẩn ẩn có thể một đạo sát khí kinh người, đi như hổ hình yêu thú thân ảnh, chính chậm rãi cưỡi gió mà tới. Nó đã mất đi một con mắt, vết thương còn không có khép lại, có thể nhìn thấy một cái trống rỗng lô máu. Còn lại con kia đồng tử mang theo tàn bạo cùng trêu tức, nhìn qua trước mặt Khổng Giao ba người. Chú giữ phong rõ ràng có thể lập tức xuất thủ, nhưng là nó cũng không có như thế, mà là tùy ý cười nói, chạy à, ta còn không có xuất thủ đâu. Nói, ánh mắt nó nhìn về phía bị Khổng Giao giấu tại trước ngực đại bàng, cười đến càng thêm không kiêng nể gì cả. Lão phu liền biết, nó không có khả năng duy trì loại kia tốc độ quá lâu. Các ngươi cuối cùng bị ta đuổi kịp. Chú giữ phong lời nói rơi xuống, Khổng Giao cùng hai tên đồng bạn đều không có trả lời, chỉ có Tùng Vân yên lặng tế ra kia một ngụm đã từng ngăn cản qua định phong ba kim chúng pháp môn, đem ba người thủ hộ ở bên trong. Đồng thời còn không quên hướng về phía Khổng Giao truyền âm, Khổng thí chủ, ta để ngăn cản hắn thần thông, ngươi tùy thời mà động. Hòa thượng ngươi chống đỡ được hắn thần thông. Khổng Giao giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tùng Vân, ngựa khí mang theo chất vấn. Hỏi được Tùng Vân mặt em bé bên trên đỏ lên, cắn răng nói ra, không thử một chút làm sao biết? Không ngăn nổi. Khổng Giao cự tuyệt Tùng Vân hảo ý, lẩm bẩm nói một tiếng, trong ý thức chấn hồn linh đã bắt đầu lấp lóe, dẫn ra lên thức hải bên trong các hạp thần hồn cũng lóe ra hờ mang. Ngay tại các hạp sắp đỉnh lấy chấn hồn linh xuất thế giây lát, Mặc Nhiễm, từng tiếng nhã tiếng nói nhẹ nhàng từ phía sau giữa thiên địa vang lên, tiếng nói rất nhẹ lại rõ ràng truyền vào Khổng Giao trong tai, cũng đồng thời bị ở đây chú giữ phong Tùng Vân cùng Tể Phụ xảo xảo nghe được. Tùng Vân cùng Tể Phụ xảo xảo là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Khổng Giao trên mặt đầu tiên là sửng sợ, lập tức trong đầu hiện hiện cùng kia tiếng nói tướng xứng đôi một chương điểm tĩnh dung nhan, lúc này mặt lộ vẻ ý mừng, nói một tiếng, "Sư mẫu." "Sư mẫu" hai chữ vừa ra khỏi miệng. "Ông." Một cỗ thật lớn ba động đống nhiên từ chú giữ phong trô đứng lập trong hư không truyền vang mà ra. Lấy kia gợn sóng khuyết tán trung tâm vì mở đầu, ba phủ tứ phương cùng phong trong khoảnh khắc bị dừng lại. Trước một khắc Khổng Giao còn có thể cảm nhận được bên thai cuồng phong gào thét, tiếp theo giây lát, bên thai đã tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Khổng Giao ánh mắt lúc này nhìn về phía kia ba động chấn động trung tâm. Chỉ gặp một đạo kiếm quang từ thiên khung phía trên buông xuống, như là thiên kiếm chém ra, giữa thiên địa khoảng cách ở giữa, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Ma chú giữ phong đã tại kia kiếm quang bao phủ phía dưới. Nó kia một thân bị Khổng Giao trường kích gây thương tích, trở nên máu thịt be bét thân thể, trực tiếp tại kiếm quang phổ chiếu đạo giây lát, tóe lên giống một cái huyết hoa. Phốc, kiếm mang trực tiếp sâu thấu hắn toàn bộ thân thể. Cái sau trong mắt lần thứ nhất xuất hiện hoảng sợ. Thật nhanh kiếm. Nhìn qua kia từ trên trời giáng xuống kiếm mang, Khổng Giao trong lòng đều là nhảy một cái. Kiếm quang lấp loé giây lát, chú giữ phong thế mà ngay cả cơ hội tránh né đều chưa từng có thể nghĩ, một kiếm này có bao nhanh. Chương 382, sương mù đẩy ra chương 382, sương mù đẩy ra Tùng Vân biểu lộ cùng Khổng Giao không kém bao nhiêu, nhìn qua cầm tới kiếm quang, đồng dạng kinh dị nói một tiếng, kiếm ý này đã có trưởng sinh chi uy. Hòa thượng này kiến thức rộng rãi, nhạy cảm đã nhận ra một kiếm này thanh thế cùng thăng luân cảnh giới khác biệt. Vốn là Tùng Vân thuận miệng nhắc lên, nghe được Khổng Giao mắt lộ vẻ quái dị, sư mẫu không phải là trưởng sinh rồi. Khác biệt Khổng Giao nghĩ lại. Giống. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng hổ gầm đem hắn kéo về hiện thực. Ánh mắt rời về phía kia bị kiếm mang sâu thấu toàn bộ thân thể chú giữ phong. Cái sau dưới một kiếm này, rõ ràng đã ngửi được mùi vị của tử vong, trừng mắt mắt hổ nhìn qua kia đâm vào thân thể của mình kiếm mang, chỗ nào lo lắng Khổng Giao ba người bọn hắn. Nó liều mạng đứng người lên, toàn thân một lần nữa hiện đầy Khổng Giao quen thuộc năng lượng màu xanh, đem hết toàn lực, đem thần thông của mình phong ngân chém ra, vung hướng kiếm mang kia. Chú giữ phong thần thông nhanh chóng biết bao, kia màu xanh lưới đao xuất hiện tu di ở giữa. Hai đại thần thông, Mặc Nhiễm, Phong Ngân liền tại cái này hoàng thành bên ngoài thâm lâm ở giữa, đụng vào nhau. Khổng Giao vốn cho rằng sẽ là kinh thiên động địa độc tĩnh, cho đến màu xanh Phong Ngân cùng kia thông thiên kiếm mang tiếp xúc giây lát, hắn lại là không có nghe được bất kỳ thanh âm nào, an tĩnh không thể tưởng tượng nổi. Nhưng thông qua hư phách tầm mắt, Khổng Giao hai mắt rõ ràng bắt được, hai đại thần thông chỗ va chạm chỗ hư không, chính bắn ra một đoàn không thuộc về linh lực năng lượng ba độ. Cô năng lượng kia tràn đầy hướng về bầu trời cùng đại địa. Sau đó Khổng Giao liền cảm giác được dưới chân đại địa bắt đầu chập chờn, trên bầu trời màn trời đều bị đánh xuyên. Hung ác điên cuồng thần thông năng lượng, chính lấy siêu việt tính giác tốc độ quét sạch tứ phương. Không được. Một màn này thấy Khổng Giao đồng tử co rụt lại, mới ý thức được bọn hắn giống như khoảng cách chiến đấu này khu vực quá gần. Chỉ là bây giờ nghĩ rời xa cũng đã không còn kịp rồi. Ông Tùng Vân đi đầu kịp phản ứng, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, đội vàng tế ra phòng ngự của mình thủ đoạn, chống cự cái này lan tràn mà đến thần thông năng lượng. Khổng Giao thì đem xương thiên tiên cơ kích hoạt, lấy hàn băng lực lượng tại ba người trước mặt ngưng tụ ra tứ phía cự hình tường băng, ý đồ phối hợp Tùng Vân ngăn lại thần thông giao chiến sinh ra dư ba. Tệ phụ xảo xảo phi thường tức thời nút ở phía sau hai người, thông minh của nàng chỗ ngay tại ở, nàng đối với mình thực lực có tự mình hiểu lấy, lúc này chỉ cần không thêm phiền là được rồi. Ba người vừa mới bố trí tốt thủ đoạn. Thần thông dư ba cũng cơ hồ là trong chốc lát, như sóng chiều che mất tới. Lúc này Khổng Giao mới vừa nghe đến hai cỗ thần thông chấn động mà ra vang động núi sông tiếng vang. Liên miên bất tuyệt tiếng oanh minh bên thai bờ nổ tung, chấn động đến Khổng Giao màng nhĩ đau nhức, trong mắt đều nổi lên tơ máu, cho dù là hắn đã sớm lấy huyền băng ngăn chặn lỗ tai, tựa như cũng không thể ngăn cách kia sợ hãi tiếng vang. Tùng Vân càng là nhắm mắt trầm thần, vận khởi Phật môn tuyệt học, chống cự thanh âm kia tạo thành phá hư. Tể phụ xảo xảo là thê thảm nhất, tại sóng âm phía dưới, thất khiếu đều đang điên cuồng chảy máu, nổ đầu kêu rên. Khổng Giao cùng Tùng Vân phòng ngự thủ đoạn, chỉ có thể ngắn ngủi ngăn cách thần thông dư âm năng lượng, lại không thể ngăn cách kia phảng phất linh hồn đều muốn xé rách dị hưởng. Thần thông va chạm quả nhiên là vô cùng sợ hãi. Chắc không được Đông Tiên Đường chủ mỗi lần lúc chiến đấu đều muốn lấy kiếm vũ màn trời bao lại chiến đấu khu vực. Khổng Giao âm thầm kinh hãi. Hắn đối với tể phụ xảo xảo kinh lịch cũng bất lực. Hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ có thể lấy hai tay bịt hai, giảm bớt sóng âm tổn thương. Hắn mặc dù không có tể phụ xảo xảo thất khiếu chảy máu như vậy thê thảm, nhưng trong mắt tơ máu lại cơ hồ dính đầy tròng trắng mắt tất cả khu vực, màng nhị thật giống như bị xé rách đau đớn. Cái này nếu là tiếp tục lâu một chút, nói không chừng Khổng Giao ba người sẽ bị cái này thần thông ba động ngạnh sinh sinh đánh chết. Cú may trong chiến đấu ba động cũng không tiếp tục quá lâu, ước chừng là qua nửa nén hương thời gian. Khổng Giao liền cảm giác bên hai tiếng oanh minh dần dần biến mất. Rốt cục tại một vòng trời chiều dư huy chiếu xạ đến hắn trên gương mặt thời điểm, thiên địa vì đó yên tĩnh. Kết thúc. Hắn chớp chớp tràn đầy tơ máu con mắt, cùng Tùng Vân liếc nhau một cái. Sau đó hai người đã có ăn ý đồng thời triệt hồi ngăn tại trung quanh kim sắc hồng trung cùng tường băng. Tường băng cùng hồng trung kỳ thật đã sớm tại trong dư âm bị xé nát, chân chính thay bọn hắn ngăn lại lần này dư ba chính là một thanh màu đen mũi kiếm, liền cắm ở ba người chống cự thần thông trước mặt đất. Khổng Giao còn chưa tới kịp nhìn kỹ màu đen mũi kiếm bộ dáng, liền bị một con mảnh khảnh bàn tay rối ra, đem mũi kiếm rút ra. Mũi kiếm cùng nàng bàn tay tiếp xúc giây lát, xoạt. Vậy mà biến thành một đoàn mực nước, bị một bộ áo xanh, thư sinh ăn mặc quý khí nữ tử phất tay trở hồi. Nữ tử đoan trang điềm tĩnh, cất kỹ mũi kiếm sau cười mỉm nhìn xem một thân chật vật Khổng Giao ba người. Nhìn bộ dáng, không phải liền là thiên tề ngũ công chúa, mình sư mẫu Bạch Tử Tình sao? Khổng Giao không dám thất lễ, vội vàng thu thập một chút dung nhan, hai ba bước đi đến nữ tử trước mặt, cung cung kính kính thi lễ một cái, thận trọng lên tiếng, đệ tử Khổng Giao. Bái kiến sư mẫu, đa tạ sư mẫu xuất thủ đến rút. Tùng Vân trước đạt một bước, cũng là không tiêu ngạo không tự ti thi lễ một cái, tiểu lôi âm tự hậu bối đệ tử Tùng Vân, bái kiến ngũ công chúa tiền bối. Tể phụ xảo xảo không có hành lễ, bởi vì nàng đã ngã xuống đất, lại bị mới dư ba ngạnh sinh sinh chấn động đến mất đi. Đứng lên đi. Tình công chúa hư giơ lên một chút cổ tay, đem Khổng Giao đỡ dậy, lập tức một đôi cơ trí con ngươi nhìn về phía Tùng Vân, đem nó từ trên xuống dưới đánh giá một cái, lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ, lại là tiểu Lôi Âm tự hòa thượng. Thật xa đến tiên tề tất nhiên có duyên cớ đi, vì hoàn lại trưởng bối một cọc nhân quả mà tới. Tùng Vân ung dung cười cười, đáp lại Tình công chúa cùng trước đó ứng phó Khổng Giao một chữ không kém. Tình công chúa cũng không nhiều hỏi, có chút gật đầu. Tại Tình công chúa mặt hướng Tùng Vân đặt câu hỏi lúc, Khổng Giao một đôi mắt đã bắt đầu bốn phía tạo động, liếc trộm hướng trong chiến trường, tựa hồ muốn từ kia một mảnh hỗn độn khu vực bên trong tìm tới cái gì. Cho đến hắn hư phách tầm mắt triển khai, quét mấy lần, vẫn không có nhìn thấy kết quả hắn muốn, đành phải ai thanh thở dài, vẫn là để hắn chạy. Hắn muốn tìm tự nhiên là chú giữ phong. Mặc dù biết Tình công chúa rất khó lưu hắn lại, nhưng trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút may mắn. Lúc này, một tiếng mỹ lệ tiếng nói đột nhiên từ Khổng Giao sau lưng vang lên. Ngươi cho rằng Minh Ngộ thần thông giả có dễ giết như vậy? Một bộ váy trắng xinh đẹp thân ảnh không biết khi nào xuất hiện ở Khổng Giao sau lưng. Nghe thấy thanh âm không cần quay đầu lại, Khổng Giao liền biết người tới là người nào, cười không ngớt nói một câu, Hoàng phủ sư tỷ cũng tới. Nói xong mới quay đầu, cùng hậu phương thiếu nữ hai mắt đối mặt ở cùng nhau. Cái sau hai tay ôm ngực, khuôn mặt mang theo nụ cười thản nhiên, sáng lạn như sao đôi mắt sáng ý nguyên mang theo đoạt người qua mang, làm cho hạng người bình thường căn bản không dám cùng nàng đối mặt. Trước đó Khổng Giao cũng là hơi cũng có kiêng kỵ Hoàng phủ Ngũ Cần cặp mắt kia. Bây giờ lại nhìn, trong lòng thế mà đã có thể thản nhiên mà đối chi. Cái này một cái nhỏ bé chi tiết bị Hoàng phủ Ngũ Cần bắt được, trong mắt có vẻ kinh ngạc lấp lóe, giòn âm điệu tán gẫu nói, không tệ à, tiến bộ rất lớn. Lấy Hoàng phủ Ngũ Cần thị giác đến xem, dưới mắt Khổng Giao đã cùng hơn nửa năm trước thiếu niên có biến hóa long trời lở đất. Tiêu nhận xương tuyết chi tinh ảnh hưởng lãnh ý, chẳng biết lúc nào đã tán đi. Tịch mịch sung băng, tuyết trắng sơ tan, biến thành ngũ gốc, trong gốc nồng vụ tràn ngập, chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn trộm đến một góc, suy nghĩ không thấu. Ngược lại là Khổng Giao dưới mắt lại nhìn Hoàng phủ Ngũ Cần, rốt cục có xương mù đẩy ra, nhìn một cái mà biết cảm giác. Hắn rốt cục thấy rõ Hoàng phủ Ngũ Cần đạo cơ, nhìn thấu tu vi của nàng, cùng nàng song nhiếp nhân tâm phách đồng tử màu vàng bên trong thâm tàng nhân hoàn máu. Huyền giai đỉnh phong đạo cơ, thính lôi đen. Khổng Giao yên lặng nói ra Hoàng phủ Ngũ Cần đạo cơ phẩm chất. Cái kia đạo cơ như là một vũng lôi trì, thâm bất khả chắc, gần nhìn có lôi đỉnh tiếng oanh minh vang vọng. Cũng chẳng trách lúc trước Linh Tây không phải là đối thủ của Hoàng phủ Ngũ Cần. Mới bảo Thang Luân cũng đã là huyền giai đỉnh phong đạo cơ, còn có lôi tôn lôi động cửu thiên truyền thừa ra thân, lại thêm chi nàng một thân nồng đậm nhân hoàng máu. Đừng nói Linh Tây, lớn như vậy thiên tề thế hệ này người, sợ là đều không ai có thể trực diện Hoàng phủ Ngũ Cần phong mang. Chỉ có thể nói, cùng Hoàng phủ Ngũ Cần sinh ở cùng một cái khu vực thiên tiêu nhóm đến cỡ nào bi ai. Cũng may là Khổng Giao đột phá địa giai đạo cơ, hiện tại rốt cục có thể trực diện cái này thiên tề, Vu Đông lượng giới đều nghe tiếng xa gần thiên chi tiểu nữ. Chương 383, quý tộc ngày thường sinh hoạt. Chương 383, quý tộc ngày thường sinh hoạt. Muốn hay không cùng sư tỷ của ngươi luận bàn một chút? Hoàng phủ Ngũ Cần nhìn trước mắt Khổng Giao, trong mắt cũng có kích động, thế mà chủ động mời nói, thắng ta liền cho phép ngươi gọi ta Hoàng phủ sư muội, có được hay không? Cơ hội chỉ có một lần nha. Ta cự tuyệt. Khổng Giao đoạn đường này trốn qua đến, vết máu trên người còn chưa khô cạn, nghe được Hoàng phủ Ngũ Cần hướng dẫn từng bước tiếng nói, không chút suy nghĩ đem khuôn mặt lệch sang một bên, miệng bên trong nói lẩm bẩm, ghét nhất cả ngày chém chém giết giết. Hoàng phủ Ngũ Cần làm sao có thể không biết Khổng Giao bản tính? Vốn là không có trông cậy vào hắn có thể đáp ứng, lúc này hết lên miệng nhỏ chê bừa, ngươi làm sao vẫn là không có một điểm cường giả phong độ. Món đồ kia giá trị mấy cái linh tinh. Khổng Giao sốc lên lông mày, bất vi sở động. Ngược lại là Tùng Vân, ánh mắt liếc về kia đang cùng Khổng Giao trò chuyện lửa nóng Hoàng phủ Ngũ Cần, đen lúng liếng trong con ngươi lập tức tinh quang đại thịnh. Như thế tuyệt đại giai nhân, so Diệu Nguyệt Tam tiểu sư thái, còn muốn đẹp hơn mấy phần. Biết rõ Tùng Vân tính tình Khổng Giao, đã sớm chú ý đến nhất cử nhất động của hắn, thấy trong mắt của hắn bại lộ tinh quang, biết hắn bệnh cũng lại phải bảo. Trước đó tại Linh Trúc phường thị lúc, hòa thượng này cũng bởi vì thường xuyên nhìn mỹ nữ đi không được đường. Dưới mắt Hoàng phủ Ngũ Cần ở trước mặt hắn ngay cả mí mắt đều không nỡ nháy một chút, nếu không phải Tình công chúa ở đây, cái thằng này đoán chừng đã ưỡn nghiêm mặt chào đón. Suy nghĩ đến đây, Khổng Giao đột nhiên trong lòng nổi lên ác thú vị, chỉ Tùng Vân, đối Hoàng phủ Ngũ Cần nhẹ giọng nói ra, "Hoàng phủ sư tỷ cẩn thận hòa thượng này." "Vì sao?" Hoàng phủ Ngũ Cần quay đầu nhìn về phía Tùng Vân, theo bản năng hỏi một câu. Khổng Giao một mặt trêu tức tiểu dung, không lưu tình chút nào mở ra Tùng Vân vết sẹo, "Gia hỏa này pháp hiệu giới sắc. Sư phụ ngươi cùng ngươi bao lớn thủ a?" Hoàng phủ Ngũ Cần nghe vậy lộ ra cùng Khổng Giao lúc đầu nghe nói cái này pháp hiệu lúc đồng dạng biểu lộ. Tùng Vân một mặt bi thương, lão hòa thượng hại ta đến tận đây. Bốn người ngự không mà đi, Khổng Giao trong ngực ôm đại bảng, không tiện lại con tể phụ xào xào đi đường. Bởi vậy cái này diễm phúc liền từ Tùng Vân thủ lấy, hòa thượng này con tể phụ xào xào, trên mặt một bộ chấn tĩnh bộ dáng, trong lòng cũng không biết nghĩ như thế nào. Trở về hoàng thành quá trình bên trong, Khổng Giao ở đâu không ngừng hướng phía Tình công chúa nói đến đây một đường bị chú giữ phong truy sát kinh lịch. Nói kia chú giữ phong là như thế nào phách lối cùng không kiêng nể gì cả. Cái này chú dần bộ tế thi, gan to bằng trời, lại dám tại thiên tề trắng trận truy sát bọn ta. Đơn giản xem thiên tề hoàng triều uy nghiêm như không. Sư mẫu, hắn lần này truy sát đệ tử chỉ là việc nhỏ, lấy lại là thiên tề hoàng triều mà ta. Vừa nói, Khổng Giao con mắt một lần liếc trộm Tình công chúa. Cái sau cũng không có đi nhìn Khổng Giao, mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu, nàng chỗ nào nghe không hiểu Khổng Giao nói gần nói xa muốn biểu đạt ý tứ. Đợi đến Khổng Giao nói đến miệng có chút phát khô, nàng mới thản nhiên trả lời một câu, ngươi còn không biết đi, nhằm vào cái này chú dần bộ tế ti lệnh treo giải thưởng đã sớm ban phát. Chỉ là cái này chú giữ phong cực thiện ẩn nấp, lại minh ngộ phong tính thần thông, Thiên Tuyển kiếm tông trưởng sinh xuất thủ qua, đều bị hắn thật sớm né tránh. hôm nay ta xuất thủ thử một chút hắn cân lượng, đúng là cái khó chơi ra hỏa. Tổn thương hắn dễ dàng, muốn giết hắn vẫn là cần nhiều chút mưu đồ mới được. Ngay cả Thiên Tuyển Kiếm Tông trưởng sinh đều không thể lưu hắn lại sao? Khổng Giao nghe vậy vuốt vuốt mi tâm, lộ ra đắng chát. Quả nhiên hắn đoán được không sai, cái này chú giữ phong không phải dễ giết như vậy, cũng may mắn được hắn không có xúc động tế ra trấn hồn linh. Nói tới chỗ này, Khổng Giao đã biết chú giữ phong bị treo thưởng tin tức, cũng không có tiếp tục lại cùng Tỉnh công chúa kêu ca kể khổ cần thiết. Ngược lại tán dương lên Tỉnh công chúa kiếm đạo cao minh, sư mẫu kiếm ý như trường hồng có nhật, quả nhiên là để đệ tử mở rộng tầm mắt. Ha ha. Ở bên cạnh một mực yên lặng nghe Khổng Giao cùng mình mẫu thân trò chuyện với nhau Hoàng phụ Ngũ Cẩn, rốt cục nhịn không được phát ra một tiếng cười nhạo. Chỉ Khổng Giao mỉm cười nói ra, ai nói cho ngươi ta mẫu thân dùng kiếm? Như thế đem Khổng Giao hỏi được sức sở, theo bản năng trả lời một câu, ta trước đó gặp tận mắt nhìn thấy sư mẫu một kiếm kia xuyên qua thiên vực, đem chú giữ phong trọng thương. Tình công chúa cười không nói, chỉ là lắc đầu. Ngược lại là Hoàng phụ Ngũ Cẩn càng ngày càng cao hứng, ở đâu hướng về phía Khổng Giao lộ ra ý vị sâu xa biểu lộ, cho nên ngươi liền cho là ta mẫu thân dùng kiếm. Không phải sao? Khổng Giao đối với trưởng sinh thần thông biết rất ít, đành phải cười ngượng ngùng giải thích nói, sư tôn nhưng không có đã nói với đệ tử quá nhiều liên quan tới trưởng sinh cảnh giới này bí mật. Hoàng phủ Ngũ Cẩn cũng không bán cái nút, chỉ là có Tùng Vân ở đây, nàng chỉ có thể lấy giảm thấp xuống tiếng nói hướng về phía Khổng Giao truyền âm nói, mẫu thân của ta thần thông Mặc Nhiễm là có thể vẽ, nàng đã thấy tất cả đạo thuật, kiếm pháp, thậm chí cả thần thông thủ đoạn. Nếu như lại có vẽ người kiếm ý hoặc là đạo thuật linh lực lưu lại, kia Mặc Nhiễm triển lộ ra uy lực, cơ hội như là vẽ người đích thân đến. Hoàng phủ Ngũ Cẩn trả lời đổi mới Khổng Giao đối với thần thông nhận biết, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ, còn có đáng sợ như vậy thần thông. Kia không cùng cấp tại, Tình công chúa có thể tùy ý vận dụng vô số cường giả át chủ bài, cũng không có người tưởng tượng đáng sợ như vậy. Nói Hoàng phủ Ngũ Cẩn chỉ Tình công chúa sau lưng có hộp đen, giải thích nói, trông thấy cái kia hộp kiếm sao? Cái kia hộp chủ nhân đã từng là Thiên Tuyển Kiếm Tông nào đó một vị gia tông chủ, để mà cất giữ hắn bội kiếm Nguyên Hà Hổ kiếm. Đến nay còn lưu lại kia giả tông chủ kiếm ý, cho nên mẫu thân mới có thể chém ra đáng sợ như vậy một kiếm. Nếu là không có kiếm này trong hộp kiếm ý lưu lại, mẫu thân vung thần thông ý lực sẽ giảm mất đi nhiều. Dùng lời của mẫu thân tới nói, được nó hình, không được nó ý. Thì ra là thế. Nghe được Hoàng phủ Ngũ Cẩn nói Tình công chúa thần thông đủ loại, Khổng Giao chẳng những không có khinh thị, ngược lại càng thêm thận trọng lên. Tình công chúa không chỉ có sáng chế nàng đặc hữu đem phù lục, thậm chí cả thần thông đều hòa nhập cuốn bên trong tuyệt kỹ. Ngay cả thần thông đều cùng nàng con đường như thế phù hợp. Tại Vu Đông, hoàn toàn có thể khai tông lập phái. Có thể là không có chú giữ phong truy sát nguyên nhân. Tại Khổng Giao cùng Hoàng phủ Ngũ Cẩn hai người ngươi một lời ta một câu giao lưu bên trong, cảm giác không có phí bao nhiêu thời gian đã đến hoàn thành. Đoạn đường này mặc kệ là Khổng Giao hay là Tùng Vân, đều không có chủ động đề cập qua lão thân vương thi thể đổi câu vài lời. Hai người âm thầm liếc nhau, đặt thành ăn ý biết loại sự tình này nhất định phải đến địa phương tuyệt đối an toàn mới có thể thổ lộ. Dưới mắt thời cơ còn chưa thành thủ. Ban đêm, ở vào Ngũ công chúa tẩm cung Tình Vân điện hậu phương Lưu Phong cắt một chỗ tắm trong đường. Cánh cửa đẩy ra, Khổng Giao từ một gian mây trưng sương mù tập gian phòng bên trong đi ra, trên người hắn chỉ hất lên một kiện màu trắng rộng rãi áo choàng tắm, tóc còn mang theo nhuận ý đoạn đường này bốn ba, lại bị chú giữ phong truy sát, Khổng Giao một thân sớm đã tràn đầy ô uế. Dưới mắt bên trong xem như có cơ hội hảo hảo rửa mặt một phen, chỉ cảm thấy toàn thân thông thái, không nói ra được thoải mái. Người người chóp mũi trên thân thể lưu lại hương liệu hương vị, Khổng Giao không khỏi cảm khái, cái này tiên tể tắm đường chính là so Vu Đông dễ chịu, vẫn là thiên tể những này hoàng thất sẽ hưởng thụ a. Vừa dứt lời, sớm đã chờ đợi tại tắm đường bên ngoài hai cái nữ tỷ đã đỏ bừng khuôn mặt, xông tới. Một người trong đó trong tay nâng một bộ hoa phục, một người thì làm bộ muốn tới vì Khổng Giao cởi áo. Đây là Tình công chúa vì công tử chuẩn bị y phục, nô tỷ hai người cái này vì công tử thay đổi. Hai cái này nữ tỷ lớn tuổi người cũng bất quá 25-26, tuổi nhỏ người nhìn qua 16-17 tuổi. Khi nào gặp qua như thế khí vũ hiên ngang thiếu niên, cứ việc chỉ là làm theo thông lệ, vẫn như cũng là gương mặt phím hồng. Khổng Giao cũng bị các nàng giật nảy mình, theo bản năng bắt lấy mình áo choàng tắm, tại hai người mang theo biểu tình thất vọng hạ nói ra, hai vị lui ra đi, ta tự mình tới. Nhìn qua hai cái nữ tỷ rời đi bóng lưng, Khổng Giao trong lòng đang nghĩa lăng nhiên phúc phỉ thiên tề hoàng thất xa hoa lãng phí. Gê tầm A, đây chính là hoàng thất quý tộc ngày thường sinh hoạt sao. Chương 384, Đại Bàng Thương Thế chương 384, Đại Bàng Thương Thế mặc dù hắn rất muốn thể nghiệm một thanh có người tắm rửa thay quần áo hầu hạ, là cảm giác gì. Nhưng ở Thương Nô phái lâu dài khổ tu sinh hoạt, để Khổng Giao hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, tại hai cái cô gái xa lạ trước mặt thân thể trần truồng, để các nàng phục thị. Đương nhiên, nhìn qua hai cái nữ tỷ rời đi bóng lưng, Khổng Giao vẫn còn có chút tiếc nuối, tự mình cảm khái nói, ta người này liền không có hưởng phúc mệnh. Vừa nói, Khổng Giao tự mình lui ra áo choàng tắm đổi lại bộ kia bị Tình công chúa chuyên đưa tới lộc lây phục sức. Chưa nói xong rất thiết thân, chỉ là nhan sắc hơi tối, vô luận là áo vẫn là bên hông đi bước nhỏ đều là màu đen, cứ việc có ám kim sắc đường vân tô điểm, vẫn là sẽ có vẻ có chút cũ khí. Khổng Giao bàn tay méo méo ống tay áo mềm chất sợi tổng hợp, một mặt cổ quái thầm nghĩ, cái này không phải là trưởng môn quần áo đi. Bộ này quần áo nhan sắc cùng phong cách, cực kỳ giống hoàng phủ anh ngày bình thường thích nhất mặc dự. Bất quá những này đều dâu dịa. Thay đổi quần áo về sau, Khổng Giao đưa tay ở trước ngực cùng Kình Hạng ở giữa vết thương lục lọi một trận, bàn tay cùng làn da xúc cảm một mảnh bóng loáng. Có Thuế Long sinh cơ cùng đoạn tụng cao chữa trị, cái này hai nơi bị chú giữ phong thần thông gây thương tích vết thương đã khỏi hẳn, thậm chí ngay cả vết sẹo đều không có để lại một đầu. Cũng may chú giữ phong bất thiện dùng độc, nếu không ta đầu này sợ là không dễ dàng như vậy đè lên. Bàn tay tại trên cổ đè lên, Khổng Giao một mặt may mắn. Cổ Cương Vu Tu am hiểu nhất các loại độc pháp. Không biết chú giữ Phong là quá mức tự tin, vẫn là thế nào, tại cùng Khổng Giao trong giao chiến chưa từng dùng qua bất kỳ độc đạo thủ đoạn. Cũng là Khổng Giao mệnh không có đến tuyệt lộ. Xác nhận mình thương thế đã không ngại về sau, Khổng Giao bàn tay chậm rãi buông xuống, ánh mắt nhìn ra xa hướng phủ đệ một cái đảo ngược, miệng bên trong lẩm bẩm một tiếng, cũng không biết đại bảng cùng tể phụ xảo xảo thế nào. Tại hồi phủ sau đó không lâu, Tình công chúa liền an bài đàn sư tới, thay đại bảng cùng tể phụ xảo xảo trận bệnh tương thế. Dù sao trong cung đình đàn sư, đó cũng đều là thiên tể nhất đẳng kỹ nghệ. Kiên quyết không phải mình cái này giữa đường xuất gia đàn sư có thể so, Khổng Giao cho nên mới có thời gian rỗi tới tắm trước. Chỉ là dưới mắt rửa mặt hoàn tất, tự nhiên là muốn đi nhìn một cái. Nhớ lại đại bảng kiệt lực từ trong hư không rơi xuống, ho ra đầy máu hình tượng, Khổng Giao rất có sầu lo mà nói, cũng không biết đại bảng thương thế này có thể hay không lưu lại thai hoàng ẩm. Tể phụ xảo xảo thương thế là Tình công chúa cùng chú giữ Phong thần thông sau khi va chạm lưu lại, lúc ấy Khổng Giao tại nàng ngất sau liền kiểm tra một hồi, cũng không có vấn đề gì quá lớn. Chỉ có đại bảng tình huống rất là hỏng bét. Cưỡng ép kích hoạt phượng huyết một đường chạy lang thang, một thân yếu huyết gần như khô kiệt. Nhục thân cũng tạo thành cực lớn tổn thương. Khổng Giao sợ hãi lần này thương thế sẽ cho đại bảng lưu lại không thể xóa đi hậu hoạn. Nếu là ảnh hưởng đến ngày sau tu hành, Khổng Giao cảm giác tội lỗi của mình nhưng lớn lắm. Không chỉ có chính hắn sẽ không tha thứ mình, đối đại bảng có chút xem trọng hoàng phủ anh, sợ là đều muốn hung hăng thu thập mình một trận. Đi trước xem một chút đi. Khổng Giao thầm nghĩ một tiếng, tại mây trôi trong các con quấn quấn, nương tựa theo hư phách tầm mắt chỉ dẫn, rất nhanh tại một chỗ trong tĩnh thất, tìm được phân biệt bị cất đặt tại hai tấm giường ngọc bên trên đại bảng cùng tể phụ xảo xảo. Thay hai người trần bệnh thương thế chính là một người mặc màu làm quan bảo y quan, tục lấy tròm dâu dê, về ngoài ngũ tuần. Tung Vân cũng tới, chính khách khí nghe kia y quan trình bảy người một chim thương thế. Khổng Giao chân trước bước vào, vừa vặn nghe được kia y quan. Vị nữ tử này nhục thân cũng không có gì thương thế, chỉ là thần hồn có chút bất ổn, nghĩ đến là nhận lấy kích thích, ta mở một bộ ngưng thần canh. Uống xong sau 3 năm ngày liền có thể khôi phục. Về phần cái này chim ông, cũng có chút phiền toái, tinh huyết khô kiệt, nhục thân cũng có bao nhiêu chỗ yêu khí tích tụ, xương cốt bị chấn đoạn hơn 10 cây. Không đợi y quan nói xong, Khổng Giao đã đi vào, rất cung kính hướng phía y quan thi lễ một cái. Cái này y quan nói tới, cùng Khổng Giao trước đó xem xét đại bảng thương thế sau cho ra kết luận xuất nhập không lớn. Lúc này mang theo khẩn thiết hỏi, vị đại nhân này cho rằng, ta cái này linh thú thương thế có thể hay không đối với nó tu hành chiếu được không đảo ngược ảnh hưởng. Kia y quan lúc đầu bị đánh gãy nói về sau, trên mặt có chút không vui, thấy Khổng Giao tư thái cung kính lại tự xưng là kia chim muông chủ nhân, trên mặt một chút cảm xúc lúc này mới tiêu tán. Nghỉ suy tư sau nghiêm nghị nói, cái này chim muông sợ không phải phổ thông yêu thú, mặc dù thân phụ nghiêm trọng như vậy thương thế, ta xem nó trong phế phủ y nguyên có xích kim sắc bí lực dập dờn, che lại gốc rễ của hắn, cũng không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến ngày nào đó sau tu hành. Kia thật là không thể tốt hơn. Khổng Giao rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Cái này y quan trong miệng xích kim sắc bí lực, hẳn là đại bảng vẫn là trứng chim lúc, bị đặt lạc hà trong áo hấp thu mấy ngàn năm mặt trời lặn dư tinh. Mặt trời lặn dư tinh không chỉ có thể tăng lên tu sĩ cùng yêu vật tư chất, tăng lên tiềm lực, đồng dạng có thể bảo vệ hấp thu bản nguyên. Nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó, Khổng Giao trên mặt lộ ra ý cười, ánh mắt liếc nhìn kia ghé vào giường ngọc bên trên đại bảng, âm thầm cười mắng, coi như số người gặp may. Bất quá Khổng Giao buông lỏng cảm xúc cũng không có tiếp tục bao lâu, lại bởi vì y quan lời kế tiếp căng cứng. Kia y quan dường như tu một loại nào đó đồng thuận, nhìn về phía đại bảng lúc trong con ngươi có màu xanh ba quang dập dờn, hắn lặp đi lặp lại xác nhận nhiều lần, mới hướng Khổng Giao thận trọng nói ra, chỉ là cái này chim muông quá mức thần dị. Ta trước đó liền dùng đan dược và linh vật thử qua, muốn vì nó chữa thương. Nhưng nó thể nội từ đầu đến cuối có một cỗ lực lượng bài xích ta chỗ thi dự tán. Thương thế của nó sợ là ngoại lực không cách nào đã tham dự, chỉ có thể chờ đợi nó tự hành khôi phục. Khổng Giao lông mày lúc này liền nhíu lại đến, con ngươi theo bản năng phiết hướng về phía bên cạnh một mực duy trì trầm mặc Tùng Vân. Cái sau cùng Khổng Giao con mắt tiếp xúc một chút, lúc này nhẹ gật đầu, xác nhận kêu y quan thuyết pháp, đồng thời truyền âm nói, theo tiểu tăng nhìn, hẳn là đại bàng thể nội phượng huyết quái phá. Đại bàng ngủ say lúc, phượng huyết vô ý thức triển khai phòng ngự, đừng nói dược tán có nhập. Cái này y quan trước đó nghĩ là ngân châm vì đại bảng chữa thương, ngân châm mới vừa vào nó bên ngoài thân, liền bị hòa hợp nước ép. Cái này coi như phiền toái. Khổng Giao vuốt vuốt lông mày, đại bảng thương thế cũng không nhẹ, muốn chờ chính nó khôi phục, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đi. Vị đại nhân này, ngài cảm thấy vạn bối cái này linh thú lúc nào có thể thức tỉnh đâu? Phàn nàn không giải quyết được vấn đề gì, Khổng Giao bắt đầu hỏi kia y quan liên quan tới đại bảng thương thế khôi phục thời gian. Khó mà nói, yêu thú cùng tu sĩ khác biệt, tu sĩ thụ thương phần lớn cầu ý hỏi thuốc, mượn nhờ linh dược phụ trợ chữa thương. Mà yêu thú không thông dược lý, bọn chúng nếu là tiếp nhận quá mức nghiêm trọng thương thế đều có ngủ say thói quen. Y lý quan hiển nhiên không phải lần đầu tiên cho yêu thú chữa thương, thuộc như lòng bàn tay đem bên trong lý thuyết y học nói tới, ta xem cái này chim muông thương thế, ngắn thì 2-3 năm, lâu là 5-6 năm đi. 2-3 năm. 5-6 năm. Khổng Giao lông mày đã xoắn lại một chỗ. Thật muốn chờ đại bàng thức tỉnh, hướng đế cổ thành sợ đều đã đóng lại, mình từ lâu rời đi cái này thiên thể. Không có đại bàng cấp tốc, mấy người bọn hắn thế nhưng là rất khó lại vượt qua kia đại hoàng 3-40 vạn dặm nguy cơ trùng trùng khu vực. Khổng Giao rất không cam tâm, lại hỏi kia y quan có cái gì thượng sách, hoặc là cái này trong hoàng thành có hay không cái khác đan đạo thánh thủ. Đổi lấy là kia y quan chắc chắn trả lời, lão phu Thái Tuyên, đứng hàng tam phẩm đàn sư đã 20 năm, hoàng thành quý tộc không một không biết lão phu tên tuổi. Lão phu đều thúc thủ vô sách, ngươi hỏi người khác cũng hỏi không. Nói xong, Thái Tuyên vẩy vẩy tay áo miệng, lưu lại cho tể phụ xảo xảo phục dụng ngưng thần giải tán lúc sau, chắp tay mà đi. Chương 385, thử một chút chương 385, thử một chút liếc qua Thái Tuyên rời đi phương hướng, Khổng Giao quay đầu sang, một mặt bất đắc dĩ đối Tùng Vân nói, lao nhân này tính tình làm sao như thế lớn. Tùng Vân một mặt cổ quái trả lời một câu, Khổng thí chủ không biết Thái Tuyên tên tuổi. Ta hẳn phải biết sao? Ta vừa tới Thiên Tể mới bao lâu? Khổng Giao nhíu mày, mơ hồ phát giác được cái này ý quan thân phận không tầm thường. Chỉ thấy Tùng Vân cười khổ một tiếng, giải thích nói, Thái Tuyên đây chính là Thiên Tể hoàng triều có khả năng nhất đột phá tứ phẩm đan sư người. Tại Vân Mạc đều có hắn nghe đồn. Ngươi mới vừa hỏi không có cái khác đan đạo thánh thủ, lấy Thái Tuyên ngạo khí, tự nhiên là muốn cho người sắc mặt, có khả năng nhất trở thành tứ phẩm đan sư người. Trách không được. Khổng Giao bừng tỉnh đại ngộ, cũng khó trách mình sư mẫu đem người này từ trong cung mời ra được. Liên này danh đầu, đặt ở hoàng triều cái nào một nhà vương gia công chúa phủ đệ bên trong không phải quý khách. Bất quá đã ngay cả Thái Tuyên đều thúc thủ vô sách, đại bàng thương thế sợ là thật chỉ có thể chờ đợi chính nó khôi phục. Bất quá Khổng Giao lại có ý nghĩ khác, ngón tay hắn ở trên cằm nhẹ nhàng ma sát hai lần, trong mắt toát ra vẻ suy tư. Đã đan dược khó nhập, ngân châm không cách nào thi triển. Như vậy dùng đan đạo bên ngoài phương pháp đâu? Khổng Giao trong lòng lúc này có tính toán, hắn phương pháp kia có chút kiếm tẩu thiên phong, bất quá liền xem như thất bại, đối đại bàng mà nói cũng sẽ không có tổn thương gì. Không ngại thử một lần. Trong lòng có quyết định, Khổng Giao liền không chần chờ, hai ba bước đi đến cất đặt đại bàng giường ngọc trước đem nó ôm lấy, liền muốn trở lại mình ngủ lại chỗ. Chỉ là tại cùng Tùng Vân gặp thoáng qua trước đó, hòa thượng này miệng có chút một trường, tựa hồ có lời muốn nói. Khổng Giao tâm tư linh hoạt, Tùng Vân còn chưa mở miệng liền biết hắn muốn nói gì, lúc này dừng một chút bước chân, bí mật truyền âm nói, sự kiện kia chờ giờ tí sau khi, người ta cùng đi bái kiến ta sư mẫu sau lại bẩm báo đi. Phủ công chúa nội nhân nhiều nhãn tạm, nói không chừng lại có vị nào hoàng tộc tới bái phòng. Vẫn là Khổng thí chủ suy tính được chú đáo. Tùng Vân nhẹ nhàng gật đầu ứng cho. Bởi vì là nhà mình sư mẫu trong phủ, Khổng Giao không thật cao đến đi lui ngự không, đành phải bước nhanh rời đi tinh thất, đi xuyên qua phủ công chúa các nơi sáng tỏ đèn đuốc ở giữa, trở về mình ngủ cư biệt lạc. Hắn cố ý tuyển như vậy một chỗ rộng rãi biệt lạc, sai đi phục thị mình hai tên nha hoàn. Dưới mắt lớn như vậy trong sân, chỉ có 5 cái đèn lồng đỏ treo, không có bất kỳ cái gì một ngoại nhân. Khổng Giao đi vào trong viện trước đó, một thân linh lực khuấy động, bao phủ toàn bộ tiểu viện, tạo thành một phương bình chướng, ngăn cản sạch người bên ngoài nhìn trộm. Làm xong đây hết thảy, hắn mới đem còn tại trong mê ngủ đại bàng từ trong ngực ông ra, đặt ở trong sân thành liệt một phương trên bàn đá. Thuận Khổng Giao con mắt dò xét dưới mắt đại bàng, tuy là đã lâm vào độ sâu ngủ say, đối với ngoại giới không có bất kỳ cái gì phản ứng. Gà rừng lớn nhỏ trên thân thể bạch linh cũng ảm đạm không ánh sáng, nhưng từ trong cơ thể nó vô ý thức ở giữa toát ra độc thuộc về hung thú khí tức, ý nguyên hung thần, lại như có như không nóng bỏng, tiềm phục tại nó một thân lông trắng phía dưới, có dâng trào chi thế, có vượng huyết hộ thể, liền xem như thai quang cảnh giới muốn đối đại bàng xuất thủ, sợ cũng khó mà đắc thủ, ngược lại sẽ bị vượng huyết gây thương tích. Đại bàng lần này là ta có lỗi với ngươi, để ngươi bị uất. Bất quá ngươi yên tâm, lần này thủ ta đều nhớ kỹ đâu. Cái kia gọi chú giữ phong lão gia hỏa, sớm muộn chết trên tay ta. Khổng Giao bàn tay tại đại bàng một tiếng lông trắng bên trên nhẹ nhàng nuốt ve, miệng bên trong nỉ non một ít lời ngữ. Lúc nói chuyện, cái kia tĩnh mịch như không cốc trong con ngươi, sát khí đằng đằng. Hắn cực ít đối người có mãnh liệt như vậy sát ý, giết Lục Văn Tế lúc tính một lần, giết Linh Tây lúc tính một lần. Cái này chú giữ phong xem như cái thứ ba. Bị người đuổi giết đến loại trình độ này, Khổng Giao tài nghệ không bằng người, hắn cũng nhận. Duy nhất không nhịn được là, đại bàng bị thương thành dạng này. Chủ yếu nhất là nó là vì gánh vác mình chạy trốn mà tổn thương, cái này khiến Khổng Giao cảm giác mình giống một cái phế vật. Chú giữ phong khẳng định là muốn giết, bất quá giết thế nào, cần bàn bạc kỹ hơn, dù sao đây chính là tránh thoát Thiên Tuyển Kiếm Tông trưởng sinh người truy sát. Ngay cả tình công chúa đều khó mà nói giết. Dưới mắt chủ yếu nhất vẫn là đại bàng thương thế. Khổng Giao bàn tay tại khẽ vuốt đại bàng thân thể hồi lâu sau, đột nhiên lật bàn tay một cái. Từ càn khôn trong túi lấy ra một đoàn to bằng đầu người băng cứng. Nhìn kỹ hướng băng cứng nhìn chăm chú băng phong bên trong, có một đoàn ngọn lửa màu xanh còn tại trong đó thiêu đốt lên. Nó tán phát quang hoa cũng không sáng tỏ, còn không kịp nổi trong sân rủ xuống mấy ngọn linh ngọn đèn lồng. Nhưng nó kia màu xanh ngọn lửa lắc lư ở giữa, có một loại quỷ dị sợ hãi cảm giác, lâu xem hai mắt nói nói. Đồng tử bên trong phản chiếu lấy đoàn kia ngọn lửa màu xanh, Khổng Giao nhẹ giọng gọi ra tên của nó, Thanh Diễm Hỏa Liên. Cái này băng cứng bên trong phong ấn, đúng là hắn từ đại hoang bên trong, kia núi lửa dị tượng bên trong tìm được địa phẩm thiên địa chi tinh, Thanh Diễm Hỏa Liên. Trước đó đại bàng liền đối cái này Thanh Diễm Hỏa Liên thèm nhỏ nước dãi, trở ngại nó vừa mới đột phá thăng luân không lâu, còn không phải tốt nhất hấp thu Thanh Diễm Hỏa Liên thời cơ. Bất quá dưới mắt, đại bàng đã là trúc cơ đỉnh phong, chính là tốt nhất hấp thu cái này Thanh Diễm Hỏa Liên thời cơ. Lại thêm nó bởi vì vận dụng vượng huyết lực lượng mà ép khô yêu huyết, hôn mê bất tỉnh, dược tán khó y đi Khổng Giao dứt khoát liền lấy ra Thanh Diễm Hỏa Liên thử một lần. Đã linh đan rượu dược vô dụng, không biết cái này Thanh Diễm Hỏa Liên có thể hay không lịch chuyển càn khôn. Khổng Giao đã sớm có so đo. Đại bàng có vượng huyết, Thanh Diễm Hỏa Liên là bạn bạn không đả thương được nó. Đã không đả thương được nó, ngại gì thử một lần. Nói không chừng đại bàng mượn nhờ cái này Thanh Diễm Hỏa Liên đột phá đến thai quang về sau, mình liền tỉnh, cũng không cần đợi thêm cái 3-5 năm. Muốn làm liền làm, Khổng Giao không có chút nào dây dưa dài dòng. Theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lúc này giải trừ đối Thanh Diễm Hỏa Liên phong ấn. Kia một đoàn đầu người tiểu nhân băng cứng, trong nháy mắt băng tiêu tuyết tan, lộ ra kia một đoàn lớn trừng trái nhãn thuần túy thiên địa chi tinh. Ngọn lửa màu xanh lam vừa mới cùng không khí tiếp xúc. Oanh! Đốt người sóng nhiệt lúc này từ Thanh Diễm Hỏa Liên bản thể bên trên chấn động mà ra. Khoảng cách gần nhất Khổng Giao đứng núi chịu sào. Quen thuộc hỏa diễm năng lượng đập vào mặt, Khổng Giao trên mặt cũng có thể cảm giác được nóng bỏng nóng hổi. Cũng may là hắn tu vi hiện tại so thu phục cái này thanh diễm hỏa liên lúc lại mạnh đầu chỉ gấp đôi. Tiện tay trước người bố trí thứ nhất tầng hàn băng bình chướng, liền nhẹ nhõm ngăn cách kia đốt người khí tức. Bất quá thanh diễm hỏa liên sóng lửa cũng không đình chỉ, Khổng Giao bên này nó không cách nào tác động đến, ngọn lửa màu xanh năng lượng liền lan tràn hướng về phía chung quanh các nơi. Chỉ cần trong khoảnh khắc, nó liền có thể đem phương viên vài dặm chi địa hóa thành một cái biển lửa. Sớm đã có đề phòng, Khổng Giao làm sao có thể để nó toàn nguyện. Trước đó sớm bố trí tại viện lạc chung quanh linh lực bình chướng, cũng có phòng bị cái này thanh diễm hỏa liên ý tứ. Hừ. Theo Khổng Giao hừ lạnh một tiếng. Xoát. Linh lực bình chướng lúc này có rút lại thành một cái 3 trượng phương viên hàn băng lồng giam, đem thanh diễm hỏa liên lực lượng hoàn toàn ngăn cách trong đó, không cho hỏa diễm lực lượng tiết ra ngoài. Đồng thời cũng đem Khổng Giao, đại bàng cùng cái này thanh diễm hỏa liên nuốt ở cùng một chỗ. Hắn bây giờ thế nhưng là xương thiên tiên cơ, chỉ là một cái địa phẩm tiên địa chi tinh, vẫn là bị hắn tương tính khắc chế hỏa tính, còn không phải mặc hắn nắm. Bố trí xong đối thanh diễm hỏa liên lực lượng áp chế thủ đoạn, Khổng Giao lúc này mới lấy xương tuyết chi lực bao trùm tại bàn tay, đem kia một đoạn thanh diễm hỏa liên chậm rãi đưa tới đại bàng trên thân thể. Nhìn xem kia chậm chậm bước lên lấy hỏa diễm, Khổng Giao hơi nín hơi. Một khi đại bàng xuất hiện bất kỳ khó chịu triệu chứng, hắn liền sẽ lập tức đem thanh diễm hỏa liên phong ấn. Cũng may là hết thảy thuận lợi. Như Khổng Giao sở liệu nghĩ đồng dạng, đại bàng bởi vì có phượng huyết nguyên nhân, đối với thiên địa ở giữa tất cả hỏa tính linh vật đều có trời sinh thân hỏa. Thanh diễm hỏa liên còn chưa tiếp xúc đến đại bàng bản thể, trong cơ thể nó liền truyền vang ra một cỗ khắc nóng bỏng năng lượng, nó so thanh diễm hỏa liên nhiều hơn mấy phần ngang ngược cùng bá đạo. Mặc dù không có từ đại bàng bên ngoài thân hiện lộ, nhưng Khổng Giao y nguyên có thể cảm giác được cỗ lực lượng kia ẩn chứa lực phá hoại, đã thoát ly thăng luân phạm chủ. Đương đại bàng chân chính nắm giữ cỗ lực lượng kia thời điểm, chính là nó nhảy vào trường sinh thời điểm. Đó chính là phượng huyết sao? Khổng Giao trong lòng đã sáng tỏ. Tiếp theo giây lát, Khổng Giao chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trong tay thanh diễm hỏa liên đã bị đại bàng thể nội phượng huyết lực lượng dẫn dắt, dung nhập trong cơ thể của nó. Thanh diễm hỏa liên nhập thể, đại bàng kia một thân thuần trắng lông vũ, lúc này bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh, đem nó toàn bộ thân hình đều bao bọc ở bên trong. Đồng thời theo thời gian chuyển rời, ngọn lửa màu xanh ngọn lửa có càng ngày càng tràn đầy xu thế. Kia cuồn cuộn nhiệt lượng đập vào mặt, thiêu đốt đến đem mình khóa ở băng tuyết trong lồng giam Khổng Giao trên trán đều rịn ra mồ hôi dị. Chương 386, thanh liên hóa kén. Chương 386, thanh liên hóa kén. Nếu như chỉ là đơn thuần thanh diễm hỏa liên, Khổng Giao an toàn có thể đem nhiệt độ ngăn cách. Dưới mắt hiển nhiên tại đại bàng thể nội thiêu đốt lên không chỉ có thanh diễm hỏa liên lực lượng, còn có phượng huyết lực lượng. Hai cỗ lực lượng ngay tại đại bàng thể nội dung hợp, sinh ra nhiệt độ cao, cực kỳ khủng bố, đem Khổng Giao bố trí băng tuyết lồng giam đều nướng đến bắt đầu hòa tan. Nếu là vẫn tử cỗ này nhiệt độ cao khuyết tán, sợ là hơn phân nửa phủ công chúa đều phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu là đem sư mẫu phủ đệ điểm đốt, sư tôn ta lão hồ ly kia khẳng định đánh gãy chân của ta. Vừa nghĩ tới hoàng phủ anh gương mặt kia, Khổng Giao dùng mình một cái, càng thêm không dám thất lễ, lúc này kích hoạt lên xương thiên tiên cơ, một lần nữa ra cố băng tuyết lồng giam. Cũng may ngọn lửa màu xanh kia sôi trào cũng không có tiếp tục bao lâu. Ước chừng thời gian uống cạn chung trà về sau, tại đại bàng bên ngoài thân không ngừng nhảy lên mảng lớn năng lượng màu xanh, cuối cùng bắt đầu chậm rãi co vào. Tại đại bàng bên ngoài thân phía trên, ngưng tụ thành một đoàn hình bầu dục bình chướng. Kia bình chướng cực kỳ giống một cái quả trứng, toàn thân màu xanh. Vỏ trứng mặt ngoài có từng đạo huyền ảo đường vân, phát họa ra thanh diễm hỏa liên đồ án. Đường trứng chim hình thành một khắc này, Khổng Giao chỉ cảm thấy kia đập vào mặt sóng nhiệt trong chớp mắt dập tắt. Toàn bộ trong lồng giam chỉ còn lại thanh lương. Khổng Giao biết kia là thanh diễm hỏa liên năng lượng đã bị đại bàng hấp thu biểu hiện, này mới khiến không có một tia hỏa diễm lực lượng tiết ra ngoài. Nhìn xem kia màu xanh trứng chim, Khổng Giao cảm khái một tiếng, đại bàng hấp thu cái này địa phẩm tiên địa chi tinh hoàn toàn không có phí khí là gì. Hỏa phượng huyết mạch thật sự là chiếm tiện nghi lớn. Bất kỳ thiên địa chi tinh hấp thu đều là có phong hiểm, nhất là địa phẩm, phong hiểm lớn hơn. Tiên cơ trong sách minh sắc càng là viết hấp thu từng cái địa phẩm thiên địa chi tinh hung hiểm. Không biết bao nhiêu người chết tại hấp thu địa phẩm thiên địa chi tinh trên đường. Cho dù là Khổng Giao trước đó hấp thu xương tuyết chi tinh lúc, đều bị đông lại một thân linh lực, có chút hung hiểm. Mà đại bàng hấp thu thanh diễm hỏa liên biểu hiện, đơn giản chính là không cần tốn nhiều sức, không biết tiện sát nhiều ít người bên ngoài. Về cái đề, vẫn là phượng huyết quá mức thần dị. Khổng Giao xem chừng, đại bàng thể nội phượng huyết sợ là cùng Bạch Đế lưu lại nhân hoàng huyết mạch, là một cái cấp độ. Lão tổ tông lợi hại, hậu đại cũng được ích lợi không nhỏ a. Cảm khái sau khi, Khổng Giao ánh mắt lại liếc nhìn trước mặt thanh trứng. Thanh diễm hỏa liên đã hấp thu, đại bàng vẫn không có khôi phục dấu hiệu. Chuyện cho tới bây giờ Khổng Giao ngược lại không đổi, bởi vì hắn biết, chờ đến đại bàng tỉnh lại, thời điểm đó nó đã là thai quang cảnh giới. Tập Tây Hoàng Lạc Nhật Hà, thanh diễm hỏa liên, phượng huyết vào một thân thai quang yêu vương hậu duệ, một khi đột phá thai quang, không biết sẽ là cỡ nào phong mang. Chờ mong ngươi xuất quan. Mắt thấy kia một đoàn bao vây lấy đại bàng, như chứng trạng năng lượng, Khổng Giao khẽ miệng có từ đáy lòng ý cười. Khổng Giao tính tình cẩn thận, tại đại bàng vừa hấp thu thanh diễm hỏa liên, vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, thủ hộ tại nó bên hồi lâu, mãi cho đến đêm khuya giờ tí. Mắt thấy lấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, sắp đến cùng Tùng Vân ước định thời điểm, Khổng Giao suy nghĩ làm như thế nào an trí đại bàng. Tùy thân mang theo là không thể nào, cái này thanh trứng bên trong có đại bàng, chung quy là vật sống, không thể thả nhập túi chứa vật. Mang ở bên cạnh cũng rất nhiều không tiện, chỉ có thể cất đặt tại trong nội viện này. Còn tốt nơi này là nhà mình sư mẫu địa bàn, cũng là không cần lo lắng sẽ có người dám xông vào nhập. Dù sao tình công chúa tên tuổi, tại cái này thiên tề hoàng triều vẫn là không tầm thường lực uy hiếp, không có cái nào không có mắt dám xông loạn. Dù là như thế, Khổng Giao trước lúc rời đi, vẫn là tại thanh trứng tả hữu thiết hạ một cái băng tuyết bình chướng, đem đại bàng bao bọc vây quanh. Thứ nhất là phòng ngừa người khác nhìn trộm, thứ hai cũng có phòng ngừa kia thanh chứng giống trước đó đồng dạng đột nhiên phát huy, chấn động ra hỏa diễm năng lượng đem phủ công chúa để thiêu hủy. Làm xong đây hết thảy, Khổng Giao vẫn chưa yên tâm, nghĩ suy nghĩ sau vỗ túi trữ vật, thả ra một bộ toàn thân xích hồng như máu luyện khôi. Cố này luyện khôi dáng người nhỏ gầy, ngũ quan che lấp, sinh ra mùi ừng, làn da giống như là bị máu nhuộm, bày biện ra nhìn thấy mà giật mình đỏ tươi. Trong con ngươi phản chiếu lấy luyện khôi khuôn mặt quen thuộc kia, Khổng Giao nhẹ nhàng gọi ra tên của hắn, Tiên Vu Yến Hạc. Cố này luyện khôi chính là Tiên Vu Yến Hạc. Tuyền Châu lúc, Khổng Giao tại đánh giết U Tinh Vu Tu trên thân rút ra một người phẩm xếp hạng thứ 9 hoang thú huyết tinh. Lúc này liền đem nó luyện hóa vào Tiên Vu Yến Hạc thi thể. Cho nên mới có Tiên Vu Yến Hạc bây giờ bộ dáng. Cố này luyện khôi có U Tinh cảnh giới chiến lực, lại hoang thú huyết tinh cực kỳ thích hợp thể tu, làm cho cố này luyện khôi nhục thân cường độ còn mạnh hơn tại bình thường U Tinh thể tu một đoạn. Có hắn thủ hộ tại đại bảng tà hữu, Khổng Giao cũng có thể an tâm không ít. Vừa mới bố trí tốt hết thảy, Khổng Giao thần thức chính là hơi động một chút, cảm ứng được viện lạc ngoài có người tới gần. Lập tức ngoài viện liền truyền ra Tùng Vân tiếng nói, hắn không có để cho Khổng Giao danh tự, chỉ là nói một tiếng vật hiệu. Không cần nhiều lời, Khổng Giao biết Tùng Vân tới làm gì. Đến rồi. Khổng Giao lên tiếng, hắn hơi sửa sang lại một chút dung nhan, liền bước nhanh đi ra cửa viện, cùng đứng ở ngoài cửa Tùng Vân tụ hợp. Bóng đêm bên trong, hòa thượng thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt lơ lửng không cố định, tựa hồ đang sầu lo cái gì. Khổng Giao đi ra đình viện, đem hắn thần thái thu vào đáy mắt, đại khái biết hắn tâm thần không yên nguyên nhân, lúc này truyền âm an ủi, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta một mực kết thúc vãn bối thuộc bổn phận sự tình là được rồi. Những chuyện khác giao cho các trưởng bối đi, chúng ta cũng không xen vào nhiều như vậy. Cuối cùng, Khổng Giao còn ý vị thâm trường bổ sung một câu, chớ có xem thường tiền tệ hoàng triều nội tình, có thể thống trị thiên tệ vạn năm lâu, hoàng thất kiên quyết không chỉ mặt ngoài những vật này. Khổng Giao rất có hiệu quả, Tùng Vân nghe xong rõ ràng bình tĩnh không ít, nói khẽ, vẫn là Khổng thí chủ nhìn thấu qua. Khổng Giao cười cười không có nói tiếp. Hắn ở đâu là nhìn thấu qua, bất quá là hắn không chỉ là thiên tệ nhân sĩ, lại cùng thời tiết hoàng thất không có quá nhiều liên quan. Tới này thiên tệ cũng bất quá là vì lấy cơ duyên mà thôi. Cái này thiên tệ hoàng triều liền xem như nghiêng trời lệch đất, cùng hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng. Cho nên mới có thể từ đầu đến cuối bình hòa đối đãi chuyện này. Ngược lại là Tùng Vân tiểu lôi âm tự cùng thiên tệ hoàng thất có nhân quả xoắn xuýt, mà Tùng Vân lại là phụng sư mệnh mà đến, quan tâm sẽ bị loạn. Đi thôi. Khổng Giao không có quá nhiều giải thích, mang theo Tùng Vân đi vào trong bóng đêm, trực tiếp đi hướng Tình Vân điện. Nghe hoàng phủ Ngũ Cần nói nàng mẫu thân có ban đêm mải mực thói quen, nghĩ đến cũng là không có nghỉ ngơi. Tại bẩm báo sau khi, một cái thị nữ đem Khổng Giao hai người dẫn vào Tình Vân điện tầm cung, cách một cái bình phòng, Khổng Giao cung kính hướng phía bình phong phía sau Tình công chúa hành lễ. Đệ tử Khổng Giao bái kiến sư mẫu. Văn bối Tùng Vân bái kiến Ngũ công chúa tiền bối. Miễn lễ. Tình công chúa đưa lưng về phía hai người, đứng tại sau tấm bình phong tới gần cửa sổ vị trí sách đài bên trên mải mực. Khổng Giao chóp mũi có chút co rúm, có thể rõ ràng nghe được trên nghiên mực mực nước mở ra đi sau tán trong không khí nhàn nhạt đàn hương, mùi thơm phiêu tán tại toàn bộ tầm cung. Khổng Giao xuyên thấu qua bình phong nhìn thấy, tại đáp lại mình lúc, Tình công chúa mải mực động tác vẫn như cũ không ngừng. Không đợi hắn tiếp tục nói chuyện, Tình công chúa trước một bước chuyển vào Khổng Giao lốt hai, thanh âm của nàng hoàn toàn như trước đây nghe không ra cảm xúc. Ngươi lần trước đêm hôm khuya khoắt tới tìm người sư mẫu tạm biệt, tối nay lại là đêm hôm khuya khoắt tới, sẽ không lại muốn đi đi. Tình công chúa rõ ràng là đang nhạo báng Khổng Giao, khiến cho cái sau một mặt cười ngượng ngùng, nghĩ kỹ lại mình giống như thật sự là mỗi lần đều là đêm hôm khuya khoắt tới cái này tầm cung. Chương 387, Diệu Vân Thân Vương chương 387, Diệu Vân Thân Vương ngay tại Khổng Giao cân nhắc nô tử, đang nghĩ ngợi làm như thế nào hướng mình sư mẫu báo cáo mình tại khổ nhược tự chứng kiến hết thảy thời điểm. Tùng Vân bỗng nhiên nói một tiếng Phật hiệu, lập tức lấy bình hòa tiếng nói ra, trước đó Ngũ công chúa hỏi tiểu tăng vì sao đến tiên thể. Kỳ thật tiểu tăng là dân sư tôn chi mệnh mà đến, giải quyết xong ta cái kia sư tổ phổ hệ cùng tế thế thiền sư nhân quả. Ngược lại là đoán được 5-6 phần. Tình công chúa nghe vậy xoay người lại, cách bình phong mặt chiều hướng Khổng Giao cùng Tùng Vân, nàng thâm thúy con mắt dừng lại hướng về phía Tùng Vân. Ta đoán nghĩ ngươi là vì khổ nhược tự mà tới. Bất quá kia khổ nhược tự không phải đã nắp hòm định luận sao? Trong đó còn có cái gì nhân quả như nói? Khổng Giao mắt thấy Tùng Vân lấy mình đến thiên tề vì thị giác, bắt đầu hướng Tình công chúa báo cáo, cũng không có xem bảo. Tiếp tục nghe Tùng Vân chậm rãi trình bày chuyện này, nếu là có cái gì lỗ hổng, ngay tại bên cạnh bổ sung. Chỉ nghe Tùng Vân tiếp tục nói phổ hệ thiền sư, đề cập phổ hệ thiền sư tọa hóa trước phát giác được khổ nhược tự một chút mánh khỏe. Kết quả là lưu lại di ngôn, để phía sau lưng đệ tử thay hắn lại dò xét khổ nhược tự. Sau khi chính là Tùng Vân lấy kinh nghiệm của mình làm chủ tuyến, nói tới hắn là như thế nào cũng Khổng Giao quen biết, hai người kết bạn vào khổ nhược tự, đụng phải cái gì, cùng trong đó bên trong đủ loại. Nói tới thời điểm mấu chốt nhất, Tùng Vân cùng Khổng Giao tiến vào kia chủ điện lúc. Khu khu. Một mực tại bên cạnh lắng nghe Khổng Giao bỗng nhiên trùng điệp ho khan hai tiếng, đánh gãy Tùng Vân nói chuyện, ra hiệu cái sau tạm thời chớ có lên tiếng về sau, con mắt cùng bình phong sau khi Tình công chúa đối mặt ở cùng nhau. Tình công chúa cỡ nào thông minh, tự nhiên minh bạch Khổng Giao ý tứ, chỉ gặp nàng tiện tay lấy ra một con háo bút, ngòi bút trong hư không lăng không vạch một cái. Ông, một cỗ thật lớn linh lực ba động, tức thời lấy Tình công chúa làm trung tâm chấn động ra đến, hóa thành một cái thủy mặc kết giới, đem toàn bộ Tình Vân điện đều bao phủ ở bên trong. Khổng Giao lấy hư phách tầm mắt mắt thấy kia bao phủ tứ phương thủy mặc kết giới, cảm ứng đến nó phát tán ra hạo đãng lực lượng, không khỏi thán phục nói, sư mẫu thủ đoạn quả nhiên cao minh, cái này lăng không vẽ bùa tiện tay hành động, đều so với cái kia thăng luân cấp phụ lục mạnh không biết bao nhiêu lần. Có kết giới này ngăn cách, sợ là trưởng sinh đại năng đều khó mà từ ngoại giới nghe được cái này Tình Vân điện nói chuyện với nhau. Tiếp tục, một bút rơi xuống, Tình công chúa tiện tay đem kia hảo bút đặt sách bút có dây buộc vào bàn trên kệ, ra hiệu Tùng Vân tiếp tục. Tùng Vân thấy thủy mặc kết giới dâng lên, cũng là trong lòng dần dần an, cùng Khổng Giao liếc nhau về sau, ra hiệu cái sau tới nói chuyện này. Dù sao lão thân vương thi thể thế nhưng là tại Khổng Giao cán khôn trong túi. Khổng Giao cũng không trì hoãn, sau khi hít sâu một hơi, tiếp nhận Tùng Vân câu chuyện, chúng ta vào kia chủ điện, mượn từ Phổ Huệ đại sư xá lợi tử bài trừ hư ảo uy năng, thấy được Phật tượng bên trong có một cô thi thể. Khổng Giao cũng chưa hề nói thi thể kia đến cùng là ai. Sau khi nói xong, trực tiếp vỗ túi chữ vật, đem kia bị Tùng Vân dùng định thi chú định trụ, người mặc ngũ trảo long văn bảo thi thể bày tại mặt đất bên trên. Tình công chúa ánh mắt nhất thời vượt qua bình phong, khóa chặt tại cô thi thể kia bên trên. Cho dù là cách bình phong, nàng y nguyên có thể thấy rõ ràng cô thi thể kia bên trên mặc long văn bảo kiểu dáng. Lọt vào trong tầm mắt thấy, làm cho nàng vốn đang xem như bình tĩnh trên mặt, lập tức động dung. Ngũ trảo long văn bảo, chính là ngũ trảo long văn bảo, cho nên ta cùng Tùng Vân hai người lúc này mới cố ý trở về hoàng thành, ở trước mặt đem chuyện này hồi báo cho sư mẫu. Khổng Giao thanh âm cũng trang nghiêm xuống dưới, rất cung kính đối tình công chúa nói, mời sư mẫu định đoạt. Tình công chúa trầm mặc một lát, sau đó đạp trên bước liên tục chậm rãi từ sau tấm bình phong đi ra. Tựa hồ là muốn tới gần chút kiểm nghiệm cái này ngũ trảo long văn bảo là thật hay giả. Hoàng thất ngũ trảo long văn bảo cực khó phòng chế, không chỉ là thân phận tượng trưng, còn có nhân hoàng máu hoàng tộc mới có thể kích hoạt một chút cấm chế, cho nên phi thường dễ dàng phán đoán. Tình công chúa tới gần sau khi chỉ một cái liếc mắt, liền chắc chắn cái này ngũ trảo long bảo thật giả, thần sắc càng thêm nghiêm trọng, đúng là ngũ trảo long văn bảo. Nói tình công chúa con mắt như ngừng lại thi thể kia trên khuôn mặt. Tình công chúa đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, hướng phía trước mấy đời thần vương chân dung đều ở trong óc nàng, lúc này tại trong trí nhớ tìm tới cùng thi thể này tương xứng nhân vật tới. Diệu Vân Thân Vương. Diệu Vân Thân Vương, năm đó khổ nhược tự chi kiếp về sau, cùng Phổ Huệ Thiền sư liên thủ tiến vào khổ nhược tự hoàng thất lao thân vương. Cỗ thi thể này mặc dù tử vong đã lâu, thể nội kia nồng đậm nhân hoàng máu, lại là lao không đi. Càng thêm chắc chắn hắn thân phận chính là Diệu Vân Thân Vương. Chuyện cho tới bây giờ, tình công chúa rốt cuộc biết Khổng Giao cùng Tùng Vân trở về hoàng thành nguyên nhân. Phổ Huệ đại sư trước khi lâm trung di ngôn, kết hợp với cỗ này thi thể thân phận, mà lấy tình công chúa thân phận địa vị cũng cảm thấy thật sâu ngạt thở cảm giác. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt biến hóa mấy lần, cuối cùng im miệng không nói, nhìn qua trước mặt thi thể thật lâu không nói gì. Tình công chúa im miệng không nói, làm cho toàn bộ tình vân điện không khí đều trang nghiêm xuống dưới, trong lúc nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Khổng Giao nhận bầu không khí ảnh hưởng, càng là rộng rãi đều không thở một chút, chỉ là đem đầu có chút túi thấp. Ngẫm lại chính mình lúc trước lần thứ nhất tại khổ nhược tự nhìn thấy cái này lao thân vương thi thể lúc, đáy lòng rung động thế nhưng là một điểm không thể so với mình sư mẫu ít. Không biết qua bao lâu, tình công chúa thần sắc mới bình tĩnh, nhưng mắt thấy trước mắt thi thể ánh mắt vẫn không có dịch chuyển khỏi, nhẹ nhàng hỏi, việc này, các ngươi không có cáo chi tại người bên ngoài đi. Bẩm báo sư mẫu, chuyện này chỉ có ta cùng Tùng Vân biết. Khổng Giao lấy chắc chắn thanh âm đáp lại nói, sư mẫu là cái thứ ba. Rất tốt. Tình công chúa nghe vậy, hướng phía Khổng Giao ném đi một cái tán thưởng ánh mắt. Không hổ là lão hồ ly kia đệ tử, biết nặng nhẹ. Tình công chúa trực tiếp xưng hô hoàng phủ anh vì lão hồ ly, Khổng Giao ngược lại không tốt tiếp lời, chỉ có thể lần nữa đem khuôn mặt có chút chôn xuống. Tình công chúa cũng không có để ý Khổng Giao là biểu tình gì, cánh tay lăng không vung lên hướng xuống đất một vòng. Kia Diệu Vân Thân Vương thi thể đã biến mất không thấy gì nữa. Cô thi thể này là mầm thai bạn, giao cho ta đảm bảo. Tình công chúa chỉ là trở về một câu như vậy, liền không có đoạn dưới. Rõ. Khổng Giao tự nhiên không có gì nghị, chỉ có Tùng Vân há to miệng, tựa hồ có lời muốn nói. Tình công chúa liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt trả lời một câu, "Tiểu hòa thượng, đây là ta hoàng thất việc nhà, ngươi có ý kiến gì không?" Tùng Vân thật xa cùng Khổng Giao tới, chính là muốn thông qua cỗ thi thể này, nhìn có thể hay không đẩy ra một chút kia quay trùng quanh tại khổ nhược tự chi kiếp bên trong mê mụ. Nào biết được thi thể vừa mới lấy ra liền bị mất, cái này tình công chúa nghiễm nhiên không có muốn bao nhiêu nói ý tứ. Tùng Vân chỗ nào chịu cam tâm, vốn còn muốn xách một miệng, bị tình công chúa một chút nhìn qua, cũng đành phải móp méo miệng, bình hòa trả lời một câu, đương nhiên không có, hòa thượng ta cảm thấy ngũ công chúa có lý. Tình công chúa lúc này mới nhẹ gật đầu, ý vị thâm trường nói một câu, không cần đoán ta bá đạo, ta là vì ngươi tốt. Đây là vũ bùn, rơi vào đến muốn đi ra ngoài coi như khó khăn, ngươi cũng đừng nhiều nghe ngóng. Nói xong tình công chúa chỉ bên cạnh thân Khổng Giao. Ngươi nhìn ta kia phu quân thu nhận đệ tử nhiều hiểu chuyện, không nên hỏi đừng hỏi. Vâng. Tùng Vân luôn mồm xưng vâng, trong lòng lại là liên tục cười khổ. Thầm nghĩ trong lòng, không hổ là người một nhà, cái này tình công chúa nói lời cùng Khổng Giao trong khổ nhược tự cho mình nói lời không có sai biệt. Khổng Giao là vui với thấy một màn này, tình công chúa đem thi thể thu vào, chứng minh nàng chuẩn bị đem chuyện này tiếp nhận tới. Cái này dù sao cũng là bọn hắn hoàng thất sự tình. Nàng cũng mặc kệ Tùng Vân ngươi cái gì tiểu lôi âm tự nhân quả, Phổ Huệ đại sư nhân quả vân vân. Thiên thể hoàng thất cùng tiểu lôi âm tự có gặp nhau, đó cũng là 1000 năm chuyện lúc trước, rơi không đến nàng bạch tử tình trên thân. Cái này cũng đủ để thấy tình công chúa bá đạo. Kể từ đó Khổng Giao cùng chuyện này cũng bỏ qua một bên quan hệ. Về phần làm như thế nào cha, tình công chúa cũng chỉ có thủ đoạn, không cần mình quan tâm. Chương 388, trực chỉ trưởng sinh chương 388, trực chỉ trưởng sinh đem thi thể này đưa đến ta sư mẫu trong tay, chuyện này đến ta chỗ này cũng dừng ở đây rồi. Khổng Giao mỉm cười. Về phần Tùng Vân, quả thật có chút xin lỗi hòa thượng này. Khổng Giao âm thầm liếc qua bên cạnh thân đứng đấy Tùng Vân, từ sau người trên mặt đến không nhìn thấy cái gì oán trách. Hòa thượng này láo cá đây, tuyệt đối không phải toàn cơ bắp, thấy rõ ràng hình thức. Chờ một lúc rời đi sau khuyên bảo hắn vài câu, mời hắn uống mấy trận rượu, xem như buổi lễ. Khổng Giao chỉ có thể dạng này điên lặng nghĩ đến. Diệu Vân Thân Vương thi thể bị Tình Công chỗ thu, đồng thời một bộ chuyên quyền độc đoán giá thức, để Tùng Vân cũng không có tiếp tục mở miệng tâm tư, vội vàng cùng Tình Công chỗ hành lễ liền cáo tử. Chỉ có Khổng Giao trước khi đi bị Tình Công chỗ gọi lại, lưu lại. Chuyện này ngươi làm rất tốt, Thương Ngô phái có thể có ngươi tiếp ban, Hoàng phủ anh ngày sau cũng có thể nhẹ nhõm chút. Không có người ngoài ở tại, Tình Công chỗ nói chuyện với Khổng Giao rõ ràng tùy ý không ít, thời hợt ngữ khí không chút nào che giấu nàng đối Khổng Giao thưởng thức. Nghĩ đến cũng là, Khổng Giao chỉ là đi một chuyến khổ như tự, liền mang về như thế một cái nặng cân tin tức. Đồng thời biết chuyện nặng nhẹ, trước tiên liền chạy về hoàng thành, đem lão thân vương thi thể giao cho mình, đồng thời cũng không để cho tình báo lộ ra ngoài. Nhạy cảm sức quan sát cùng đối chuyện đem khống, đủ thấy hắn làm việc trầm ổn lão luyện. Khổng Giao nhưng chịu không được như thế khen, vừa nghe đến tiếp ban hai chữ liền toàn thân dùng mình một cái. Hoàng phủ anh chính vào trang nghiêm, Thương Ngô phái cũng chính là khí thế như hồng thời điểm. Dựa theo hoàng thất sắp xếp bối phận, tại Khổng Giao cái này có thể so với hoàng tử địa vị thủ đô trước mặt sách tiếp ban cùng soán vị không sai biệt lắm. Khổng Giao vội vàng nói, sư mẫu nghiêm trọng, đệ tử chỉ sẽ toàn lực phụ tá sư tôn, cái khác hết thảy từ sư tôn cùng sư mẫu làm chủ. Tình Công chúa không nghĩ tới Khổng Giao phản ứng như thế lớn, nhẹ nhàng cười cười, là ta nói đến không ổn. Tình Công chúa cũng không muốn đối với chuyện này làm nhiều dây dưa, nhìn về phía Tùng Vân rời đi phương hướng, nhẹ nhàng nói ra, ngày mai ta sẽ mệnh quản gia lấy mấy món linh vật cho ngươi, từ ngươi giao cho tiểu hòa thượng kia, xem như lần này xuất lực ban thưởng. Mặc kệ nói như vậy, lần này khổ nhược tự một nhóm hắn cũng có công lao, không thể chậm trễ. Chớ có để Vân Mạc tu sĩ cảm thấy ta Bạch Tử Tình không biết chuyện. Khổng Giao mới còn nghĩ lấy làm như thế nào đền bù Tùng Vân đâu, nghe được câu này con mắt lúc này sáng lên, khẩn tiếng nói, dạng này không thể tốt hơn. Nói xong Tùng Vân, Tình Công chúa định nhãn nhìn một chút Khổng Giao tấm kia rõ ràng so mới tới Thiên Tề lúc càng thêm tuấn mỹ một chút khuôn mặt. Cảm ứng đến trong cơ thể hắn kia không nhược u gốc mờ mịt khí tức, khóe miệng có chút câu lên. Kỳ thật tại cứu viện Khổng Giao lúc, Tình Công chúa liền đã nhìn ra Khổng Giao biến hóa. Chỉ là khi đó hoàng phủ Ngũ Cần giành mở miệng trước, nàng cũng không có nhiều lời. Dưới mắt đơn độc đợi tại một khối, làm sư mẫu, vạn bối đệ tử tu vi có tiến tiến, tự nhiên là muốn bao nhiêu thêm động viên. Xem ra ngươi tại Tuyển Châu chơi đến thật vui vẻ, không chỉ có giết ba cái vu tu, còn phải chút cơ duyên nha. Hiện tại đạo cơ thế nhưng là địa giai rồi. Tình Công chúa liên tiếp, cả kinh Khổng Giao khuôn mặt đều ngây ngốc một chút. Mình tại Tuyển Châu giết ba cái vu tu sự tình, Tình Công chúa biết thì cũng thôi đi. Vì sao mình địa giai đạo cơ thời điểm, Tình Công chúa cũng biết. Khổng Giao trong đầu cấp tốc lấp lóe qua hoàng phủ anh tấm kia khuôn mặt, biết mình đạo cơ tình huống cụ thể cũng chỉ có hoàng phủ anh một người. Tám thành là sư tôn nói, hai người này quả nhiên có liên hệ tin tức. Nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó, Khổng Giao thần sắc lập tức bình tĩnh trở lại. Hoàng phủ anh là mình sư tôn, Bạch Tử Tình là sư mẫu, tuyệt đối không thể nào hại mình. Lúc này không tiêu ngạo không tự ti đáp lại nói, bẩm báo sư mẫu, đã địa giai. Bạch Tử Tình con ngươi lập tức sáng như tuyết. Nàng cứ việc có chỗ suy đoán, nhưng cùng Khổng Giao chính miệng thừa nhận, lại là không giống. Làm người trong hoàng thất, nàng phi thường rõ ràng địa phẩm đạo cơ ý vị như thế nào. Từ có ghi chép đến nay, liền không có địa giai đạo cơ tu sĩ đột phá trưởng sinh thất bại qua án lệ. Địa giai đạo cơ, trực chỉ trưởng sinh. Tốt, tốt, tốt. Tình Công chúa liên tiếp nói ra bà chữ tốt. Khổng Giao có thể nghe được Tình Công chúa thanh âm bên trong ngậm lấy vui vẻ cảm xúc, cái sau tâm tình không tệ, cho nên nhìn về phía Tình Công chúa ánh mắt cũng nổi lên ý cười. Nhìn ra được, sư mẫu đối với mình địa giai đạo cơ sự tình tương đương coi trọng, đủ để chứng minh nàng đối với mình cái này đệ tử bảo vệ là phát ra từ nội tâm. Bất kể có phải hay không là bởi vì sư tôn nguyên nhân, nàng yêu ai yêu cả đường đi cũng tốt, tối thiểu người trưởng bối này là thật tâm đợi mình. Khổng Giao âm thầm nghĩ nói. Một bên khác, Tình Công chúa xác nhận Khổng Giao đã là địa giai đạo cơ về sau, ngậm lấy ý cười con ngươi lần nữa nhìn về phía trước mặt thiếu niên này thời điểm, lại lần nữa mang tới xem kỹ. Từ trên xuống dưới đem Khổng Giao nhìn một lần, biểu lộ ý vị sâu xa. Hồi tưởng đến từ mình phu quân trong miệng biết được liên quan tới cái này đệ tử đánh giá. Cùng nữ nhi của mình hoàng phủ Ngũ Cần ngày bình thường nói tới Khổng Giao, trong ngôn ngữ đối với hắn không che giấu chút nào tán thưởng. Cùng Khổng Giao đến tiên tề sau đủ loại làm việc. Đầu tiên là một tiễn trọng thương cảnh ngọc thọ, tại tứ đại thống quân vây công hạ thông dòng tối lui. Có tại Tuyền Châu cảnh nội, lấy trúc cơ cảnh giới lôi đình xuất thủ đánh giết tam đại cổ cương vũ tu, trong đó còn có một người là ưu tinh cảnh giới. Xâm nhập khổ nhược tự mang về Diệu Vân Thân Vương thi thể. Càng là nhảy lên tiến vào không biết bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ địa giai đạo cơ. Những chuyện này bất luận một cái nào đặt ở trên người một người, đều đủ để xứng đáng một câu tuổi trẻ tài cao tán dương. Càng đừng đề cập những chuyện này đều là từ một người hoàn thành. Thương Ngô phái có người kế tục, trong vòng ngàn năm, Vu Đông đại phái đệ nhất địa vị đem không người có thể dung chuyện. Tình Công chúa phi thường chắc chắn phán đoán của mình. Khổng Giao hoàn toàn không biết mình bây giờ tại Tình Công chúa trong lòng đã có cao như vậy đánh giá. Chỉ là cảm giác Tình Công chúa một đôi mắt nhìn mình chằm chằm, làm hắn có một chút không được tự nhiên. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng nói chút gì đến làm dịu bầu không khí thời điểm, bên hai Tình Công chúa tiếng nói hợp thời băng lên. Ngươi người tại thiết đề, về mặt tu luyện có bối rối chỗ hoàng phủ anh cũng vô pháp giải thích cho ngươi. Đã ngươi gọi ta một tiếng sư mẫu, ngày sau có cái gì chỗ không rõ, chi bằng hỏi ta. Ta mặc dù không phải trưởng sinh, nghĩ đến vẫn có thể trợ giúp ngươi một chút. Tình Công chúa lời này không thể nghi ngờ là khiêm tốn, theo Khổng Giao, Tình Công chúa có thể lấy một bức tranh liền vây con chú giữ phong, càng là tại cùng chú giữ phong giao chiến lúc, đem hắn toàn bộ hành trình áp chế, khiến cho chật vật mà chạy. Tu vi cảnh giới tất nhiên là mạnh hơn đã là nửa bước trưởng sinh chú giữ phong. Cùng mình sư tôn hoàng phủ anh sợ là tại sàn sàn với nhau, hoàn toàn có thể vì chính mình giải hoặc tụ đạo. Có như thế một vị trưởng bối có thể cầu giải, Khổng Giao nơi nào có từ chối đạo lý, lúc này hai con ngươi sáng như tuyết, cung kính hướng phía Tỉnh công chúa cúi đầu, sư mẫu tu vi thâm bất khả trắc, đệ tử có thể được sư mẫu thụ đạo chính là cầu còn không được cơ duyên. Với bạn, Khổng Giao cùng chú giữ phong một trận chiến về sau, liên quan tới trưởng sinh thần thông có rất nhiều không hiểu chỗ. Dưới mắt chính là cơ hội khó được. Đợi chút nữa cân nhắc một chút nô tử, liền hỏi, sư mẫu, đệ tử cùng chú giữ phong giao thủ, bị hắn lấy thần thông toàn bộ hành trình áp chế, không hề có lực hoàn thủ. Kia thần thông nói chuyện, không phải là trưởng sinh cảnh giới mới có thể dính đến cấp độ sao? Vì sao chú giữ phong có thể động dụng thần thông, sư mẫu ngài cũng có thể vận dụng thần thông? Kia chú giữ phong nếu là không có thần thông gia trì, Khổng Giao coi như đánh không lại, cũng sẽ không trốn được như vậy chật vật, còn cần mình sư mẫu tới cứu viện. Hắn tự nhiên là không cam lòng. Chương 389, thần thông thần hồn. Chương 389, thần thông thần hồn. Tỉnh công chúa con mắt có chút híp híp, tựa hồ là đang cười. Nàng đối với vấn đề này không ngạc nhiên chút nào, nghĩ đến Khổng Giao đã sớm muốn hỏi, có thể chịu đến bây giờ mới nói, cũng là không dễ. Lập tức liền trả lời, thần thông là trưởng sinh đại năng đặc hữu huyền pháp không giả. Tại hóa hồn cảnh giới có thể động dụng thần thông nhưng cũng là thật, chỉ là hóa hồn tu sĩ dù sao không phải trưởng sinh đại năng, có thể thi triển thần thông cuối cùng không hoàn chỉnh. Cùng chân chính trưởng sinh thần thông so sánh, kém rất nhiều, không thể xưng là thần thông, gọi là thần thông hình thức ban đầu mới chuẩn xác. Thần thông hình thức ban đầu. Khổng Giao mặc niệm ra bốn chữ này mắt, hắn tại chú giữ phong châu ấy cũng là nghe qua cái từ này. Lúc ấy tình huống nguy cơ, không kịp nghĩ kỹ. Hiện tại có Tỉnh công chúa giải hoặc, hắn rốt cục mơ hồ thần thông hình thức ban đầu ý nghĩa. Thần thông hình thức ban đầu, xác thực có thần thông uy năng, nhưng so sánh tại chân chính thần thông kém không chỉ một bậc. Chỉ là thần thông hình thức ban đầu liền đã như thế lợi hại, chân chính thần thông, sợ là có thể di sơn đảo hải. Trưởng sinh đại năng quả thật kinh khủng. Khổng Giao trong lòng cảm khái, sau đó lại hỏi chú giữ phong đã từng nói câu kia, phàm thể thần thông có thụ, chỉ có thần hồn trở chi. Trường sinh sau khi, tu sĩ cô động thần hồn, một thân tu vi tính mệnh đều ở trong thần hồn. Đã có thể thoát ly nhục thể trói buộc, không thể xưng là phàm thể. Cho nên trường sinh trước đó, tại các lớn trong cổ tịch đều gọi chung là, phàm. Nơi này phàm thể, chỉ là trường sinh phía dưới toàn bộ sinh linh. Vì trình bày đến hiểu thêm, thông tục dễ hiểu, Tình công chúa chống rông hút tới một quyển giấy tuyên, lăng không tại trên tuyên chỉ viết xuống một cái phàm chữ. Cuối cùng, lại tại phàm chữ phía trên, viết xuống một cái thần chữ. Hai chữ phân biệt rõ ràng, một cái tại trời, một cái tại đất, thấy Khổng Giao nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ. Sư mẫu có ý tứ là, trưởng sinh phía dưới mặc kệ tu vi lại cao hơn, cuối cùng chỉ là phàm nhân. Chỉ có đột phá trưởng sinh công cùng xiển xích, mới có thể siêu nhiên bật ngoại. Như thế một giải thích, chú giữ phong câu nói kia đều có thể hiểu được. Nghĩ tới đây, Khổng Giao lại hỏi, kia là trước ngưng luyện thần hồn mới có thần thông, vẫn là có thần thông mới ngưng luyện thần hồn? Mặc dù chú giữ phong cùng Tình công chúa đều có thần thông mang theo, nhưng hai người này đều là hóa hồn cảnh giới bên trong người nổi bật, không thể cùng cảnh giới này tất cả tu sĩ nói nhập là một. Khổng Giao hỏi nhiều một miệng, đối ngày sau mình đột phá trưởng sinh cũng hữu ích chỗ. Tình công chúa tiện tay vung lên, trước mặt giấy tuyên một lần nữa biến bạch, cùng với trong tay nàng hào bút huy sái. Khổng Giao thấy nàng phân biệt tại trên tuyên chỉ viết xuống thai quang u tinh sảng linh ba hồn danh tự. Ba hồn vừa mới viết xong, mấy cái kia chữ viết tựa như là sổ tới, hướng phía lẫn nhau tới gần, cuối cùng ngưng tụ làm một đoàn mút tích. Kia một đoàn màu đen lại từ từ trải rộng ra, biến thành thần hồn hai chữ. Lúc này Tình công chúa thanh âm bình thản lần nữa tiếng vọng tại Khổng Giao trong hai. Hóa hồn cảnh giới chính là thai quang, ưu tinh, sảng linh ba hồn quý nhất. Đã có thần hồn quân mẫu, tại một ít cổ tu trong mắt đã coi như là thần hồn. Bất quá không có trải qua thần hồn cướp một quan, cái này quân mẫu cuối cùng không thể giống chân chính thần hồn giải như vậy tồn. Tại tu sĩ nhục thân bị hủy về sau, vẫn như cũ sẽ tiêu tán ở trong thiên địa. Nó mặc dù có chỗ thiếu hụt, nhưng đã có thể gánh chịu thần thông hình thức ban đầu. Cơ duyên gặp gỡ đầy đủ, hoặc là dị bẩm thiên phú tu sĩ, là có thể tại cảnh giới này minh ngộ thần thông. Nói, Tình công chúa tại trên tuyên chỉ kia thần hồn hai chữ bên cạnh, viết xuống thần thông hai chữ. Cũng có tu sĩ tại thành công trưởng sinh sau khi một buổi đốn ngộ thần thông. Cho nên thần hồn cùng thần thông ở giữa cũng không tuần tự phân biệt, hết thảy đều là tùy từng người mà khác nhau. Tình công chúa thụ đạo phương thức phi thường đặc biệt, âm thanh hình cũng mộng, vô cùng thông tục dễ hiểu. Mình sư tôn Hoàng Phủ Anh đã là cái tốt sư phụ, nhưng phu nhân của hắn so với hắn tại thụ đạo đạo này bên trên, càng thêm xuất sắc. Khổng Giao con mắt tại trên tuyên chỉ du tẩu, không khỏi cảm khái nói, sư mẫu nếu là trở lại Thương Ngô phái thu đồ truyền đạo, tất nhiên có thể nuôi dưỡng được một nhóm lớn đệ tử ưu tú. Nói đến nơi đây, Khổng Giao lại tiếp tục hỏi, sư mẫu, mặc dù thần thông thần hồn cũng không tuần tự, kia tại trưởng sinh trước đó liền minh ngộ thần thông hình thức ban đầu, có phải hay không đại biểu người này càng có đột phá trưởng sinh khả năng? Khổng Giao hỏi là, trưởng sinh trước đó liền minh ngộ thần thông hình thức ban đầu, có thể hay không để cao đột phá trưởng sinh tỷ lệ? Tình công chúa tự nhiên biết hắn ý tứ, hướng phía Khổng Giao ném đi một cái ánh mắt tán thưởng, khen một câu, ngươi đoán đúng. Mặc dù thần thông, thần hồn không phân tuần tự, nhưng có thể tại trưởng sinh trước đó liền minh ngộ thần thông hình thức ban đầu người, xác thực muốn so không rõ ngộ thần thông hình thức ban đầu người, thêm ra hai thành cơ hội. Câu trả lời này để Khổng Giao tinh thần chấn động, hai thành. Hắn đã là địa giai đạo cơ, thang luân năm cái cảnh giới đối với hắn mà nói chỉ là vấn đề thời gian. Một khi đến hóa hồn cảnh giới, chính là bắt đầu chuẩn bị đột phá trưởng sinh sự nghi. Đã minh ngộ thần thông hình thức ban đầu có thể đề cao đột phá đến trưởng sinh hai thành tỷ lệ, hắn tự nhiên là muốn hướng phía cái mục tiêu này tiến lên. Tiếp theo lại hỏi, xin hỏi sư mẫu, thần thông huyền pháp nên như thế nào minh ngộ? Vấn đề này để Tình công chúa suy tư một lát, ba lượng hơi thở hậu phương mới ngẩng đầu, nhìn về phía Khổng Giao. Lần này nàng không có sử dụng hào bút, mà là trực tiếp nói ra, thần thông sinh tại trong thần hồn, huyền chi lại huyền. Chính là phàm thể lột đi phàm tính lúc cùng thiên địa giao cảm sở ngộ, cũng không cái gì pháp môn, toàn bộ nhờ tự thân nội tính. Nhưng mỗi cái trưởng sinh đại năng thần thông đều cùng hắn hấp thu thiên địa chi tinh, cùng tu hành công pháp, đạo thuật có chỗ liên quan. Thì như sư mẫu của người ta. Đang khi nói chuyện, Tình công chúa trong tay hào bút trong hư không câu lạc, hào ở giữa bút tích lấy hư không vì bản vẽ, huyền hóa ra từng mai huyền ảo ký hiệu. Ta thở thiếu thời say mê tại họa đạo bên trong, đem phủ lục chi pháp dung nhập trong đó, cho nên minh ngộ ra mặc nhiễm thần thông. Cái này thần thông không có cụ thể hình thái, toàn bộ nhờ ngòi bút huy sái vẽ. Nói, Tình công chúa còn nói đến chú giữ phong. Chú giữ phong lấy vân hạ phong ngân trúc cơ, am hiểu phong tính đạo thuật, cho nên ngộ ra thần thông cùng hắn đạo cơ cùng đạo thuật tương quan. Tình công chúa đã tận khả năng nói đến ngắn gọn dễ hiểu. Khổng Giao nghe xong vẫn là cảm giác có chút như lọt vào trong sương mù, chỉ cảm thấy trưởng sinh thần thông không thể nắm lấy. Chắc không được sư mẫu mới dừng một chút, không phải nàng không tụ đạo, cái này thần thông nói chuyện, xác thực tối nghĩa khó hiểu. Luốt luốt mi tâm, Khổng Giao đắm chìm trong suy tư lúc, Tình công chúa cũng không có thúc giục, chỉ là nhìn xem hắn, chờ đợi hắn chậm rãi phẩm vị mình kia một lời nói. Thời gian uống cạn chung trà sau khi, Khổng Giao mới nâng lên đầu. Trong mắt mê hoặc chi sắp tạn không ít, mặc dù hắn không có đạt được cụ thể minh ngộ thần thông pháp môn, thế nhưng bắt được minh ngộ thần thông đại khái phương hướng. Ứng với ta cái này xương thiên tiên cơ, băng tính đạo thuật, kích pháp có chỗ liên quan. Về phần tiên đạo, đầu tiên bị Khổng Giao bài trừ. Tiên đạo hắn đến nay chỉ có thể coi là tiểu thành, thần thông tuyệt đối không thể nào rơi xuống phía trên kia. Từ Khổng Giao trong mắt nhìn ra hắn hình như có sở ngộ, Tình công chúa cũng là hài lòng thu hồi hào bút, tiếp tục hỏi, ngươi còn có cái gì vấn đề, đều hỏi tới. Nghe Tình công chúa một lời nói, phương diện tu luyện, Khổng Giao tạm thời nghĩ không ra cái gì muốn hỏi. Ngược lại là phương diện khác, Khổng Giao lại là có một nỗi nghi hoặc, là liên quan tới hắn khi lấy được Huyền Vũ Lô về sau, Vân Văn Bi nâng lên cung cấp hai cái cơ duyên manh mối. Ngũ Hành Sơn cùng Nguyệt Hiện Nhật Diệu ngày. Ngũ Hành Sơn, Nguyệt Hiện Nhật Diệu ngày. Nghe Khổng Giao vấn đề, đọc nhiều sách vở kiến thức quên bắt Tình công chúa lần thứ nhất nhíu mày. Nàng dừng hồi lâu, trong đầu lặp đi lặp lại hồi ức, chung quy là không có tìm được cùng cái từ kia tương quan manh mối. Thấy Tình công chúa biểu lộ, mặc dù còn chưa trả lời, Khổng Giao phảng phất đã đoán được đáp án, cười khổ một tiếng hơi có vẻ thất lạc mà nói, ngay cả sư mẫu cũng không biết sao. Nếu như ngay cả Tình công chúa cũng không biết, Khổng Giao thật không biết nên đi hỏi ai. Tình công chúa chỉ có thể đáp, ta chỉ có thể đi Hoàng thất thư khố tìm một chút tương quan đầu mối. Nếu như không có, ngươi chỉ có thể về tông môn hỏi một chút lao tổ. Tình công chúa nói tới lao tổ, chỉ tự nhiên là Lôi Tôn, cũng là Khổng Giao nghĩ tới một biện pháp cuối cùng. Vậy liên phiền phất sư mẫu. Khổng Giao cung kính hướng phía Tình công chúa thi lễ một cái. Dưới mắt Diệu Vân Thân Vương thi thể đã giao phó cho Tình công chúa. Liên quan tới thần thông cùng cơ duyên đầu mối vấn đề cũng đều thỉnh giáo. Mắt thấy đêm đã khuya, Khổng Giao cũng không dám quá mức quấy rầy mình sư mẫu, lúc này đứng dậy cáo từ, tạ sư mẫu thủ đạo, đệ tử sẽ không quấy rầy sư mẫu, ngày khác trở lại bái phòng. Ừm. Tình công chúa có chút gật đầu về sau, Khổng Giao chậm rãi rời khỏi tầm cung. Chương 390, Ngũ Hành Sơn chương 390, Ngũ Hành Sơn kia phong bế bốn phía thủy mặc kết giới, cũng tại Khổng Giao đi đến cửa tầm cung về sau, lặng yên giảm đi, biến mất tại hư không. Sư mẫu thủ đoạn coi là thật cao minh. Khổng Giao liếc qua kết giới biến mất hư không, thầm than một tiếng về sau, thân hình trốn vào trong bóng đêm. Mà Tình công chúa tại hắn chân trước vừa đi về sau, trận đánh lúc trước Khổng Giao lúc còn vân đạm phong khinh biểu lộ, đã hóa thành thật sâu nghiêm trọng. Hôm nay nhìn thấy kia Diệu Vân Thân Vương thi thể lúc, Tình công chúa suýt nữa không có ổn định cảm xúc. Nàng xa xa so Khổng Giao biết được càng nhiều, chính vì vậy mới càng thêm kiêng kỵ. Cho nên Khổng Giao sau khi đi, nàng cũng không có nhàn hạ thoải mái lại đi loay hoay nàng những cái kia màu vẽ, nghỉ trầm mặc về sau, thân hình tại tẩm cung dần dần trở thành nhạt, không biết đi hướng nơi nào. Ngược lại là Khổng Giao giao ra lão Thân Vương thi thể về sau, một thân nhẹ nhõm, tựa như là tan mất trên vai một tảng đá lớn. Mà lại đêm nay còn hỏi đến rất nhiều đối với ngày sau đột phá trưởng sinh tương đương tin tức hữu dụng. Chính là Ngũ Hành Sơn tin tức không có đạt được đáp án, có chút không đẹp. Khổng Giao một đường đi đến mình đặt chân đình viện, trên khuôn mặt có vẻ tiếc nuối. Hắn chỉ có thể đến hỏi Lôi Tôn. Nhưng khoảng cách Hướng Đế Cổ Thành mở ra còn có một năm, coi như hắn từ Hướng Đế Cổ Thành trở về sau, lập tức lên đường trở về Vũ Đông, cũng phải tốn tốt nhất mấy tháng. Cái này khiến Khổng Giao có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, hắn mặc dù không biết Ngũ Hành Sơn cùng kia Nguyệt Hiện Nhật Diệu ngày đại biểu cái gì, nhưng cao tới 20 điểm cơ duyên gia trị, đổi mới Vân Văn Bi khí vận gia trị ghi chép, đủ để chứng minh lần này cơ duyên kinh thế hai tụ. Ngay tại Khổng Giao xoắn suýt ở trong đó lúc, trong đầu hắn bỗng nhiên ở giữa linh quang lóe lên. Hắn nghĩ tới một cái một mực bị hắn sơ sót tồn tại, một cái so Lôi Tôn tồn tại Tuế Nguyệt còn phải xa xưa hơn hóa thạch sống. Có lẽ nó hẳn phải biết. Trong đêm tối, Khổng Giao đồng tử rực rỡ ngời ngời. Đêm đã khuya, trong phủ treo trên cao linh ngọn đèn lồng vì không ảnh hưởng đến trong phòng khách nhân nghỉ ngơi, bị trong phủ nha hoàn điều chỉnh đến một cái nhu hòa độ sáng. Khổng Giao mở ra đặt chân đình viện cánh cửa, thuận ánh sáng nhạt đi vào trong nội viện. Trong sân, Tiên Vũ Yến Hạc luyện khôi còn đứng ở kia băng tuyết ngưng tụ bình chướng bên cạnh, một tấc cũng không rời. Bình chướng bên trong, đại bàng không có một chút xíu khôi phục dấu hiệu. Khổng Giao đi đến bình chướng tiền triệu bên trong nhìn thoáng qua, thanh chứng y nguyên lặng lặng nằm tại nguyên chỗ, có ánh ánh thanh quang thỉnh thoảng lấp lóe. Khổng Giao cũng không có trông cậy vào đại bàng có thể nhanh như vậy thức tỉnh, dù sao mình lúc trước hấp thu nguyệt hoa âm xương về sau, cũng bế quan không chênh lệch nhiều nửa năm lâu. Đại bàng thể nội phượng huyết đối thanh diễm hỏa liên lại thế nào phù hợp, tầm 5-3 tháng thời gian vẫn là cần. Cũng tốt, đợi tại cái này trứng bên trong, cũng tiết kiệm nó cả ngày gặp rắc rối. Khổng Giao vẹn vẹn chỉ là lướt qua, liền bay người tiến vào trong phòng. Theo hắn chân trước bước vào mình ngủ lại phòng ngủ. Ông vô hình năng lượng bình chướng lúc này từ trong nhà khuyết tán mà ra, cho đến đem toàn bộ đỉnh viện đều ngăn cách, mới ngừng lại mở rộng tốc độ. kia là Khổng Giao lấy một thân tu vi ngưng tụ phòng hộ bình chướng. Mặc dù không phải trận pháp gì, lấy Khổng Giao bây giờ thai quang đỉnh phong tu vi, địa giai đạo cơ, bình thường thai quang tu sĩ vẫn là khó mà đột phá tầng bình phong kia tiến đến. Làm xong những này, Khổng Giao cũng tại trong phòng ngủ trên giường khoanh chân ngồi xuống. Hắn mi tâm có kim sắc thần thức quang mang lấp lóe, giống như là tại điều động thần thức lực lượng. Nương theo kim quang sau khi, một tôn toàn thân đen nhánh, hình dạng cực kỳ giống Huyền Quy Đan lô bày ra tại giường bên cạnh mặt đất bên trên, chính là Huyền Vũ lô. Nó nhận phong ấn tại trong đó con kia Huyền Quy ảnh hưởng, chợt một bại lộ trong không khí liền có thủy tính lực lượng tràn đầy ra, phiêu tán trong không khí, làm cho một phương này không gian đều ẩm ướt không ít. Đối với cái này Khổng Giao đã không cảm thấy kinh ngạc, một đôi mắt tại Huyền Vũ lô hiện hình lúc, như ngừng lại đan lô nắp lọ bên trên. Theo màu đen huyền thủy phun trào, một nắm đấm lớn nhỏ Huyền Quy hình thể bò tới nắp lọ phía trên. Tại Khổng Giao nhìn thấy nó đồng thời, cái sau một đôi xanh mơn mởn con mắt cũng hung tợn trừng mắt về phía Khổng Giao. Bà tôn tử, còn dám thả ngươi quy ra, cái này đem ngươi cho ăn sống nuốt tươi lạc. Lao quỷ táo bạo tiếng nói bỗng nhiên tại Khổng Giao bên tai nổ vang. Vừa nói, nó từng cái bên cạnh điên cuồng di chuyển tứ chi, ý đồ thoát khỏi nắp lọ trói buộc, phóng tới Khổng Giao. Gặp một màn này, Khổng Giao cũng không có động tác, chỉ là cười không ngớt nhìn xem lão quỷ này động tác. Hắn chắc chắn lão quỷ này là không thể nào thoát khỏi cái này Huyền Vũ lô trói buộc. Càng đừng đề cập công kích đã là cái này Huyền Vũ lô chủ nhân Khổng Giao. Sự thật cũng chính là như thế, lão quỷ dãy rủa hồi lâu, điều động các loại thủy tính uy năng ý đồ công hướng Khổng Giao, đều bị một tầng bình chướng vô hình cho triệt tiêu. Kia Huyền Vũ lô đem cái này con rùa già ăn đến gắt gao. Lão quỷ nháo đằng nửa nén hương thời gian, cũng là ý thức được mình căn bản không có khả năng tổn thương được Khổng Giao, ngược lại sẽ chỉ làm cử động của mình rất mất mặt. Chỉ có thể không cam lòng tiếp nhận sự thật này, ghé vào đan lô bên trên, một mặt phẫn uất chỉ lên trời hét giận dữ, thương thiên bất công, để cho ta Huyền Hằng bị kiện nạn này. Nguyên lai ngươi gọi Huyền Hằng. Khổng Giao híp híp mắt, hắn cũng là lần đầu tiên nghe được lão quy này nói tên của mình. Ba tôn tử, ngươi Huyền Hằng gia tộc danh cũng là ngươi có thể gọi. Chớ có cho là ngươi luyện hóa cái này bếp lò nát, liền có thể muốn làm gì thì làm, quy gia sớm muộn ra đem ngươi cho cốt cho dương rồi. Lão quy bị vây ở Huyền Vũ lô bên trong không biết bao nhiêu tuế nguyệt, ngay cả cửu gia là ai cũng không biết. Dưới mắt trực tiếp đem Khổng Giao cho lên, lời thề son sắt kêu gào muốn dương hắn cho cốt. Khổng Giao cũng không phải lần thứ nhất cùng Huyền Hằng tiếp xúc, đối với hắn đủ loại kiểu dáng uy hiếp, đã là nhìn lắm thành quen. Dù sao hắn biết, lão quy này là vô luận như thế nào cũng không thoát khỏi được Huyền Vũ lô. Nếu như ta đoán được không sai, nó đã bị luyện hóa trở thành cái này Huyền Vũ lô. Linh Khổng Giao nhìn lão quy ánh mắt mang theo đồng tình. Lôi Tôn từng nói, cổ tu có luyện linh pháp, có thể vì chú linh trọng khí chú linh. Hiện nhiên lão quy này trở thành căn này chú linh trọng khí vật hy sinh, biến thành trong đó linh đã cùng cái này Huyền Vũ lô chặt chẽ không thể tách rời. Sợ là vĩnh thế khó mà thoát khỏi. Luyện chế cái này Huyền Vũ lô người, thật là một cái nhân vật hung ác. Khổng Giao lắc đầu, hắn đối lão quy này cũng là đồng tình chiếm đa số. Nếu là đổi chỗ mà xử, mình bị luyện hóa thành chú linh trọng khí linh sợ là so lão quy này biểu lộ còn muốn táo bạo. Cho nên Khổng Giao liền vẫn từ nó mắng, mắng hồi lâu, lão quy cũng từ nghèo, dứt khoát không nói thêm gì nữa. Một đôi đậu xanh lớn con mắt, chỉ là hung tợn nhìn xem Khổng Giao. Huyền Hằng tiền bối mắng thống quái sao? Khổng Giao khuôn mặt mỉm cười, khách khí xưng hô nó một tiếng tiền bối. Nếu là còn không có mắng thống quái, vạn bối có thể bồi ngài mắng nữa một lát. Khổng Giao đêm nay dĩ nhiên không phải đến bị mắng. Sở dĩ dạng này giả ý định nói, tự nhiên là có nó mục đích. Lão giả chết tiệt này trước người không biết tu vi gì, nhưng tuổi tác kiên quyết là không thấp. Tất nhiên là biết rất nhiều tu chân giới bí ẩn. Liên quan tới Ngũ Hành Sơn cùng Nguyệt Hiện Nhật Diệu ngày manh mối, Khổng Giao chuẩn bị từ trên người nó lời nói khách sáo. Nó chính là Khổng Giao đêm nay mục tiêu. Để nó mắng bất giận, mình cũng có thể cùng hắn hảo hảo tâm sự. Hừ. Huyền Quy nghe vậy chỉ là cười lạnh một tiếng, xanh ngân mượn mắt rùa bên trong đều làm điểm ai. Đừng tưởng rằng Quy gia không biết ngươi đánh bản tính, vô sự mà ân cần, tất có sở cầu. Quy gia sẽ nói cho ngươi biết, ngươi hôm nay mơ tưởng từ Quy gia miệng bên trong moi ra một chữ tới. Lão Quy phản ứng, để Khổng Giao coi trọng hắn mấy phần, nói thầm, cái này Huyền Quy cũng là cáo giả, liếc thấy thấu ta tính toán. Sự tình bại lộ, Khổng Giao cũng không giận, giang tay ra, bất đắc dĩ nói ra, Huyền Hằng tiền bối đối vãn bối hận ý thật là không có đạo lý. Vãn bối xác thực luyện hóa lò luyện đan này, có thể coi là vãn bối không luyện hóa nó, ngài cũng ra không được nha. Quy gia ra không được, ngươi cũng không thể luyện hóa. Ta đường đường Bắc Thủy Huyền Quy, há có thể để ngươi cái này vô sỉ tiểu nhi xem như vật luyện hóa. Lão Quy lại là một trận dựng râu trừng mắt, mà lại lò luyện đan này luyện hóa thủ pháp, rõ ràng là các ngươi nhân tộc tu sĩ gây nên. Ai biết ngươi tiểu tử này cùng phía sau màn hại ta người kia quan hệ thế nào, nói không chừng chính là hắn hậu bối. Chương 391, cùng Lão Quy giao dịch chương 391, cùng Lão Quy giao dịch thì ra là thế. Nghe đến đó, Khổng Giao lúc này mới tỉnh ngộ lại, Lão Quy này đối với mình hận ý tồn tại. Nghĩ đến cũng là, mình là nó tỉnh lại nhìn thấy người đầu tiên. Hoàn toàn có lý do hoài nghi mình thân phận. Chỉ cần biết rằng Lão Quy này khúc mắc, vậy thì dễ làm rồi. Khổng Giao thần sắc lập tức nghiêm nghị xuống dưới, lấy ngón tay trời, cao giọng nói ra, ta Khổng Giao lấy một thân tu vi tính mệnh, ở đây lập xuống tiên đạo lời thề, như cùng như hại Huyền Hằng tiền bối người giật dây có bất kỳ huyết mạch liên quan. Hoặc là ta chỗ sư môn Thương Nô phái cùng hắn chi truyền thừa có bất kỳ quan hệ, tất thụ thiên kiếp truy mệnh, vĩnh thế không được siêu sinh. Này lời thề thiên địa làm chứng, làm trái tất nghiệm. Thanh âm âm vang hữu lực, quanh quẩn tại phòng ngủ cái này không gian thu hẹp bên trong. Nói xong, Khổng Giao một đôi mắt nhìn chằm chằm vào lão quy, một mảnh chân thành. Huyền Hằng tiền bối nhưng hài lòng. Khổng Giao kỳ thật lập hạ thiên đạo lời thề cũng là có tiểu tâm tư. Chỉ nói đến Thương Nô phái, cũng không nói tới Quảng Hàn Điện. Hắn kỳ thật cũng chột dạ, vạn nhất chính là vạn vạn phần có một, là Quảng Hàn Điện cái nào đó trưởng bối đem lão quy này cho hố, vậy liền chơi vui. Thiên đạo lời thề cũng không phải tùy tiện nói ra miệng, nhất là đến Khổng Giao dưới mắt tu vi, từ nơi sâu xa tự có nhân quả. Nếu không kia Định Nhạc Tông Tiêu Viễn Sơn cũng sẽ không bỏ mặc Hàn Đông Nhi cùng các hạ đi xa vô tận hải, cũng là bởi vì bị thiên địa lời thề trói buộc. Loại này lời thề đối với tu sĩ có cực mạnh ước thúc. Tu vi càng cao, càng là không thể tùy ý lập thệ. Khổng Giao vì lấy được lão quy này tín nhiệm, xem như bắt hết óc. Quả nhiên, theo Khổng Giao kia một lời nói rơi xuống, lão quy nhìn về phía Khổng Giao trong mắt cừu hận tiêu tán không ít. Bất quá trong miệng nó còn không chịu chịu thua, lộ ra một chút bùa cợt, thì tính sao? Liền xem như ngươi cùng hại ta kia ba tôn không có liên hệ, quy gia gia liền phải dựa vào ngươi rồi. Hừ, liền ngươi cái này thai quang tu vi, còn chưa có tư cách cùng quy gia gia nói chuyện. Lão già chết tiệt này. Khổng Giao ra mặt co lại, bị cái này lao ố quy tức giận đến không nhẹ. Chắc không được lò luyện đan cái kia ngoan nhân muốn tìm nó hạ thủ, nó cái này đức hạnh, khi còn sống không biết đắc tội nhiều ít người. Khổng Giao trong lòng khó thở, sắc mặt lại là thờ ơ mắt thấy mềm không được, hắn cũng dứt khoát không giả, ra vẻ tiếp nối thở dài một tiếng sau, đã như vậy, vậy liền không có cái gì tốt nói. Ta chỉ có thể đem Huyền Hằng tiền bối cho sư môn, từ sư môn sư trưởng quyết định tiền bối vận mệnh. Dù sao vãn bối tu vi thấp, không vào được tiền bối mắt. Lao Quy trước đó còn tràn đầy nịa mai đùa cợt sắc mặt, nghe xong Khổng Giao câu nói này lúc này đều cứng ngắc lại xuống tới. Nó trong tay Khổng Giao còn có thể nhiều ít nói điểm lời nói, có một tuyến thoát thân hy vọng. Cái này nếu là thật bị hắn ném cho sư môn trường bối, sợ là cả một đời đều phải trói buộc tại cái này Huyền Vũ lô bên trong. Nội vàng hô một tiếng, chậm đã. Nốt tiểu tử kia làm sao như thế không có kiên nhẫn, Quy Gia Gia cũng không phải ngoan cố không thay đổi yêu, mới chỉ là vô tâm chi ngôn. Lao Quy rốt cục buông ra giá đỡ, dựa trên mặt cố gắng gạt ra tiểu dung, cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Nói đi, tìm Quy Gia Gia có chuyện gì? Ngươi trước tạm nói đến. Quy Gia Gia châm trước châm trước. Khá lắm, là cái rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Khổng Giao cười lạnh một tiếng, đại khái thăm dò rõ ràng Huyền Hằng bản tính. Lúc này phân chấn tinh thần, nói ra Ngũ Hành Sơn cùng Nguyệt Hiện Nhật rượu ngày nghi vấn. Ngũ Hành Sơn. Lao Quy con mắt híp một chút, trên dưới đánh giá một lần Khổng Giao bộ dáng, hắn cũng chưa hề nói có biết hay không Ngũ Hành Sơn, ngược lại là hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì? Văn bối tại một chỗ tiền bối trong động phủ, tìm được liên quan tới Ngũ Hành Sơn cùng Nguyệt Hiện Nhật rượu ngày đi chép, hỏi lượn chung quanh trưởng bối không thu hoạch được gì, vừa vặn nghĩ đến ngài vị này học giàu hiểu rộng tiền bối, hiếu kỳ mới hỏi. Khổng Giao đem sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác ném đi ra. Quả nhiên, lão Quy đối với Khổng Giao thuyết pháp này cũng không đáng nghi. Nghĩ đến tại nó thời đại kia, Ngũ Hành Sơn tựa hồ tính không được bí mật gì. Lúc này cười nhạo một tiếng, trả lời, đừng hỏi nữa, chỗ kia ngươi không đi được, đi cũng là chết. Khổng Giao toàn vẹn không thèm để ý Huyền Hằng cảnh cáo, ngược lại là nhãn tình sáng lên, lão gia hỏa này quả nhiên biết. Văn bối tự nhiên là không đi, chính là hỏi một chút. Khổng Giao lời thề son sắt nói, hắn xác thực tạm thời không có ý định đi, tựa như là cổ cường, đem cơ duyên manh mối sửa sang một chút, lưu làm ngày sau phát huy lên công dụng. Lão Quy cũng không biết đến tột cùng tin không tin Khổng Giao lý do thoái thác, nhìn qua cái sau gương mặt kia trầm mặc nửa ngày, lúc này mới ý vị thâm trường toát ra một câu. Tại chúng ta yêu tộc, bất kỳ cái gì tình báo cũng phải cần trả giá đắt đến trao đổi. Quy Gia Gia biết Ngũ Hành Sơn, cũng biết Nguyệt Hiện Nhật Diệu, nhưng không thể bạch bạch sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi lấy cái gì đến đổi? Ta có thể cho Huyền Hằng tiền bối luyện chế một chút đan dược, cho ngài giải thèm một chút. Khổng Giao đã sớm có chuẩn bị, bàn tay bung lên, xuất ra mấy bình luyện chế tốt vạn thú đan. Đan dược này đối với Lão Quy đã không có bất luận cái gì tăng thực lực lên giá trị. Nhưng Khổng Giao nhớ kỹ kia thôi động Huyền Vũ lâu khẩu quyết bên trong từng nói qua, Huyền Quy tham ăn, nhất là đối với đan dược không có sức chống cự. Cái này vạn thú đan lại đối yêu thú có lực hấp dẫn, xem như vô thượng chân tu. Quả nhiên, Lão Quy con mắt khi nhìn đến kia vạn thú đan sau rõ ràng sáng lên một cái. Bất quá lại rất nhanh bị che giấu dưới, tự nhận là sẽ không bị Khổng Giao nhìn thấy. Lại không nghĩ Khổng Giao tại cùng Lão Quy trò chuyện lúc, con mắt tỉ mỉ quan sát nó mỗi một cái biểu lộ, động sát nhập vi. Âm thầm vui mừng mà nói, quả nhiên, lão già chết tiệt này tham ăn. Khụ khụ, ngươi đan dược này cũng liền như vậy đi, nhị phẩm phẩm chất, đối Quy Gia Gia mà nói cũng làm như cái điểm tâm. Muốn đổi lấy Ngũ Hành Sơn tình báo, vẫn là kém một chút. Lão Quy không biết tại kìm nén cái gì xấu, cố nén muốn ăn, đem con mắt từ Khổng Giao trong tay đan dược bên trên dịch chuyển khỏi, ở đâu gật gù đắc ý mà nói, đối Quy Gia Gia mà nói, hiện tại việc cấp bách vẫn là rời đi cái này bếp lò nát, ngươi nếu có thể giúp ta thoát thân, ta cái gì đều có thể trả lời ngươi, biết gì nói nấy. A, công phu sư tử mặc a. Khổng Giao bị lấy Lão Quy có chút tức giận. Đem Lão Quy này phong xuất, cái này Huyền Vũ lâu không có linh còn có thể xưng là chú linh trọng khí sao? Lại không đảm tình báo của nó có đáng giá hay không chú linh trọng khí giá trị. Chú linh trọng khí chính là trưởng sinh pháp bảo, là hắn một cái thăng luân tu sĩ có thể tùy tiện phá hư. Coi như Khổng Giao muốn giúp hắn thoát thân, cũng là thúc thủ vô sách. Đã Quy Gia không muốn nói, vậy vãn bối sẽ không quấy rầy ngài lặng. Ta tốn nhiều chút thời gian, cũng là có thể hỏi cùng Ngũ Hành Sơn tình báo tương quan, dù sao chỗ kia nổi danh như vậy. Khổng Giao dứt khoát thu hồi vạn thú đan, mà hậu chiêu chỉ ấn về phía mi tâm. Ra vẻ muốn đem Huyền Vũ lô thu hồi động tác, chỉ có thể cầm ngài đi hiếu kính ta người lao tổ kia, nói không chừng hắn liền nói cho ta biết. Chậm. Con rùa ra lại là một tiếng bạo hô, xanh mơn mởn con mắt toát ra nhân tính hóa hòa ái dễ gần. Ngũ Hành Sơn nha, Quy Gia Gia biết đến, nhưng là ngoại trừ đan dược này bên ngoài, ngươi đến cho Quy Gia Gia một cái hứa hẹn, không thể đem Quy Gia Gia giao cho người sư môn. Thành giao. Khổng Giao miệng bên trong một mực dẫn theo sư môn, đều là lừa gạt người, dưới mắt cơ hồ không chần chờ đáp ứng. Ngươi thể. Huyền Hằng lén lén liếc Khổng Giao một chút, tựa hồ không tin cái sau hứa hẹn. Khổng Giao sắc mặt lập tức đen lại, đã tiền bối không tin được văn bối, vậy liền không có cái gì tốt nói. Thiên đạo lời thề sao có thể đứng thẳng chơi đạo lý, huống hồ Khổng Giao chắc chắn Huyền Hằng nhất định sẽ đáp ứng chính mình. Quả nhiên, lão Quy lại giống to một tiếng, chậm. Trước giao tiền đặt cọc. Lão Quy con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Khổng Giao, lần này thái độ nhất là kiên quyết. Khổng Giao không chút suy nghĩ, hướng phía Huyền Vũ Lô tiện tay ném ra hai cái vạn thú đan. Bị lớn chừng bàn tay lão Quy miệng há ra, một ngụm nuốt vào. Ken két. Hai cái vạn thú đan giống như là hạt đậu đồng dạng tại lão Quy miệng bên trong bị cắn nát. Lão Quy lộ ra một mặt hưởng thụ biểu lộ, đang nhấm nuốt quá trình bên trong, nước bọt đều thuận nó khỏe miệng chảy đến nắp lọ bên trên. Gia hỏa này là thật tham ăn. Khổng Giao đem một màn này nhìn ở trong mắt cười không ngớt. Hắn là rất tình nguyện nhìn thấy một màn này. Vạn thú đan tại nhị phẩm đan dược bên trong cũng không khó luyện chế, lại sản lượng rất cao, một lò liền có thể sản xuất 7-8 mai. Mình lại là đan sư thân phận, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Dù sao đây chính là bị đại bảng coi như ăn cơm. Lão Quy này như thế tham ăn, Khổng Giao về sau dùng đan dược làm thẻ đánh bạc, nhất định có thể hỏi rất nhiều tin tức hữu dụng. Chương 392, Ngũ Hành Thiên chương 392, Ngũ Hành Thiên Khổng Giao trong lòng yên lặng đánh lấy bản tính thời điểm. Hai cái kia bạn thú đan đã bị lão Quy nuốt vào, trên mặt còn lưu lại vẫn chưa thỏa mãn, nói lẩm bẩm, đan dược này đơn giản chính là vì yêu tộc khẩu vị lượng thân luyện chế, vào miệng ngưng giòn, dư vị vô tận, đã hồi lâu không có ăn vào như thế chân tu. Nói đi, lão Quy chấn phấn một chút tinh thần, y theo hứa hẹn bắt đầu thổ lộ tin tức liên quan tới Ngũ Hành Sơn. Ngũ Hành Sơn, lại gọi Ngũ Hành Thiên, chính là một giới động tiên, tập thiên địa linh khí hội tụ, làm tiên vân giới duy nhất động tiên. Tiên vân giới lớn nhất linh mạch chính là xuất từ Ngũ Hành Thiên bên trong. Nếu là không có Ngũ Hành Thiên, cái này tiên vân giới linh cơ, sợ là ngay cả huyền phẩm thiên địa chi tinh đều khó mà thành hình. Tiên bối nói tới tiên vân giới chính là chúng ta cái này một giới danh tự. Khổng Giao đã sớm từng nghe nói, Vân Mạc, Cổ Cương, Vu Đông, Thiên Tề thậm chí cả Vô Tận Hải cùng kéo dài đại hoang bên ngoài, có càng rộng mở đất thiên địa. Biết do còn cố hỏi. Lão Quy hung hăng chừng Khổng Giao một chút, tựa hồ vì hắn đánh gãy mình mà tức giận. Khổng Giao lần đầu tiên nghe được tiên vân giới thuyết pháp, bị lão Quy răn dạy cũng không tức giận, ngược lại phấn chấn tinh thần tiếp tục hỏi, ngoại trừ tiên vân giới bên ngoài, cái này tu chân giới còn có bao nhiêu như tiên vân giới chỗ khu vực? Lão Quy là nhìn ra thiếu niên này là thật không biết, chỉ có thể không nhịn được nói ra, ngươi biết ngôi sao trên trời có bao nhiêu quả sao? Không biết. Khổng Giao chi tiết lắc đầu. Kia Quy gia già cũng không biết giống như tiên vân giới như vậy thế giới có bao nhiêu. Lão Quy biểu lộ nghiêm túc. Hỗn độn sơ khai, một cây chống trời mà lên, mở ra thiên địa chi cách. Kia vô tận sao trời chính là thông thiên chi một trái cây, một quả một thế giới. Sao trời mênh mông vô biên, không thể đếm kỹ, tiền bối lấy 108.000 giới định số. Đơn giản một lời nói, Khổng Giao ánh mắt bên trong thần thái đã bắn ra tinh quang. Chỉ cảm thấy một cỗ thật lớn bức tranh hiện ra ở trước mắt. Cổ thụ mở ra thiên địa chi cách, một quả một thế giới. Chính mình sở tại tiên vân giới, thế mà chỉ là vô tận thế giới bên trong giọt nước trong biển cả. Thế giới này đến cùng lớn bao nhiêu? Khổng Giao ấy tự nói, giờ khắc này tựa như Cổ Cương, Tây Hoàng Phúc Điện, còn có cái gì Quảng Hàn Điện tựa như đều không trọng yếu. Tu sĩ chúng ta liền nên tùy ý ngao du thiên địa ở giữa. Khổng Giao đáy lòng dâng lên phong khoáng. Đã lao thiên ra để cho mình tại đầu này có thể tu tiên vấn đạo thế giới sống một thế này. Không nhìn tới nhìn thế giới này phong thái, chẳng phải là quá bất đắc. Những này lấy Lao Quy tầm mắt xem ra, cũng không phải là bí mật gì sự tình, tại Khổng Giao nơi này lại là chưa bao giờ nghe. Ngay tại hắn hướng về tại Lao Quy miêu tả kia vô tận thế giới bên trong lúc, Lao Quy thanh âm cũng không dừng lại, lại đem chủ đề chuyển qua kia Ngũ Hành Thiên bên trên. Ngũ Hành Thiên sở dĩ có thể được xưng là động thiên, bởi vì nó là tiên vân giới linh cơ chi nguyên, bao hàm ngũ đại thiên địa chi tinh. Thứ nhất vì lớn canh chi tinh, thứ hai vì trưởng sinh linh căn, thứ ba vì thánh công sóng biết, thứ tư vì thanh diễm hỏa liên, thứ năm vì không tỷ vết ngọc tinh. Nghe được Lao Quy thuộc như lòng bàn tay nói ra kia từng cái thiên địa chi tinh danh tự, Khổng Giao con mắt đều vô ý thức mở to hai điểm, càng nghe càng là hãi nhiên. Lại là năm loại địa phẩm thiên địa chi tinh. Không sai, Lao Quy lời nói, kia năm loại thiên địa chi tinh không có một cái nào phẩm chất thấp hơn địa phẩm. Lớn canh chi tinh chính là địa phẩm đứng đầu bảng, thiên phẩm phía dưới đệ nhất kiếm đạo thiên địa chi tinh. Trường sinh linh căn địa phẩm sắp xếp 71, chính là một tính tu sĩ trong mắt tôi bảo. Tiên cơ bên trong từng nói, hấp thu trường sinh linh căn người, thọ nguyên kéo dài, có thể cùng có cây câu thông, tại đan đạo bên trên cũng có không tầm thường giá trị. Thánh công sóng biết xếp hạng 90, xếp hạng không cao, nhưng cũng là thật sự địa phẩm thiên địa chi tinh. Thanh diễm hỏa liên không cần nhiều lời, địa phẩm 32, tương đương thuần túy hỏa tính thiên địa chi tinh. Sau cùng không tỷ vết ngọc tinh còn kém điểm, xếp tại địa phẩm 160 tên có hơn. Dù là như thế đặt ở đương kim thế giới, cũng là người người chạy theo như vịt linh vật. Quả nhiên không hổ là đầu tiên. So Tây Hoàng Phúc Địa, Thanh Hồ Phúc Địa mạnh đâu chỉ một chút điểm. Khổng Giao tự mình lẩm bẩm. Hắn hiểu động thiên cùng phúc địa khác biệt. Một cái phúc địa tối đa cũng liền dựng dục ra một loại địa phẩm thiên địa chi tinh. Tỷ như Tây Hoàng Phúc Địa Tây Hoàng Lạc Nhật Hạ, Thanh Hồ Phúc Địa Giao Long Chi Sát, mà động thiên thai nghén thiên địa chi tinh số lượng là phúc địa gấp 5 lần nhiều. Chờ một chút. Ngay tại kinh dị tại kia Ngũ Hành Thiên Linh cơ hội tụ Khổng Giao, mơ hồ bắt được cái gì, biểu lộ trong nháy mắt trở nên quái dị, lẩm bẩm một tiếng, Thanh Diễm Hỏa Liên. Ngũ Hành Thiên dựng dục 5 loại địa phẩm thiên địa chi tinh một trong Thanh Diễm Hỏa Liên, không phải liền là Khổng Giao ở trong đại hoang kia dâng trào núi lửa dị tượng về sau, nhặt được kia Thanh Diễm Hỏa Liên sao? còn có mình ở trong đại hoang đụng phải vài tòa cổ quái dãy núi. Có đại xà quận mình hắc sơn, trói buộc quái vật núi lửa, sau cơn mưa thủy sơn. Ẩn ẩn cùng ngũ hành sơn danh tự tướng xứng đôi. Khổng Giao cỡ nào thông minh, lúc này liền đem chọn chuyện liên hệ ở cùng nhau, đạt được một cái để hắn không thể tưởng tượng kết luận, kia ngũ hành thiên chẳng lẽ ngay tại đại hoang bên trong. Khổng Giao càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Riêng là thanh diễm hỏa liên một điểm, hắn còn không dám hoàn toàn xác định. Nếu như lại thêm đại hoang dị tượng bên trong hiện hiện vài tòa núi non, như vậy hắn đã có 7-8 phần nắm chắc. Chắc không được Cổ Cương báo trước nói đại hoang bên trong biến cố, là ảnh hưởng đến Vân Mạc, Vũ Đông, Thiên Thể, Cổ Cương bốn vực tình thế hỗn loạn, quan hệ bốn vực khí vận. Kia ngũ hành thiên linh cơ, khiên động chính là toàn bộ tiên vân giới biến hóa. Tất cả manh mối tại một khắc toàn bộ sâu chuối ở cùng nhau. Khổng Giao như thể hồ quan đỉnh, cả người sững sờ ngay tại chỗ. Hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, một khi kia ngũ hành thiên xuất thế, toàn bộ tiên vân giới sợ là sẽ phải nhấc lên nghiêng trời lệch đất rung chuyển. Lao Quy gặp Khổng Giao biểu lộ ngưng trệ, như pho tượng đứng chết chân tại chỗ, còn tưởng rằng hắn là đối ngũ hành thiên bên trong ngũ đại địa phẩm thiên địa chi tinh sinh tham luyến. Lúc này cười lạnh châm chọc nói, nghe Quy gia ra một lời khuyên, ngũ hành thiên không phải ngươi một cái nho nhỏ thằng luân tu sĩ có thể mơ ước. Nó chính là tiên vân giới linh cơ chi nguyên, quan hệ đến một giới khí vận, không biết bị nhiều ít thế lực nhìn chằm chằm. Lại không đàm ngươi có thể hay không từ những lao gia hỏa kia trước mặt tiến vào đi. Tiến vào, sợ là cũng giữ nhiều lành ít nha. Ngũ hành thiên chi chủ Thụy Vân chân quân, tại ngũ hành thiên cửa vào bên ngoài phái có ngũ đại tiên thú trấn thủ, bọn chúng mỗi một cái đều có thông thiên vĩ địa chi năng. Trừ phi là tiên nhân lâm trần, nếu không ai cũng đừng nghĩ tiến vào kia ngũ hành thiên. Lộc cộc. Khổng Giao nhẹ nhàng nuốt ngụm nước bọt, không có nói tiếp. Hắn làm sao có thể không biết Lao Quy trong lời nói đề cập, kia trấn thủ ngũ hành thiên bên ngoài ngũ đại tiên thú có bao nhiêu dò người. Trên hát sơn con kia cự mãng, vẹn vẹn chỉ là nhìn hắn cùng hoàng phủ ngũ cần một chút, hai người đều kém chút vẫn lạc tại chỗ. Còn có kia núi lửa bên trong thần bí tiên thú, bị tỏa liên trói buộc, tùy tiện một phen dãy rủa chính là lòng trời lở đất, làm cho dãy núi cũng vì đó hòa tan. Cái này hai con tiên thú bất luận cái gì một con, đều có được tạo huyền cảnh giới thực lực. Cái khác Khổng Giao chưa thấy qua ba con, sợ cũng là chỉ mạnh không yếu. Nhưng sự thật cũng chưa chắc giống như Lão Quy nói tới như vậy, tuyệt đối không cách nào bước vào ngũ hành thiên. Khổng Giao trong mắt ánh mắt trầm ngưng, trong lòng tự có tính toán. Vân Văn Bi minh xác nói rõ, mang theo Huyền Vũ Lô, tại nguyệt hiện nhật diệu này, là có thể mở ra ngũ hành sơn cửa vào. Chứng minh Huyền Võ Lô vô cùng có khả năng chính là mở ra ngũ hành thiên chìa khóa. Kể từ đó, Huyền Vũ Lô người sáng lập thân phận cơ hồ đã vô cùng sống động. Chương 393, vạn năm biến đổi chương 393, vạn năm biến đổi tám thành chính là Lão Quy này miệng bên trong đề cập Thụy Vân chân quân. Lão Quy này sợ là suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ tới, hại mình người chính là ngũ hành thiên chủ nhân. Khổng Giao biểu lộ vẻ dị nhìn sang kia ghé vào Huyền Vũ Lô đắp lên Lão Quy, cái sau trên mặt còn duy trì mới mỉa mai Khổng Giao lúc mang theo đùa cợt biểu lộ. Không biết nó sau khi biết chân tướng nên như thế nào tác tưởng. Khổng Giao do dự có nên hay không nói cho Lão Quy chân tướng. Rất nhanh ý nghĩ này liền bị hắn ép xuống. Được rồi, nó thật vất vả chịu mở miệng trả lời ta vấn đề, nếu là biết được chân tướng, sợ là lại là một phen phát cuồng, lười đi trấn an nó. Khổng Giao yên lặng đem mí mắt buông xuống, ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì mà hỏi Lão Quy, kia ngũ hành thiên chi chủ Thụy Vân chân quân không phải là tiên nhân hay sao? Lão Quy nâng lên Thụy Vân chân quân, thần sắc cũng trang nghiêm xuống dưới, ngữ khí trở nên trầm thấp, kia là tự nhiên. Thụy Vân chân quân chính là tiên vân giới nổi danh tiên nhân, trước khi phi thăng tên tuổi của hắn đã truyền khắp vô tận tinh vũ, ngay cả yêu đế thấy hắn lão nhân già cũng muốn kêu một tiếng thượng tiên. Thì ra là thế. Khổng Giao con mắt có chút chuyển động, trong lòng chỉ lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Dưới mắt tiên vân giới đã có vạn năm không thấy tiên nhân tung tích. Thiên Thể Hoàng Triều khai quốc đế vương Bạch Đế, chính là tiên vân giới có văn tự ghi lại vị cuối cùng tiên nhân rồi. Từ hắn sau khi phi thăng, tiên vân giới ngay cả tạo huyền chân nhân đều khó gặp. Kia Thụy Vân chân quân sợ là từ lâu rời đi cái này phàm trần. Kể từ đó, ngũ hành tiên đồng đẳng với nơi vô chủ. Thật muốn lách qua kia ngũ đại trấn thủ tiên thú, động tiên bên trong vô tận cơ duyên, cũng chưa chắc lấy chi không được. Đương nhiên, can hệ trọng đại, Khổng Giao cũng không có làm tốt hiện tại liền đi ngũ hành tiên chuẩn bị. Mình chút tu vi ấy, sợ là ngay cả tới gần ngũ hành tiên tư cách đều không có. Còn cần đạt được trưởng sinh sau khi, cũng không biết kia nguyệt hiện nhật diệu ngày là lúc nào. Tại kia ngũ hành thiên mở ra ngày, ta không biết có kịp hay không trưởng sinh. Khổng Giao bàn tay điên lặng ma sát cằm của mình, tiếp theo vừa nhìn về phía Lão Quy, hỏi nguyệt hiện nhật diệu ngày thời gian cụ thể. Lão Quy lần này không có trực tiếp trả lời, lớn chừng hạt đậu con mắt nhìn qua Khổng Giao, há to miệng, ý tứ không cần nói cũng biết. Khổng Giao lại ném ra hai cái vạn thú đan, Lão Quy một ngụm nuốt, lúc này mới bẹp lấy miệng, vẻ mặt đáp, tiên vân giới mỗi hơn vào năm, linh cơ liền sẽ có một lần biến hóa. Ngũ hành thiên linh khí sẽ dẫn ra toàn bộ tiên vân giới linh cơ. Lúc đó thiên địa hỗn độn, biển thăng đất sụt, nhật nguyệt tinh thần không phân ngày đêm, đồng thời xuất hiện trên bầu trời. Ngày đó được xưng là nguyệt hiện nhật diệu ngày. Tiên vân giới linh cơ vạn năm biến đổi. Khổng Giao nghe xong, lập tức minh bạch vì sao dưới mắt tu chân giới thiên địa chi tinh sẽ như thế cằn cỗi. Xa xa không có trong sách xưa ghi lại thời cổ tu chân giới huy hoàng. Thậm chí cái này vạn năm qua, đều chưa từng có tiên nhân phi thăng. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là kia ngũ hành thiên nguyên nhân. Kia nguyệt hiện nhật diệu ngày đến tột cùng là khi nào? Đây mới là Khổng Giao muốn hỏi vấn đề. Hỏi rõ ràng chi tiết, sớm vô cùng. Lão Quy trên mặt có nhân tính hóa gian trá, nhìn xem Khổng Giao phun ra một câu kem chút để cái sau nổi trận lôi đình trả lời, Quy gia gia làm sao biết? Lão giả, ngươi không phải nói, ngươi biết không? Khổng Giao bị Lão Quy như thế một kích, rốt cục nhịn không được, gầm thét một tiếng, ngươi chơi ta. Quy gia gia biết ta, Vũ Hành Thiên cùng Nguyệt Hiện Nhật Diệu này, ta đều đáp lại ngươi nha. Lao Quy bẹp một chút miệng, trong miệng còn lưu lại vạn thú đan mùi thơm. Chắc không được nó sớm yêu cầu vạn thú đan, nguyên lai nó chỉ biết là Nguyệt Hiện Nhật Diệu, nhưng lại không biết Nguyệt trước Nhật Diệu thời gian cụ thể. Minh Bạch đã mắc lửa Khổng Giao cũng không nói nhiều, mặt đen đùi, đem Tiêu Huyền Vũ lô cho thu hồi. Lao Quy trước khi đi vẫn không quên kích thích Khổng Giao một câu, nột tiểu tử kia, về sau có chuyện gì cứ hỏi ngươi Quy ra ra, giá tiền nha, dễ thương lượng. Cút. Khổng Giao lạnh lùng mắng một câu, lười nhác cùng hắn nói nhảm. Cho đến Huyền Vũ lô hóa thành lưu quang biến mất tại hắn mi tâm. Khổng Giao trên mặt tức giận lúc này mới chậm rãi tiêu tán, tiếp theo tràn lan lên một bộ ung dung ý cười. Lao Quy này liền thích chiếm tiện nghi, đến làm cho nó cảm thấy ta bị thiệt lớn, lần sau mới tốt bộ nó. Nguyên lai mới Khổng Giao nổi trận lôi đình, tất cả đều là của hắn ngụy trang. Có thể bằng vào bốn cái vạn thú đan, hỏi lên nhiều như vậy tình báo hữu dụng. Thấy thế nào đều là mạo kiếm, Khổng Giao lại thế nào khả năng bởi vì Lao Quy không biết Nguyệt Hiện Nhật Diệu ngày thời gian cụ thể mà tức giận. Không sao, hôm nay đạt được tình báo đã đầy đủ nhiều. Cứ việc không hỏi sang tháng Hiện Nhật Diệu thời gian cụ thể, nhưng cũng có đại khái phương hướng. Khổng Giao nhắm mắt lại, đem tất cả tình báo lại nhớ lại một lần, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Ngũ Hành Tiên, tập tiên vân giới linh cơ hội tụ chi địa, vực này cơ duyên há có thể buông tha. Không có Ngũ Hành Tiên chìa khóa thì cũng thôi đi. Dưới mắt Huyền Vũ Lô chính là mở ra Ngũ Hành Tiên mấu chốt, lại còn bị mình nắm giữ ở trong tay, Khổng Giao lại thế nào khả năng buông tha. Nghĩ tới đây, Khổng Giao con mắt thuận phòng ngủ cửa sổ nhìn về phía ngoài phòng. Bất chi bất giác đã một đêm trôi qua, hoàng thành chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc, lập tức liền là tảng sáng nửa đêm. Trong phòng, Khổng Giao thì thào nói nhỏ lấy, kia cổ cương tiên tri đã sớm tính tới Ngũ Hành Thiên, không biết có hay không tính tới Nguyệt Hiện Nhật Diệu ngày thời gian cụ thể, ngược lại là có thể từ cổ cương bên kia vào tay. Lao Quy từng nói, Nguyệt Hiện Nhật Diệu ngày trước đó, toàn bộ tiên vân giới linh cơ đều sẽ có biến hóa. Trước đó, người mang địa giai đạo cơ, đối thiên địa linh khí cảm giác cực kỳ nhạy cảm, Khổng Giao tất nhiên sẽ có cảm ứng. Mà bây giờ, Khổng Giao cũng không có cảm giác được giữa thiên địa linh khí có bất kỳ dị thường. Thật muốn nói đến linh cơ biến hóa, Khổng Giao chỉ biết là tể phụ xảo xảo nói qua, 3 năm trước đây cổ cương chợt hiện dị tượng, xuân tuyết đông lôi, bốn mùa điên đảo. Mà thiên tể, Vũ Đông, Vân Mạc Tam vực cũng không những này dị thường. Chứng minh tiên vân giới linh cơ biến hóa vẫn còn ban đầu giai đoạn. Khoảng cách Nguyệt Hiện Nhật Diệu ngày còn có tương đối dài một đoạn thời gian, cho nên Khổng Giao cũng không phải quá gấp đuổi theo tra kia Nguyệt Hiện Nhật Diệu thời gian cụ thể. Đi một bước nhìn một bước đi, đợi đến thiên tể, Vũ Đông linh cơ đều lên biến hóa lúc, lại làm định đoạt cũng không muộn. So sánh Ngũ Hành Thiên, Khổng Giao dưới mắt hiển nhiên còn có càng lửa xém lông mày sự tình cần xử lý. Đó chính là liên quan tới chú dần bộ cái kia tế tự, chú giữ phong. Khổng Giao mặc dù tại chú giữ phong thủ hạ cựu tử nhất sinh trốn về hoàng thành, tạm thời không cần cân nhắc tự thân vấn đề an toàn, nhưng hắn cũng không có khả năng một mực đợi tại hoàng thành chỗ thị phi này. Nơi đây sóng ngầm mãnh liệt, mảy may so ngoại giới hung hiểm ít. Huống hồ chú giữ phong cái này hậu hoạn một ngày chưa trừ diệt, đối với Khổng Giao mà nói thủy chung là một cái uy hiếp. Ta lo lắng nhất vẫn là thượng quan sư mình. Nhu hỏa thần hy từ trên đường chân trời dâng lên, thuận Khổng Giao đến gần cửa sổ chiếu dọi đến cái kia trương tuấn giật trên khuôn mặt, hắn giữa lông mày có thật sâu sầu lo. Hán, hoàng phủ ngũ cần, thượng quan vũ chu đều tại chú dần bộ truy sát trên danh sách. Dưới mắt mình cùng hoàng phủ ngũ cần thân ở hoàng thành, tuyệt đối an toàn. Thượng quan vũ chu liền không hẳn vậy. Không có mình cùng hoàng phủ ngũ cần chia sẻ áp lực, thượng quan vũ chu chính là chú giữ phong duy nhất một có thể hạ thủ người, tất nhiên sẽ đem hắn liệt vào trọng điểm đánh giết mục tiêu. Một khi hắn bước ra thiên tuyển kiếm tông một bước, chú giữ phong sao có thể từ bỏ ý đồ? Đại bàng đến nay còn tại ngủ say, đây hết thảy đều bái chú giữ phong ban tặng. Ta nói, thù này nhất định phải báo. Đủ loại nguyên nhân, để Khổng Giao có nhất định phải giết chết chú giữ phong lý do. Chương 394, ma quản sự chương 394, ma quản sự bất quá một cái đã nắm giữ thần thông hình thức ban đầu nửa bước trường sinh, cũng không phải dễ giết như vậy. Ngay cả thiên tuyển kiếm tông trưởng sinh đều không thể bắt được hắn, muốn giết chết hắn, nhất định phải hảo hảo mưu đồ một phen. Tại Khổng Giao trở lại phủ công chúa trong khoảng thời gian này, hắn đã có một cái đại khái kế hoạch. Bằng thực lực, ta là xa xa đánh không lại chú giữ phong, chỉ có thể mượn dùng ngoại lực. Khổng Giao trên mặt có lạnh lùng tiếu dung tràn ngập. Ngoại lực một trong chính là trấn hồn linh, có thể để các hạp xem như đánh giết chú giữ phong chủ lực. Nhưng chú giữ phong có là phong tính thần thông, cực kỳ giỏi về ẩn nấp cùng bỏ chạy, chỉ là các hạp xuất thủ còn xa xa không đủ, cho nên còn cần mượn nhờ mặt khác ngoại lực. Ngoại lực thứ hai chính là Huyền Vũ Lô. Nếu có tam phẩm đan dược, Khổng Giao liền có thể thôi động Huyền Vũ Lô cái này chú linh trọng khí thi triển Huyền Vũ Thôn Đan. Dựa theo Huyền Vũ Thôn Đan miêu tả, nuốt vào tam phẩm đan dược Huyền Vũ Lô, đủ để trấn áp trường sinh. Trấn áp chú giữ phong cái này nửa bước trường sinh, còn không phải dễ như trở bàn tay. Chú giữ phong tại có thể chạy, có trấn hồn linh cùng Huyền Vũ Lô cái này hai kiện chú linh trọng khí tương trợ, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên muốn giết chú giữ phong, liền phải trước làm tam phẩm đan dược. Mặc kệ là mua cũng tốt, mình luyện chế cũng tốt, tam phẩm đan dược chính là ta dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt. Một đêm suy nghĩ, Khổng Giao không chỉ có không có chút nào mỏi mệt, ngược lại là thần thái sáng láng. Thiên Tề Hoàng Thành chính là thiên tề cái này một vực chi đế đô, ở chỗ này chắc là có thể lấy được tam phẩm đan dược. Ta cái này đi ra ngoài nhìn một cái đi. Coi như mua không được tam phẩm đan dược, tam phẩm đan phương cũng được, có Huyền Vũ Lô cái này chú linh trọng khí nơi tay, ta đã có thể nếm thử luyện chế tam phẩm đan dược. Khổng Giao lôi lệ phong hành, có kế hoạch liền bắt đầu áp dụng. Cửa phòng đẩy ra, Khổng Giao đón Thần Hy bước ra gian phòng. Hắn tại đi ra ngoài đầu tiên là đi đến kia băng tuyết bình chướng bên cạnh tra xét một phen đại bảng trạng thái, cùng tối hôm qua đồng dạng cũng không dấu hiệu thức tỉnh. Đang lúc hắn thu hồi ánh mắt chuẩn bị đi ra ngoài lúc, ở ngoài viện bỗng nhiên vang lên một tiếng giàn mua tiếng nói, "Khổng công tử, tiểu nhân Ma Thủ Tầm phụng Ngũ công chúa chi mệnh, đưa tới hai kiện linh vật." "Ma Thủ Tầm, phủ công chúa quản sự." Trước đó Khổng Giao mới vào phủ công chúa lúc chính là từ hắn thông báo. Mặc dù phủ công chúa quản sự không phải cái gì chức quan, nhưng quyền lực lớn, lớn như vậy phủ đệ sự vụ cơ hồ từ hắn một người điều phối. Mình sư mẫu có thể yên tâm đi như thế năm nhất sạc hàng sự tình giao cho Ma Thủ Tầm quản lý, chứng minh hắn là một người đáng giá tín nhiệm. Đến rồi, Khổng Giao cũng là biết cái này Ma Thủ Tầm tại phủ công chúa phất lượng, lập tức không dám thất lễ. Nghe nói thanh âm về sau, lúc này vung tay lên, đem bao phủ toàn bộ đỉnh viện linh lực bình chướng triệt hồi, bước nhanh đẩy ra cửa sân. Theo cửa phòng mở ra, Khổng Giao thấy một cái thân hình trung đẳng, thân mang màu lam rộng áo, tục lấy dâu đen nam tử sớm đã chờ đợi ở ngoài cửa. "Ma quản sự, làm sao làm phiền ngài tự mình đến một chuyến, mau mau thỉnh giảng." Khổng Giao đối hắn lộ ra một cái nụ cười ấm áp, rất là khách khí chào hỏi hắn đi vào. Ma quản sự trở về một cái khuôn mặt tươi cười, miệng bên trong đáp lại nói, "Ngũ công chúa mệnh lệnh, tiểu nhân tự nhiên là không dám thất lễ, kỳ thật tối hôm qua liền đã chọn lựa tốt linh vật, sợ quấy rầy đến công tử nghỉ ngơi, cho nên hiện tại mới đưa tới." Ma quản sự nhìn trước mắt thiếu niên, trong mắt có một chút kính sợ. Hắn là biết Khổng Giao tên tuổi. Hắn không chỉ có biết Khổng Giao cùng Thượng Quan Vũ Chu nên chiến cấm quân bốn thống quân sự tình, còn biết Khổng Giao tại Tuyền Châu đánh giết Tam Đại Vu Tu sự tình, cho nên hắn đối Khổng Giao cũng là cực kỳ khách khí. Có đối Khổng Giao Thương Nô phái trưởng môn thủ đồ thân phận tôn kính, cũng có chủ tử nhà mình phu quân đệ tử khách khí. Càng nhiều là đối Khổng Giao thực lực tán thành. Vào đình viện về sau, Ma quản sự tự nhiên thấy được kia đứng ở trong sân băng tuyết bình chướng, hắn cũng không có hỏi nhiều, phối hợp xuất ra hai cái hộp ngọc, rất là thận trọng giao cho Khổng Giao trong tay. "Công tử mời kiểm tra và nhận." Phiền phức Ma quản sự. Khổng Giao tiếp nhận hộp ngọc sau cũng không có mở ra, chỉ là nhìn thoáng qua, liền thận trọng thu nhập cán côn túi. Bởi vì hai cái hộp ngọc này bên trong đồ vật cũng không phải là cho mình, mà là cho Tùng Vân. Hôm qua Vãn Tỉnh công chúa cũng đã nói muốn bổ sung hòa thượng kia, hai cái hộp ngọc này bên trong đồ vật chính là Tỉnh công chúa nói tới đền bù. Nguyên bản Khổng Giao coi là Ma quản sự đưa xong linh vật sau liền sẽ rời đi. Ai biết, hắn tại Khổng Giao thu hồi hộp ngọc về sau, lại lấy ra một túi trữ nặng túi trữ vật, đưa tới Khổng Giao trước mặt nói ra, "Những này linh tinh là công tử." "Ma quản sự cái này linh tinh?" Khổng Giao liếc qua Ma quản sự, một mặt mờ mịt. Có người đưa linh tinh tự nhiên là chuyện tốt, nhưng mơ mơ hồ hồ cho mình tràn đầy một túi linh tinh, hắn ngược lại không dám thu. Ma quản sự thì là mỉm cười, giải thích nói, "Khổng công tử còn không biết đi, Cổ Cương Vu Tu đã lên hoàng thành đuổi bắt lệnh. Ngay tại Tuyền Châu đánh giết ba cái kia Vu Tu, đều là có tiền thưởng. Tối hôm qua Ngũ công chúa phân phó ta đi hoàng thành ti cầm tiền thưởng, cố ý cho công tử đưa tới. Ú Tinh Vu Tu tiền thưởng 5000, Thái Quang Vu Tu tiền thưởng 2000, hết thảy 9000, ngài kiểm lại một chút." "Thì ra là thế." Nghe đến đó, Khổng Giao mới chợt hiểu ra. Liên tục không ngừng tiếp nhận kia chiếu nặng một túi linh tinh, miệng bên trong khách khí nói ra, "Loại chuyện này Ma quản sự nói cho ta một tiếng là được rồi, chính ta đi, sao có thể để ngài tự mình đi một chuyến." Hoàng thành ti mặc dù không thể so với cấm quân như vậy lưu manh, nhưng từng cái cũng không phải đèn đã cạn dầu, công tử đi không thiếu được bị bọn hắn cắt xén tiền thưởng. Tiểu nhân ỷ vào Ngũ công chúa chỗ dựa tại hoàng thành cũng có mấy phần chút tình mọn, cho nên cùng nhau lấy, cũng tiết kiệm công tử bị khinh bỉ. Ma quản sự ngữ khí bình tĩnh, đáp lại đến bình thản. "Vẫn là sư mẫu nghĩ đến chủ đáo." Khổng Giao cảm khái một tiếng. "Nếu không phải mình sư mẫu, mình cái này tiền thưởng sợ là đều không tốt cầm. Khổng công tử cái này hoàng thành không thể so với Vu Đông thuận tiện. Có chuyện gì cần làm, đại khái có thể phân phó ta làm thay." Vũ công chúa nói, "Mệnh lệnh của ngài chính là nàng mệnh lệnh. Tiểu nhân nhất định sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi. Như thế, tiểu nhân sẽ không quấy rầy công tử." Giao phó xong vật phẩm, Ma quản sự cũng không có chờ lâu ý tứ, khách khí chắp tay, liền cáo từ rời đi. Cũng là bị Khổng Giao lên tiếng gọi lại, Ma quản sự chậm đã. Mới Ma quản sự một lời nói, thật đúng là để Khổng Giao kịp phản ứng. Mình tại cái này hoàng thành chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn lấy tới tam phẩm đan dược và tam phẩm đan phương, chắc hẳn cũng không phải cái gì chuyện dễ. Liền xem như tìm được, nói không chừng cũng phải bị hung hăng làm thịt một đao. Dứt khoát không nếu như để cho Ma quản sự làm thay. Vậy mà mình sư mẫu để cho mình có chuyện tìm Ma quản sự, chứng minh người này vẫn là mười phần đáng tin. Lập tức Khổng Giao liền đem mình cố ý cầu mua tam phẩm đan dược và tam phẩm đan phương sự tình cáo chi tại Ma quản sự. Cái sau chăm chú nghe, tiếp theo hỏi, không biết công tử yêu cầu đan dược và đan phương là dùng ở nơi nào? Là tăng cao tu vi, vẫn là chữa trị thương thế, hoặc là đột phá cảnh giới? Ngược lại là không có yêu cầu, chỉ cần có thể lấy tới tam phẩm đan dược, đan phương là đủ. Khổng Giao nghĩ nghĩ, kia Huyền Vũ thôn đan cũng không có nói rõ ràng đan dược dược hiệu, chỉ nói đan dược phẩm chất. Ngẫm lại kia lão quy tham ăn bộ dáng, ngay cả vạn thú đan loại này nhị phẩm đan dược đều không kén ăn. Chắc hẳn chỉ cần là tam phẩm đan dược là được rồi. Cho nên Khổng Giao lại bổ sung một câu, yêu cầu duy nhất chính là càng tiện nghi càng tốt. Vậy thì dễ làm rồi, tam phẩm đan dược bên trong thuộc tăng cao tu vi cùng phá kính chân quý nhất, đều nắm giữ tại hoàng tộc quý tộc trong tay, có tiền cũng mua không được. Cái khác tam phẩm đan dược tuy nói cũng có giá trị không nhỏ, tốt xấu có lấy được con đường. Ma quản sự suy nghĩ nửa ngày, lập tức đáp lại nói, "Khổng công tử cho ta 3 ngày thời gian, ta đi tìm hiểu, sau đó cho ngài hồi phục." "Làm phiền." Khổng Giao khách khí khí đem Ma quản sự đưa ra cửa sân. Trước khi đi, không để lại dấu vết đưa ra một túi linh tinh đến Ma quản sự trong tay. Ma quản sự không muốn cự tuyệt, cầu người làm việc tiền bạc mở đường, đạo lý kia ta còn là hiểu. Ma quản sự thay ta làm việc, không thể thiếu linh tinh tốn hao. Nghe nói Khổng Giao, Ma quản sự hơi có chút kinh ngạc nhìn Khổng Giao một chút. lập tức lộ ra tiêu dung, không để lại dấu vết đem linh tinh thu nhập ống tay áo bên trong. Công tử dừng bước. Chương 395, Tầm Ngọc Các chương 395, Tầm Ngọc Các cửa đình viện, Khổng Giao khách khí đưa mắt nhìn ma quản sự đi xa, lúc này mới khép cửa phòng lại. Hắn vô vô bên hông càn khôn túi, cảm khái một tiếng, xài tiền như nước a. Kỳ thật Khổng Giao tại gia Vu Đông sau khi, chưa có dùng đến linh tinh địa phương. Linh tinh tiêu xài đầu to, chủ yếu dùng để luyện chế đại bàng khẩu phần lương thực vạn thọ đan. Theo đạo lý luyện chế vạn thọ đan linh dược cũng không quý, một lò giá vốn bất quá 2000 gia mặt linh tinh, lại sản lượng không thấp, một lò có thể luyện ra mười mấy 20 mai, thế nhưng không chịu nổi đại bàng miệng thèm ăn, thời thời khắc khắc đều nhớ ăn. Khổng Giao tính một cái luyện chế vạn thọ đan tốn hao, gia Vu Đông một năm này liền dùng đi gần một vạn linh tinh. Nếu không phải Khổng Giao trước đó tại Tuyển Châu bán một viên thăng luân đan, được 8000 linh tinh, giải quyết tình hình khẩn cấp, hiện tại sợ là nghèo đến độ đói. Mắt thấy cầm đánh giết cổ cương vu tu 9000 linh tinh tiền thưởng, tiểu kim cố tràn đầy không ít, lập tức lại lấy ra một chút linh tinh cho ma quản sự làm việc. Mới Khổng Giao đưa cho ma quản sự kia một túi linh tinh chừng 5000 nhiều. Một tới hai đi, Khổng Giao trong túi linh tinh hiện tại lại chỉ còn lại có 1 vạn 2000 mai tà hữu. Điểm ấy linh tinh muốn mua tam phẩm đan dược hoặc là đan phương hiển nhiên là không đủ. Đến tìm địa phương đem thăng luân đan bán chút, bộ chút linh tinh ra. Nếu không đến lúc đó ma quản sự tìm được người bán, ta không đủ tiền, coi như mất thể diện. Khổng Giao đứng tại trong sân, ánh mắt lóe ra, suy nghĩ trên thân có thể bán linh vật. Ngoại trừ thăng luân đan loại này đồng tiền mạnh bên ngoài, hắn đoạn đường này đi tới giết xà ô bộ vu tu cùng chú dần bộ vu tu thiên địa chi tinh ngược lại là có mấy cái phẩm chất không tệ. Ngoại trừ đã dùng cho tiên vu yến hạc luyện khôi người kia đánh giá 9 hoang thú huyết tinh bên ngoài, là thuộc kia xà ô bộ lạc tộc trưởng, nhân phẩm thứ 74 hôi thạch tinh phách chân quý nhất. Cùng luyện khôi thạch linh hư hao sau lấy ra nhân phẩm thứ 98 sơn trung linh thạch cũng có thể bán. Còn có luyện khôi tử hắc hư hao sau lấy ra thứ 97 tử hắc độc trướng. Trong tiên trong vòng nhân phẩm thiên địa chi tinh, cho dù là đặt ở cái này thiên tệ, cũng coi là hiếm lạ vật phẩm, hẳn là có thể bán cái không tệ giá cả. Lại có chính là từ xà ô bộ cùng chú dần bộ những cái kia thăng luân vũ tu trên thân rút ra, năm đoàn ngay cả nhân phẩm trăm tên đều không có vào thiên địa chi tinh. Đây đều là có thể lập tức biến hiện đồ vật. Khổng Giao theo thực lực tăng lên, tầm mắt cũng càng ngày càng cao. Ba người phẩm xếp hạng trăm tên trong vòng thiên địa chi tinh hiện tại đối với hắn mà nói cũng thuộc về thực gần cả. Đặc biệt là tại Tiên Vu Yến Hạc đã dùng hoang thú huyết tinh luyện chế thành luyện khôi tình huống dưới, cho nên những này đều có thể bán. Xem ra vẫn là được ra ngoài một chuyến. Khổng Giao bàn tay vỗ vỗ bên hông càn khôn túi, có quyết định. Quay đầu đẩy ra vừa mới đóng lại cửa phòng. Đi ra ngoài trước đó, Khổng Giao đầu tiên là tìm được còn tại mây trôi cắt trong phòng khách ngồi Thiền Tùng Vân. Hòa thượng này tối hôm qua tại tình công chúa nơi đó ăn tiệc ngầm, một đường theo Khổng Giao hộ tống Diệu Vân thân vương thi thể về hoàng thành, đầu mối gì đều không hỏi, tự nhiên kia là tâm tình không tốt. Cho nên cứ như vậy ngồi ở trên giường nhập định suốt cả đêm, bình phục tâm tình. Cũng may hòa thượng này không phải toàn cơ bắp, biết thì thối, nếu không tối hôm qua sợ là không dễ dàng như vậy kết thúc, muốn ồn ào đến tan rã trong không vui. Tùng Vân ngủ lại gian phòng cũng không có thiết hạ bất kỳ cấm chế, Khổng Giao trực tiếp đẩy cửa vào. Hướng phía bị mình mở cửa động tĩnh đánh thức Tùng Vân vui vẻ mời nói, hòa thượng uống rượu không? Uống. Tùng Vân nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đem tối hôm qua không vui chạy đặt sau đầu. Nhìn qua liên tục không ngừng từ trên giường đi xuống Tùng Vân, Khổng Giao mặt treo ý cười, thầm nghĩ, hòa thượng này cũng là không tim không phổi, cũng tốt. Hòa thượng điểm này là Khổng Giao thưởng thức nhất địa phương. Hai người cùng nhau đi ra khỏi phủ công chúa. Nói đến hoàng thành thụ nhất tu sĩ yêu thích chỗ, ngoại trừ Loan Ca Phượng muốn dạy Ti Phượng, là thuộc thành Tiên Lâu. Bên trong sơn chân hải vị, gan rồng báo gan, chỉ cần ngươi giao nổi tiền, ngay cả thăng luân yêu thú đều có thể bị bọn hắn mang lên bàn ăn. Chính là giá cả cực quý, không phải tu sĩ tầm thường có thể tiêu phí nổi, trước khi đi phải hảo hảo tính toán mình trong túi linh tinh có đủ hay không. Khổng Giao đã sớm tại Nưu Phàm nơi đó nghe nói qua nơi này, hôm nay có tâm cho Tùng Vân nhận lỗi, cũng bỏ hết cả tiền vốn, đi đến thành Tiên Lâu. Hai người nâng ly cả chén, chỉ là thành Tiên Lâu nổi danh nhất quỳnh tương rượu liền uống 10 đàn, cái khác chân tu càng là không nói. Tổng cộng tốn hao Khổng Giao gần 500 linh tinh, đau lòng đến Khổng Giao đi ra thành Tiên Lâu lúc đều có chút nghe răng trợn mắt, miệng bên trong không ngừng nói thầm, cái này chỗ nào là uống rượu à, chính là đến đưa tiền. Đang khi nói chuyện, Khổng Giao liếc qua bên cạnh thân Tùng Vân. Hòa thượng này một mặt thỏa mãn, hiển nhiên rất hài lòng thành Tiên Lâu rượu và đồ nhắm, Khổng Giao vừa mới cảm thấy tiền này xài đáng giá. Lại có chính là tình công chúa để ma quản sự giao cho mình hai kiện linh vật, tại trên tiểu lâu Khổng Giao cũng chuyển giao cho Tùng Vân. Tùng Vân ngay trước hắn mặt mở ra, một cái hộp ngọc bên trong cất đặt chính là một bản Phật gia kinh văn, gọi là Bất Động Bản Được. Một cái khác trong hộp ngọc cất đặt chính là một phương mẫu, tiểu dáng cổ pháp, nhìn không ra hiếm lạ, bất quá có thể bị tình công chúa cất giữ, nghĩ đến cũng không phải phàm vật. Mà lại hai kiện linh vật đều là Phật môn vật, hiển nhiên tình công chúa chọn lựa lúc cũng là phí hết tâm tư. Tùng Vân thu được cái này hai kiện linh vật về sau, cũng là liên tục cảm khái nói thẳng, nếu là đổi lại tài vật hoặc là cái khác linh vật, hắn không nhất định sẽ thu. Nhưng mà cái này hai kiện linh vật, hắn lại là cầm ở trong tay không nỡ ném. Nói một tiếng ngũ công chúa có lòng về sau, liền đem linh vật thu vào. Như thế, Tùng Vân cùng tình công chúa ở giữa những cái kia không vui, cũng theo Tùng Vân thủ lấy kia hai kiện linh vật sau xem như viên mãn giải quyết. Kết cục này Khổng Giao tự nhiên vui với nhìn thấy. Khổng Giao ra thành Tiên Lâu, hướng về Tùng Vân mời, hòa thượng nếu là vô sự, cùng ta cùng nhau đi hoàng thành dạo chơi. Rất tốt, hòa thượng ta tới thiên đề, cũng còn chưa kịp lãnh hội cái này vạn năm đế đô phong quang đâu. Đạt được hai kiện linh vật hậu tâm tình tốt đẹp Tùng Vân mỉm cười ứng cho. Tâm ngóc cát, Khổng Giao sớm tại Tuyển Châu Linh Trúc Phường thị lúc, liền đã từng nhiều lần nghe những tán tu kia để cập chỗ. nói là thiên tề linh vật ngoại trừ trong hoàng cung, là thuộc tầm ngọc các nhất đầy đủ, bên trong linh khí, đan dược, không thiếu một cái. Sớm mấy năm, thậm chí còn có chú linh trọng khí bị tầm ngọc các đầu ra đến, dẫn tới toàn bộ thiên tề có mặt mũi trưởng sinh đại năng, đều cùng nhau vọt tới hoàng cung. Cũng bởi vậy sáng tạo ra tầm ngọc các thiên tề bảo khố nổi danh. Bất quá có thể tại thiên tề hoàng triều hoàng thất mí mắt dưới mặt đất, đem sinh ý làm được như thế lớn, theo Khổng Giao cái này tầm ngọc các phía sau bối cảnh thâm bất khả chắc, tám thành liền có hoàng thất cái bóng. Đối với nóng lòng tuột tay linh vật biến hiện Khổng Giao mà nói, nơi này danh khí càng lớn càng tốt. Khổng Giao dẫn Tùng Vân đi tới tầm ngọc các bên ngoài. Tầm ngọc các cổng có hộ vệ nắm tay, tại hai người đi tới cửa thời điểm, hai tên hộ vệ ánh mắt lúc này liền đổ tới, tại trên thân hai người một trận dò xét. Xác nhận hai người tối thiểu có thăng luân cảnh giới thực lực về sau, mới vừa rồi không có ngăn cản. Khổng Giao cùng Tùng Vân phong dong bước vào trong các, khi đi ngang qua hai tên hộ vệ về sau, trong mắt cũng có chút hăng hái chi sắc. Cái này tầm ngọc các ngay cả cổng hộ vệ đều là thăng luân tu sĩ. Không sai, hai cái này hộ vệ đều có thăng luân trúc cơ cảnh giới thực lực. Tuy nói đều là hoàng giai đạo cơ, thuộc về là thăng luân cảnh giới bên trong bình thường người, nhưng đặt ở ngoại giới cũng coi là cao thủ. Có thể để cho trúc cơ tu sĩ giữ cửa, có thể thấy được cái này tầm ngọc các hùng hậu nội tình. Cái này khiến Khổng Giao đối tầm ngọc các càng phát ra cảm thấy hứng thú, thầm nghĩ, nói không chừng nơi này có tam phẩm đan dược và tam phẩm đan phương. Tam phẩm đan dược đã là trưởng sinh cấp bậc linh dược. Liền xem như bán đi đến, sợ cũng là giá trên trời, Khổng Giao nhiều lắm là chính là đến thăm dò kỹ, thật muốn mua, vẫn là phải dựa vào ma quản sự bên kia con đường. Cái này tầm ngọc các có trận pháp thủ hộ. Khổng Giao cùng Tùng Vân sóng vai từ cổng bước vào trong các lúc, rõ ràng cảm giác được cổng vị trí có một tầng nhu hòa như nước gợn sóng ở trên người khẽ vuốt một chút, lập tức biến mất không còn tăm tích. Chương 396, bán linh vật chương 396, bán linh vật Khổng Giao cùng Tùng Vân liếc nhau một cái, đều không có suy nghĩ nhiều. Dù sao cái này trong các nhiều như vậy bảo vật, không có trận pháp ngăn cách mới là kỳ quái. Tầm ngọc các bên trong vàng son lộng lẫy, chợt vừa vào bên trong, Khổng Giao cũng cảm giác ánh mắt hoa lên, các loại linh vật cất đặt tại trên quầy, lấp lóe các loại phục trang đẹp đẽ. Trong các không gian cực lớn, không sai biệt lắm có Thương Ngô phái thành thương điện lớn nhỏ. Khổng Giao con mắt chuyển động, tại kia lấp kín cơ hồ tầm mắt đi tới không gian các loại linh vật bên trong đảo qua, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có thể so với Tây Hoàng Phúc địa bảo khố, nơi này hảo hảo xa hoa. Tùng Vân mắt cũng bị trước mắt một màn kinh sợ, lắc đầu thở dài, tầm ngọc các quả nhiên danh bất hư truyền. Hoàng thành tu sĩ tụ tập, tầm ngọc các bên trong cũng không chỉ là Khổng Giao cùng Tùng Vân hai vị khách nhân. Khổng Giao có thể nhìn thấy như vậy to lớn lầu các bên trong, có thật lưa thương ngang qua chút tu sĩ ở trong đó, hoặc là ngừng chân quan sát mình ngưỡng mộ trong lòng pháp khí, hoặc là du tẩu ở trong đó, tìm kiếm mình cần thiết chi vật. Những này có thể đi vào cái này tầm ngọc các tu sĩ, đều có một cái đặc điểm, đó chính là toàn bộ đều là thăng luân tu sĩ. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cái dưỡng luân tu sĩ, bên cạnh cũng là có thăng luân tu sĩ mang theo. Thăng luân cảnh giới mới có tiến vào tầm ngọc các tư cách. Khổng Giao âm thầm suy nghĩ, lập tức ánh mắt của hắn bắt đầu ở lân cận sân khấu phía trên cất đặt những cái kia linh vật bên trên du tẩu. Pháp khí, đan dược, linh dược thậm chí là công pháp, đạo thuật, thậm chí cả thiên địa chi tinh đều có. Có nghiêm khắc phân loại. Lại mỗi một kiện linh vật trước đều có một cái tấm bảng gỗ ghi chú giá trị. Tại ngoại giới cực kỳ khó cầu cực phẩm pháp khí, thiên địa chi tinh loại hình, cứ như vậy tùy ý bày ra tại kia rực rỡ muôn màu gian hàng ở giữa. Khổng Giao thậm chí từ chỗ nào chút linh vật bên trong, thấy được hai gốc trưởng sinh cấp linh dược. Bị chúng tinh phủ nguyệt đặt ở bảo các trung ương. Theo thứ tự là tam phẩm linh dược hộ hồn thảo, tam phẩm linh dược tẩy tùy dễ. Nghi ngờ là kia trưởng sinh cấp linh dược cũng không có đánh dấu giá cả, nghĩ đến đúng chấn điểm chí bảo, không ngoài bán. Muốn mua đoán chừng phải dốc hết vô liếng. Khổng Giao thầm nghĩ. Tùng Vân Hòa thượng tiến vào trong các về sau, con mắt liền không nháy một cái tiếp cận kia một ngụm bị treo ở tầm ngọc các trung ương mái vòm phía trên thanh đồng chuông lớn bên trên. Ánh mắt chuyên chú, nghiễm nhiên bị chiếc chuông kia hấp dẫn lực chú ý Khổng Giao liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn một chút kia thanh đồng chuông, cũng không có phát hiện cái gì điểm đặc biệt. Bất quá hắn cũng không có quấy rầy Tùng Vân, dưới chân một sai, cùng Tùng Vân tách ra. Rất nhanh, Khổng Giao cũng bị một vật hấp dẫn. Kia là một viên lớn chừng trái nhãn màu xanh đan dược, toàn thân tản mát ra huỳnh quang, đan áo bóng loáng không tì vết, bị một tầng cấm chế thủ hộ. Dù là có cấm chế ngăn cách, Khổng Giao đến gần sau vẫn như cũ có thể từ kia đan dược bên trên cảm ứng được một cỗ mênh mông sinh mệnh khí tức, có chút cùng loại với trong cơ thể hắn thuế long thiên kiếp lưu lại sinh cơ. Khổng Giao nhìn chằm chằm kia đan dược nhìn nửa ngày, cuối cùng trong đầu tìm được liên quan tới đan dược này tin tức, miệng bên trong phát ra kinh dị thanh âm, sinh cốt hoàn lục đan. Trường sinh cấp tam phẩm đan dược, sinh cốt hoàn lục đan. Nó có thể để cho tu sĩ gãy chi tái sinh, trừ phi ngươi đầu lâu bị chặt xuống, nếu không ăn vào đan dược này về sau, cũng có thể làm cho ngươi tại trong khoảnh khắc sinh trưởng ra tứ chi. Phải biết, cho dù là trưởng sinh đại năng, tại đã mất đi tứ chi về sau, cũng là không có cách nào chống rỗng sinh trưởng ra cốt đủ. Chỉ có thể vứt bỏ vốn có thân thể, thay mới nhục thể. Tỷ như Lôi Tôn, tại Vu Đông cường thế như hắn tu vi như vậy trưởng sinh đại năng, đang bị hủy đi hai chân sau khi, cũng chỉ có thể ngồi tại ở trên xe lăn. Trưởng sinh còn như vậy, cũng đừng đề cập trưởng sinh phía dưới tu sĩ, một khi gặp không thể nghịch tàn tật, cũng chỉ có thể kéo lấy thân thể tàn thế. Mà lúc này, chỉ cần ăn vào cái này mai sinh cốt hoàn lục đan, những này không chọn vẹn liền có thể trong khoảnh khắc khỏi hẳn. Đương nhiên, cái này sinh cốt hoàn lục đan tuy tốt, cuối cùng chỉ là trưởng sinh cấp đan dược. So với tạo huyền cấp tứ phẩm đan dược diên chết đan, vẫn là kém một bậc. Diên chết đan thế nhưng là ngay cả đầu lâu bị chạm, thần hồn bị tổn thương, đều có thể sâu về một cái mạng đan dược. Dù là như thế, cái này sinh cốt hoàn lục đan giá trị cũng là không thể đo lường. Khổng Giao muốn tìm chính là tam phẩm đan dược, nhưng hắn nhìn một vòng, cái này mai sinh cốt hoàn nhục đan chung quanh cũng không có đánh dấu giá cả tấm bảng gỗ, lại là lấy ra tiêu khiển người. Cái này khiến Khổng Giao thất vọng lắc đầu. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời khắc, một bộ thanh sam khí chất nho nhã nam tử trung niên chợt xuất hiện ở bên người hắn. Hắn tựa hồ là nghe được mới Khổng Giao gọi ra cái này sinh cốt hoàn nhục đan danh tự, mặt trắng không dâu trên mặt đối Khổng Giao lộ ra một cái ý cười. Tiểu Hưu tốt ánh mắt, có thể nhận ra sinh cốt hoàn nhục đan, đây chính là xuất từ chúng ta Thiên Tề thứ nhất đan sư, Thái Tuyên đại sư chí thủ. Sinh cốt hoàn nhục đan chủ dược cực kỳ khó tìm, Thái Tuyên đại sư chỉ luyện ra một lò ba cái, chúng ta Tầm Ngọc Các cũng bất quá chỉ có một viên mà thôi. Khổng Giao ánh mắt cùng nam tử trước mặt chạm đến một chút, nghe được hắn nói chuyện ngữ khí cùng tư thái, đại khái minh bạch hắn là Tầm Ngọc Các người. Thái Tuyên. Nghe được nam tử về sau, Khổng Giao một mặt cổ quái. Hắn hôm qua mới thấy qua Thái Tuyên, bị Ngũ công chúa mời đến trong phủ vì đại bản chữa thương. Không nghĩ tới hôm nay liền gặp được hắn kỳ tác. Khổng Giao trầm ngâm một lát, lập tức hỏi, xin hỏi vị tiên sinh này, cái này sinh cốt hoàn nhục đan bán không? Nam tử trung niên tiếu dung càng thêm sán lạ, hắn dưới núi đánh giá một phen Khổng Giao, thấy cái sau khí độ bất phàm, một thân tu vi nhìn không ra, vừa mới châm trước một lát sau đáp lại, loại đan dược này không cách nào dùng giá trị đánh giá. Dù sao luyện chế cái này sinh cốt hoàn nhục đan tài liệu chính tại thiên tề tìm khắp không tới, là ở trong đại hoang ngẫu nhiên mà được. Tiểu Hữu nếu có tâm muốn mua, cũng không phải không thể. A. Nghe trung niên nam tử kia một trận rống dài, Khổng Giao liền biết hắn muốn bắt đầu làm thịt người, trong lòng lúc này cười ha ha. Quả nhiên, nam tử trung niên rỗi ra ngón tay làm thủ thế, tôn ra giá cả, tính làm 6 vạn linh tinh đi. 6 vạn linh tinh. Khổng Giao rất muốn quay đầu liền đi, nhưng trở ngại lễ tiết, chỉ có thể cố gắng nét mặt tươi cười chắp tay. Được rồi, mua không nổi. 6 vạn linh tinh cái giá tiền này xác thực hư cao. Bất quá gặp được hữu tâm cầu mua trưởng sinh đại năng, vẫn có thể bán đi. Nhưng Khổng Giao cũng không đương cái này đoan đại đầu. Nam tử trung niên đã sớm biết sẽ có như thế cái đáp lại, tiểu dung vẫn như cũ. Dù sao cái này sinh cốt hoàn nhục đan bày ở cái này Tầm Ngọc Các không có đánh dấu giá cả, không có ý định muốn bán. Xem như mánh lưới, nhưng so sánh bán đi đối với Tầm Ngọc Các mà nói càng có giá trị. Chết để hết hy vọng Khổng Giao trong mắt lại là tại thời khắc này đi lòng vòng, nhìn qua trước mặt nam tử trung niên, mở miệng hỏi, vị tiên sinh này, các ngươi Tầm Ngọc Các thu linh vật sao? Đương nhiên, Tầm Ngọc Các mở cửa làm ăn, cái gì mua bán đều làm. Nam tử trung niên tại Khổng Giao sau khi vào cửa liền chú ý tới hắn, nghe hắn tố cầu sau hướng phía Tầm Ngọc Các bên cạnh một phương nhã phòng khoát tay ra hiệu. Đi theo ta đi, ta vì tiểu hữu trưởng trưởng nhãn. Chương 397, giao dịch chương 397, giao dịch gian phòng bên trong hương trà bốn phía. Khổng Giao có chút nhấp một miếng trà xanh, nhìn xem ngồi đối diện nam tử trung niên. Cái sau trước mặt cất đặt lấy một cái bệ đá, trên bệ đá năm đoàn nhan sắc khác nhau thiên địa chi tinh bị nam tử đặt trên đó. Hắn từng cái cầm lấy, cẩn thận giám định. Khổng Giao cũng không thúc giục, kia năm đoàn thiên địa chi tinh phân biệt đến từ Xà Ô bộ lạc cùng chú dần bộ Thăng Luân Vũ Tu, tất cả đều là nhân phẩm trăm tên có hơn thiên địa chi tinh. Tuy nói xếp hạng dựa vào sau, đặt ở dưỡng luân tu sĩ trong mắt vẫn là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Khổng Giao cũng đại khái biết giá tiền của bọn nó, cho nên biểu hiện được nhất là bình tĩnh. Cho đến nam tử trung niên đem cuối cùng một đoàn thiên địa chi tinh buông xuống, bên trong phòng trà vang lên hắn ôn hòa tiếng nói, đều là xếp hạng khá cao nhân phẩm thiên địa chi tinh, trong đó có ba đám tại thiên tể là không có sinh ra vị trí, nghĩ đến là xuất từ cổ cương. Tiểu Hữu chẳng lẽ từ cổ cương tu sĩ trên thân rút ra? Nam tử trung niên học rộng tài cao, một chút nhìn ra này thiên địa chi tinh nơi sản sinh. Ngược lại để Khổng Giao nhìn nhiều hắn thêm vài lần, lập tức đặt chén trà xuống, gật đầu thừa nhận, đúng là từ cổ cương vu tu trên thân đoạt tới. Câu trả lời này để nam tử trung niên biểu lộ dừng một chút, lại sâu sắc nhìn thoáng qua Khổng Giao, hình dáng tướng mạo thân thể, cùng ngay cả hắn đều nhìn không thấu tu vi. Còn có từ cấm quân truyền ra tin tức. Những đầu mối này kết hợp, hắn đại khái biết thiếu niên trước mắt này thân phận. Bất quá hắn cũng không có bạch trần, ánh mắt một lần nữa trở lại kia năm đoàn thiên địa chi tinh bên trên, báo ra giá cả. Thiên địa chi tinh hắn hữu, có thể tại chúng ta Tầm Ngọc Các lại không phải cái gì hiếm lạ đồ chơi, mà lại xếp hạng đều tại trăm tên có hơn. Cũng may là thiên địa chi tinh dễ dàng xuất thủ, không ít tu vi có thành tựu tu sĩ sẽ đến Tầm Ngọc Các vì nhà mình vãn bối mua thiên địa chi tinh. Cho nên, cái này năm đoàn thiên địa chi tinh, ta tính ngươi 3 vạn 5 ngàn linh tinh. Tiểu Hữu ý như thế nào? 3 vạn 5 sao? Khổng Giao ngón tay tại bàn nhẹ nhàng gõ, trong mắt có vẻ suy tư. Nếu như là đơn độc xuất ra đi bán, tốn hao chút thời gian, cái này năm đoàn thiên địa chi tinh giá cả có thể lại cao hơn chút, bán được 4 vạn ra mặt không có vấn đề. Nhất là đụng phải loại kia đặc biệt phù hợp mình sở tu hành công pháp tu sĩ, một ít thiên địa chi tinh giá cả còn có thể lại cao hơn. Nhưng đến một lần quá hao phí thời gian, thứ hai cũng muốn đụng phải mua được tu sĩ mới được. Cho nên 3 vạn 5 cái giá tiền này ngược lại là có thể tiếp nhận, trung niên nam tử này coi như phúc hậu. Vừa nghĩ đến đây, Khổng Giao gật đầu đánh nhịp lần này giao dịch. Thành giao. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Khổng Giao từ trung niên trong tay nam tử tiếp nhận chữ nặng túi chữ vật, cái sau bàn tay một vòng, cũng đem 5 đoàn thiên địa chi tinh lấy đi. 3 vạn ngũ linh tinh nhập trướng, tăng thêm trong túi 1 vạn 2. Khổng Giao giá trị bản thân cuối cùng đã tới 4 vạn 7. Những này linh tinh, mua kia tam phẩm đan dược sinh cốt hoàn nhục đan đều không kém xa. Bất quá đối với chi tiêu khá lớn Khổng Giao mà nói, còn chưa đủ. Hắn nghỉ chần chờ về sau, tại trung niên nam tử kia mỉm cười ánh mắt hạ lại lấy ra 2 vật. Một bình đan dược cùng một đoàn tím đen chi sắc thiên địa chi tinh, cất đặt tại bàn bên trên. Theo Khổng Giao linh lực tôi động, hai kiện vật phẩm bay đến trung niên trước mặt trên bệ đá, nhẹ giọng nói ra, tiên sinh còn xin trưởng trưởng nhãn, cái này hai kiện linh vật định giá bao nhiêu? Kia trong bình ngọc cất đặt chính là Thăng Luân đan. Tím đen chi sắc thiên địa chi tinh thì là nhân phẩm xếp hạng trăm tên trong vòng tử hắc độc trướng. cái này hai kiện vật phẩm giá trị xa xa cao hơn tại kia năm đoàn thiên địa chi tinh. Nếu như giá cả phù hợp, Khổng Giao không ngại đưa chúng nó đều đổi lại linh tinh. Nam tử trung niên giống nhau tắm gió xuân biểu lộ, tại cầm lấy Khổng Giao đưa tới hai kiện về sau, rốt cục xuất hiện một chút hào hứng. Hắn đầu tiên là cầm lấy chứa Thăng Luân Đan bình ngọc, thận trọng đổ ra bên trong Thăng Luân Đan, đặt ở chóp mũi hít hà, trong mắt có đồng thuật quang hoa phun trào. Xác nhận đan dược dược tính sau nhịn không được hít một tiếng, lại là Vu Đông Thăng Luân Đan. Cuối cùng, lại cầm lấy kia tử hắc độc chướng. Nhân phẩm xếp hạng 98 tử hắc độc chướng, đồ tốt. Nếu như trước đó chỉ là phỏng đoán, như vậy bằng vào trước mắt cái này Thăng Luân Đan, nam tử trung niên đã hoàn toàn chắc chắn Khổng Giao thân phận. Nhìn về phía Khổng Giao ánh mắt cũng không giống nhau, mang theo một chút thận trọng. Có thể để cho hắn tầm ngọc các phó các chủ Du Bằng lộ ra loại vẻ mặt này, ngoại trừ Khổng Giao bản thân thực lực ngoài ý muốn, càng nhiều hơn chính là đối với hắn thân phận kiêng kỵ. Dù sao trước mắt người này thế nhưng là Vu Đông đại phái đệ nhất trưởng môn duy nhất đệ tử. Du Bằng ánh mắt biến hóa bị Khổng Giao nhìn ở trong mắt, hắn xuất ra Thăng Luân Đan lúc đã biết thân phận sẽ bại lộ. Bất quá đã dâu ria, dù sao hắn nhận cổ cương vu tu tiền thưởng sự tình chẳng mấy chốc sẽ truyền ra, đến lúc đó rất nhiều người đều sẽ biết mình trở về. Lập tức cũng là lộ ra một cái nụ cười ấm áp, đối Du Bằng tán thưởng nói, tiên sinh có thể nhận ra Thăng Luân Đan, cũng là hảo nhãn lực. Không biết ta cái này Thăng Luân Đan cùng tự hắc độc chướng, định giá bao nhiêu? Du Bằng lần này cũng không có trả lời ngay, mà là chậm rãi đem hai kiện vật phẩm buông xuống, làm sơ chần chờ sau nói ra, tự hắc độc chướng xếp tại nhân phẩm trăm tên trong vòng, tại cái này tầm ngọc các bên trong cũng coi là tinh phẩm, chắc hẳn sẽ có không ít người sẽ cảm thấy hứng thú. Hai món đồ này bên trong, chân chính hiếm có vẫn là Thăng Luân Đan. Nói, Du Bằng đơn độc đem kia Thăng Luân Đan đem ra cất đặt trong tay tâm, tiếp tục nói, luyện chế Thăng Luân Đan tài liệu chính tinh mang hoài nhu thảo chỉ có Vu Đông mới có, chỉ là điểm này liền có thể để nó tăng giá không ít. Mà lại Thăng Luân Đan tăng lên hai thành đột phá xác suất, cùng Thiên Tề huyết phá đan là giống nhau. Càng hiếm thấy hơn là, Thăng Luân Đan không có huyết phá đan tổn thương kinh mạch tác dụng phụ. Này lại để nó giá trị vượt lên gấp đôi. Nói đến đây, Du Bằng ngữ khí mang tới thiện ý trêu chọc, dù sao hoàng thành một ít quận chúa thế tử ngông triều từ bé đã quen, an không được huyết phá đan khổ. Nếu như tiểu hữu không nóng nảy xuất thủ, cái này hai kiện vật phẩm, ta có thể an bài đến tháng sau đấu giá hội bên trên, tin tưởng có thể đánh ra để ngươi giá vừa ý. Đương nhiên, ngươi nếu là sốt ruột xuất thủ, ta có thể 1.6 vạn giá cả nhận lấy cái này Thăng Luân Đan, lấy 1.4 vạn giá cả nhận lấy cái này tự hắc độc chướng, hết thể định giá 3 vạn. Định giá 3 vạn sao? Khổng Giao nhẹ nhàng nhấp một miếng trà xanh, cũng không gấp ứng. Du Bằng cho ra giá cả không thể nghi ngờ là phi thường công đạo. Nhưng nếu như là phóng tới đấu giá hội bên trên, giá tiền này còn sẽ có chẳng giá. Du Bằng cũng là chắc chắn hắn lấy 3 vạn linh tinh thu mua sẽ không lô vốn, cho nên mới sẽ sảng khoái như vậy cho ra 3 vạn định giá. Khổng Giao suy nghĩ một chút giá trị của mình, 4.7 vạn, tăng thêm giao cho ma quản sự 5.000, cũng có 5.2 vạn. Mua một viên chẳng phải hy hữu tam phẩm đan dược là thế nào cũng đủ rồi. Đấu giá hội bất quá là tháng sau, cũng không cần đuổi một tháng này, đem có thể cơ hội kiếm tiền đem thả bỏ. Nghĩ tới đây, hắn có quyết định, mỉm cười đối Du Bằng nói ra, vậy liền phiền phước tiên sinh an bài cho ta đấu giá. Tốt, đấu giá hội bên trên tất cả bán đi vật phẩm, bản tầm ngọc các rút lợi 5 phần lợi tức. Tiểu hữu không có vấn đề, ta liền đem cái này hai kiện vật phẩm cho an bài bên trên. 5 phần lợi tức chính là 5%. Khổng Giao gật gật đầu tán thành nói, giá cả rất hợp lý. Song phương nhìn nhau cười một tiếng, đặt thành ăn ý Khổng Giao muốn nhiều kiếm tiền, mà Du Bằng cũng cần các loại mới lạ vật phẩm để duy trì tầm ngọc các danh vọng. Song phương đôi bên cùng có lợi. Chương 398, Trấn Ách Trung. Chương 398, Trấn Ách Trung. Du Bằng xuất ra một cái khắc lấy ngọc chữ lệnh bài đưa cho Khổng Giao, nói là đấu giá hội lúc có thể cầm lệnh bài này đến tham dự, nếu là có coi trọng đồ vật, cũng có thể ra giá. Khổng Giao cười thu, hỏi, xin hỏi tiên sinh đại danh. Nam tử này là cái rộng thoáng người làm ăn, không có trộm gian dùng mánh lưới, là cái có thể hợp tác lâu dài, Khổng Giao tự nhiên là cùng hắn kết giao. Du Bằng, tầm ngọc các phó các chủ. Du Bằng nâng đỡ ống tay áo, cười nhạt một tiếng, hắn lại là không có đi hỏi Khổng Giao danh tự. Nguyên lai là Du phó các chủ. Khổng Giao minh bạch dụng ý của hắn, cũng không nói ra, tiếp theo hỏi Du Bằng, du lịch các chủ, tầm ngọc các nhưng có tam khiếu linh sâm. Tam khiếu linh sâm, luyện chế đại phá kính đan tài liệu chính. Mặc dù chỉ là nhị phẩm cấp bậc đan dược, nhưng ở linh cơ thiếu thốn đương kim thế đạo, nhị phẩm đan dược có so tam phẩm còn khó tìm. Thì như cái này tam khiếu linh sâm, chính là một cái trong số đó. Khổng Giao từ Vu Đông đến Tuyền Châu, cũng không hỏi đạo tam khiếu linh sâm tin tức, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại tầm ngọc các. Thế nhưng là luyện chế đại phá kính đan tam khiếu linh sâm. Khổng Giao nói chuyện, Du Bằng liền đã có suy đoán. Thấy Khổng Giao sau khi gật đầu, Du Bằng cười một tiếng, minh bạch hắn dụ ý, lúc này nói ra, đương nhiên là có, ta tầm ngọc các còn cất giữ có 3 cây tam khiếu linh sâm, tiểu hữu nếu làm muốn, đều cầm đi đi, tiền đến lúc đó từ đấu giá kim bên trong trừ điểm cũng được. Kia không thể tốt hơn. Khổng Giao con ngươi sáng lên, hỏi kia 3 cây tam khiếu linh sâm giá cả. Định giá 6.000 một gốc, 3 cây 1.8 vạn, tiểu hữu nghĩ như thế nào? Tam khiếu linh sâm lại hi hữu, cũng bất quá nhị phẩm đan dược, Du Bằng cũng không để ý bình thường nhị phẩm linh dược giá trị tại 2.000 đến 4.000 không giống nhau. Tam khiếu linh sâm khó tìm, lại là tăng trưởng tu vi linh dược, cho nên đắt rất nhiều. Khổng Giao cũng là biết Du Bằng cho ra giá tiền này cũng không có lời báo. Khách khí trả lời một câu, vậy liền phiền phức du lịch tiên sinh. Tiểu hữu chờ một lát, ta cái này đi vì ngươi mang tới. Du Bằng thu hồi Thăng Luân Đan cùng tử hắc độc chướng, khách khí hướng về phía Khổng Giao làm vái chào về sau, trực tiếp đi ra phòng trà. Theo Du Bằng rời đi, trong phòng trà chỉ còn lại Khổng Giao một người. Đồng thời giải quyết linh tinh vấn đề, hòa luyện chế đại phá kính đan cần thiết tam khiếu linh sâm vấn đề, tâm tình của hắn tự nhiên là không tệ. Khoan thai tự đắc uống một ngụm chén trà trong tay bên trong nước trà, vẫn không quên nhìn xem Du Bằng rời đi phương hướng, đánh giá một câu. Vị tiên sinh này ngược lại là cái khéo léo diệu nhân, biết rõ thân phận của ta nhưng lại không nói ra. Tiêm ẩn có ý tứ là nói cho ta, lần giao dịch này hắn sẽ không nói ra đi. Quả nhiên có thể tại cái này hoàng thành kinh doanh tu sĩ, không có một cái đèn đã cạn dầu. Du Bằng càng như vậy, Khổng Giao tự nhiên cũng càng là yên tâm hợp tác với hắn, không có gì ngoài hắn giao cho Du Bằng viên kia thăng luân đan. Hắn còn có 16 mai thăng luân đan, trong đó còn có một viên tinh phẩm phẩm chất. Song phương hợp tác vui vẻ, đến lúc đó đều có thể phóng tới Du Bằng nơi này đấu giá. Kể từ đó tiền cũng đủ rồi, chỉ chờ ma quản sự bên kia tin tức. Khổng Giao cười nhạt một tiếng. Ngay tại trong lòng chờ mong ma quản sự bên kia truyền đến tin chiến thắng hắn, đông nhiên lông mày nhướng lên. Một trận mịt mờ cùng loại với phản âm trầm thấp âm luật, không hề có điểm báo trước từ tầm ngọc các phương hướng truyền đến. Ông Mani Ba Mễ Hồng thanh âm giống như là có trăm ngàn cái tăng nhân, đồng thời ở bên thai niệm Phật tụ kinh. Bất ngờ không đề phòng, chấn động đến Khổng Giao tâm thần cũng hơi hoảng hốt, trong mắt xuất hiện một lát hỗn độn. Cũng may hắn mi tâm nguyệt luân ấn bắn ra quang hoa, đem kia lượn lờ tại hắn thần thức ở giữa Phật âm xua tan. Ánh mắt khôi phục thanh minh, Khổng Giao quên một chút tầm ngọc các đại sảnh, ngữ khí mang theo nghiền ngẫm, thần thức công kích. Cái nào có mắt không tròng hòa thượng đang tầm ngọc các náo sự. Hắn cũng không đợi Du Bằng trở về, thân hình thoát một cái, biến mất tại phòng trà. Chờ Khổng Giao lần nữa hiện ra thân hình lúc, đã là tầm ngọc các trên đại điện. Lúc đầu hắn là ôm dựa vào náo nhiệt tâm tính ra. Kết quả theo ánh mắt của hắn du tẩu, thấy được kia Phật âm chuyển bang kẻ đầu đều sau. Khổng Giao trên mặt nghiền ngẫm tiếu dung lúc này ngưng kết trên mặt. Chỉ gặp kia treo cao tại tầm ngọc các trung ương mái vòm thanh đồng chuông phía dưới, một người mặc màu xám cà sa đầu chọc tiểu hòa thượng chính nhắm hai mắt, toàn thân phát ra kim sắc thánh khiết kỳ quang. Tại hắn quang mang dẫn động dưới, thanh đồng hồng trung run không ngừng, phát ra Phật âm, không khác biệt hướng phía chung quanh quyết tán. Chấn động đến chung quanh đến đây tầm ngọc các tu sĩ, từng cái ôm đầu kêu rên. Nhìn cái kia tiểu hòa thượng diện mạo, không phải là Tùng Vân. Muốn xong, Khổng Giao chỉ là sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, hòa thượng dừng tay. Tầm ngọc các tầng 2. Mọi người đều biết, tầm ngọc các điều kiện nhập môn là thăng luân cảnh giới. Nhưng này cũng chỉ có thể giới hạn trong tại một tầng. Có thể đi vào cái này tầng 2 nhân vật, ngoại trừ nhất định phải đạt tới tầm ngọc các tầng 2 điều kiện bên ngoài, còn phải là có được bối cảnh thâm hậu, có thể để cho tầm ngọc các coi trọng nhân vật. So sánh một tầng vàng son lộng lẫy, tầng 2 thì lộ ra lịch sự tao nhã không ít, không gian cũng không có lớn như vậy. Trong đó một cái chuyên môn cho quý khách thiết lập nhã gian bên trong, bây giờ có 3 người ngồi đối diện nhau. Thượng vị trí ngồi chính là ngũ trào áo bào màu vàng khoác thân thanh niên, hắn tướng mạo tuấn dật, ánh mắt thông dòng, giữa cử chỉ hiện lộ rõ ràng ra quý khí. Ánh mắt lúc mở lúc đóng ở giữa, bắn ra uy nghiêm kim quang, khiến người bên ngoài không dám nhìn thẳng. Hai người khác thì là dung mạo tương tự hai tên hòa thượng. Hai người đều sinh ra khoan hậu bờ môi cùng ngay ngắn mũi, trên đầu sấy lấy bảy, trên người tăng bảo màu xám đơn sơ một mạc đến cực điểm. Cùng đối diện thanh niên lộng lẫy mặc bảy biện giá hai loại cực đoan. Như thế không đối xứng song phương, bây giờ chính bình hòa trò chuyện với nhau. Thái tử ban ân, ta thượng tông tự sợ hãi, vốn không nên chịu. Bên trái hòa thượng có chút gật đầu, cùng thanh niên kia ánh mắt chạm đến một chút, ngựa khí chân thành. Nhưng này trấn ách kim trung bị Diệu Vân Thân Vương mang về hoàng thành đã ngàn năm, ta tự chủ cầm sư phụ không đành lòng Minh Châu bị long đong, chỉ có thể mặt dày tới lấy. Nghe hòa thượng kia ngữ khí, áo bào màu vàng khoác thân thanh niên, chính là Thiên Tề hoàng triều Đường Kim Thiên tử. Hắn cùng hai vị hòa thượng trò chuyện lúc khuôn mặt ấm áp, ngựa khí hiền hòa, để cho người ta như tắm gió xuân. Dưới mắt Thiên Tề trong Phật môn, chỉ có thượng tông tự có thể xứng với bên trên cái này trấn ách chung, bản cung bất quá là làm thuận nước dòng thuyền thôi, cái chung này sớm muộn là các ngươi thượng tông tự. Tiểu tăng cùng Không Si sư minh thay mặt thượng tông tự cảm ơn thái tử. Bên phải hòa thượng hướng phía thái tử thi lễ một cái, lập tức cùng Không Si liếc nhau một cái, tiếp tục nói ra, thái tử đối ta chùa ân tình, không thể báo đáp. Hướng đế cổ thành mở ra sau khi, ta cùng sư minh Không Si vẫn từ thái tử phân công. Nghe được câu nói này, thái tử khỏe miệng nết lên một cái mịt mờ đường cong, ôn hòa trả lời, nói thế nào phân công nói chuyện. Hai vị tiểu sư phụ trẻ măng nhẹ nhàng rất được thượng tông tự Phật pháp chân truyền, tương lai thiên tể Phật môn không người có thể ra hai vị tả hữu. Tưởng tượng năm đó tế thế thiền sư đến ta hoàng thất phát dương Phật học, giảng bài chư vị hoàng tử. Ngày sau không thiếu được muốn phiền phức hai vị địa phương. Không Si không giận hai tên hòa thượng đôi mắt lúc này sáng như tuyết. Thượng tông tự dưới mắt đã là thiên tề hoàn toàn xứng đáng thứ nhất Phật đạo tông môn, nhưng so sánh khổ nhược tự ngàn năm trước huy hoàng vẫn là hơi thua kém một bậc. Kém chính là kia là tế thế thiền sư vì chư hoàng tử Phật sư danh vọng. Nếu có thể bắt trước tiên hiển, thượng tông tự uy danh nhất định có thể ở trên một tầng lầu. Thái tử không biết là có hữu tâm vẫn là vô tâm một câu, lúc này liền để hai tên hòa thượng thấy được thượng tông tự siêu việt khổ nhược tự danh vọng hy vọng. Đây chính là đương triều thái tử gia, thiên đế thái tử. Ngay tại song phương tại nhã gian bên trong thôi tâm trí phúc khoảng cách. Ông Mani Ba Mễ Hồng thật lớn Phật âm ầm vang giáng lâm lần này không gian. Chương 399, Không Si không giận chương 399, Không Si không giận phá vỡ người thần thức cấm luật, quanh quẩn tại nhã gian trong không gian, truyền vào Không Si không giận hai tên hòa thượng tại thái tử trong thai. Hai tên hòa thượng lúc này mặt lộ vẻ ngưng trọng, đồng thời gầm nhẹ một tiếng, phát ra giống như hùng sư hùng hậu tiếng nói, "Ứng." Hai cỗ Phật âm trong hư không va chạm, song song chôn bụi. Trái lại thái tử thì bất động như núi, vẫn từ Phật âm cập thân, bên ngoài thân có kim quang lưu chuyển, đem kia Phật âm ngăn cách bên ngoài, toàn vẹn không bị ảnh hưởng. Chỉ là Phật âm chấn động về sau, thái tử lông mày nhẹ nhàng nhíu, nhìn về phía Phật âm chuyển đến phương hướng, lẩm bẩm một tiếng, "Trấn ách chung." Kia thật lớn Phật âm đầu nguồn thật sự là trấn ách chung. Hai tên hòa thượng cũng phản ứng đi qua, nhìn nhau sau cùng nhau đứng dậy, cùng thái tử thi lễ một cái sau biến mất tại nhã gian bên trong. Khổng Giao vốn là đi tới xem náo nhiệt, muốn nhìn một chút đến cùng là cái nào có mắt không tròng hòa thượng, dám ở cái này tầm ngọc cắt náo sự. Ai biết cái này xem xét không sao, náo nhiệt thấy được trên đầu mình tới. Tung Vân là mình mang về hoàn thành, lại là mình đưa đến cái này tầm ngọc cắt. Bộ kia các chủ du bằng lại khám phá thân phận của mình, Tung Vân nếu là náo ra vài việc gì đó đến, chính mình cũng vạn vạn thoát không ra quan hệ. Cho nên bạo giống một tiếng, ý đồ ngăn cản Tung Vân. Hòa thượng này chính lâm vào một loại cổ quái trạng thái, một đôi mắt chỉ nhìn chăm chú phía trên thanh đồng chuông, toàn vẹn vong ngã, cũng không có phát giác được mình đã dẫn động kia thanh đồng chuông uy năng. Khổng Giao thanh âm cũng không có truyền vào trong thai của hắn. Dưới mắt tầm ngọc các không ít tu vi còn thấp tu sĩ đã bị thanh đồng chuông Phật âm chấn đến ngất. Khổng Giao biết, lại bỏ mặc Tùng Vân tiếp tục, sợ là thật xảy ra đại sự. Hòa thượng đắc tội. Miệng bên trong gầm nhẹ một tiếng, Khổng Giao ánh mắt lăng nhiên, thân hình tiêu xạ hướng về phía Tùng Vân. Theo hắn một thân linh lực khuấy động, hắn một trưởng vô hướng Tùng Vân, lạnh lẽo đến cực điểm hắn tức thời đem hòa thượng cũng không thân hình cao lớn bao phủ. Tùng Vân vì nói ý thức chuyên chú tại thanh đồng chuông bên trên, tại Khổng Giao đánh ra hàn tức cập thân giây lát, cái trước một thân tu vi vẫn là tự động vận chuyển. Ông Phật quang dập dờn, tại Tùng Vân bên ngoài thân ngưng tụ làm một chiếc chuông vàng. Đang Khổng Giao bàn tay đập vào chiếc kia kim trung hư ảnh bên trên, chấn động lên đinh thai nhức góc chuông vàng. Mặc dù không có làm bị thương Tùng Vân, nhưng bộ phát tiếng vang cuối cùng là khiến Tùng Vân từ kia cổ quái trạng thái dưới tỉnh lại. Cái sau ánh mắt lập tức khôi phục thành mình, thấy được tầm ngọc các bên trong chạy trối chết tu sĩ, cùng bên cạnh thân đứng vững Khổng Giao thân ảnh. Sai lầm, sai lầm. Tùng Vân nói một tiếng sai lầm, vội vàng thu hồi một thân tu vi. Kia tầm ngọc các phía trên treo cao thanh đồng trùng, theo Tùng Vân khí tức thu liễm, rốt cục quy về lắng lại. Gặp một màn này, Khổng Giao cũng là thầm thở phào nhẹ nhõm, đối Tùng Vân nhẹ giọng truyền âm nói, ngươi nếu lại không tỉnh lại, ta chỉ có thể đem ngươi ném ra. Tùng Vân về lấy Khổng Giao một lời xin lỗi ý ánh mắt, giải thích nói, tiểu tăng trong lúc nhất thời bị chiếc chuông này bên trên huyền diệu hấp dẫn, suýt nữa đúc thành sai lầm lớn. Cũng may là tầm ngọc các tu sĩ theo Phật tâm biến mất, cũng đều một lần nữa đứng lên. Khổng Giao nhìn một vòng, không có nhìn thấy có tu sĩ thương vong tình huống, cũng là âm thầm may mắn. Cái này nếu là tại tầm ngọc các náo ra một ít chuyện, Khổng Giao cũng không biết nên như thế nào kết thúc. Một bên khác, những cái kia bị Phật âm chấn động đến thất điên bát đảo các tu sĩ từng cái lộ ra vẻ kinh hãi, cùng nhau đưa ánh mắt về phía kia hết thảy kẻ đầu đều đứng ở tầm ngọc các trong đại điện hòa thượng cùng thiếu niên áo trắng trên thân. Mới Phật âm chấn động lúc, liền hai người bọn họ không có chịu ảnh hưởng, hiển nhiên mới Phật âm chính là xuất từ hai người bọn họ một trong chi thủ. Ở đâu ra hòa thượng dám ở tầm ngọc các náo sự? Mẹ nó, ra ra đầu kém chút đều bị kia Phật âm giống phát nổ. Tầm ngọc các hộ vệ đâu, đem hai người này áp ra ngoài nhà. Liên tiếp phàn nàn âm thanh bên trong, đột nhiên vang lên kinh nghi bất định tiếng nói. Xuyệt. Chớ có nhiều lời, thiếu niên áo trắng kia tựa như là băng phách công tử. Đám người hơi sững sờ, ánh mắt đồng loạt dừng lại tại Khổng Giao trên mặt. Trước đó tại trong hoàng thành, Khổng Giao, Thượng Quan Vũ Chu cùng bốn thống quân lúc giao thủ, có không ít kinh nghiệm bản thân người, cho nên nhận biết Khổng Giao người còn không ít. Lập tức định nhãn xem xét, là chính là băng phách công tử. Trước đó còn có chút ít lời oán giận các tu sĩ, nhao nhao thức thời ngậm miệng lại. Ngay cả cấm quân đám kia ác bá đều bị băng phách công tử thu thập, bọn hắn những người này chung vào một chỗ, không chừng đều không đủ hắn đánh. Có thể đến tầm ngọc các người trong, tự nhiên cũng có bối cảnh thâm hậu, bất quá vừa nghĩ tới Khổng Giao thế lực phía sau, cũng đều đè xuống lửa giận trong lòng. Phiền toái. Trung quanh tiếng nghị luận bị Khổng Giao nghe được, hắn hơi có chút khổ não vuốt vuốt mi tâm. Trải qua Tùng Vân như thế nháo trò, Khổng Giao cũng đợi không nổi nữa, đang lúc hắn chuẩn bị mang theo Tùng Vân rời đi, ngày khác trở lại lấy Tam Khiếu Linh Sấm lúc. Hắn dư quang thoáng nhìn phó các chủ du bằng, cái sau chính mang theo ba tên thăng luân cảnh giới hộ vệ chạy tới hiện trường. Đừng nhìn cái này phó các chủ mới cùng Khổng Giao đàm mua bán lúc khéo léo, dưới mắt lại là mặt lộ vẻ sương lạnh, đối với dám ở tầm ngọc các người gây chuyện, tầm ngọc các luôn luôn sẽ không nương tay. Cho đến du bằng thấy được cùng Tùng Vân đứng chung một chỗ Khổng Giao, nét mặt của hắn mới có một chút hòa hoãn. Lúc này một tên hộ vệ từ bên cạnh đi ra, đối du bằng bên thai truyền âm nói thứ gì. Du bằng vừa mới gật gật đầu, phất tay phân phát mình mang tới hộ vệ. Thấy du bằng đến, Khổng Giao lại không tốt đi, đành phải thở dài, mang theo Tùng Vân bước nhanh nên đón tiếp lấy mang theo ấy nấy tiếng nói đối du bằng làm bài chào, vạn phần có lỗi, du phó các chủ. Ta bằng hữu này chính là Vân Mạc Tam Nhân, trong lúc nhất thời nhìn thấy quý các linh vật toàn vẹn bông ngã, cho quý các tạo thành bối rối. Là tiểu tăng phóng đãng. Tùng Vân cũng là mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Hiểu lầm hiểu lầm. Ta còn tưởng rằng có người náo sự đâu. Du bằng con mắt tại Khổng Giao cùng Tùng Vân trên mặt nhìn lướt qua, một lần nữa triển lộ ý cười, tựa như một điểm không đem việc này để ở trong lòng. Hắn vừa nói, một bên đưa qua một cái túi đựng đồ. Bên trong chứa hẳn là Khổng Giao mới cầu mua Tam Khiếu Linh Sâm, Khổng Giao nhẹ gật đầu, không để lại dấu vết thu. Du bằng cùng Khổng Giao hai người đối thoại cũng không có tránh đi người bên ngoài, nghe được chung quanh tu sĩ từng cái lộ ra vẻ quá dị. Coi như hòa thượng tiên là vô ý vì đó, lấy tầm ngọc các cường thế, không thiếu được cũng muốn đòi một lời giải thích. Cái này Du bằng rõ ràng là không muốn đắc tội băng phách công tử. Không ít người nhìn ra điểm môn đạo, tiến lặng thầm nghĩ. Trải qua Tùng Vân như thế nháo trò, Khổng Giao cùng Tùng Vân đã trở thành ánh mắt mọi người chỗ tụ tập. Đã dưới mắt Tam Khiếu Linh Sâm cũng đã tới tay, tầm ngọc các đã không có tất yếu tiếp tục ở lại, đang lúc Khổng Giao chuẩn bị mở cớ, kéo lấy Tùng Vân rời đi chỗ thị phi này thời điểm. Hắn con người bỗng nhiên ngưng tụ, chỉ gặp hai vị hất lên màu xanh tăng y hòa thượng, chống rồng xuất hiện tại hắn ngay phía trước. Hai tên hòa thượng chỗ đứng, vô tình hay cố ý ngăn chặn mình cùng Tùng Vân đường đi. Ừm. Một màn này nhìn Khổng Giao lông mày vô ý thức nhíu một cái. Ngay tại Khổng Giao bên đứng đấy Du Bằng tại gặp được hai tên hòa thượng, lộ ra nhiệt tình tiêu dung, bận điệu cùng Khổng Giao giới thiệu nói, đây là Không Si Không Giận hai vị tiểu sư phó.
Không Si Không Giận.
Khổng Giao mặc niệm một lần hai tên hòa thượng pháp hiệu, trong mắt hiện lên ngạc nhiên chi sắc.
Không Si Không Giận, Thượng Tông tự trưởng sinh đại năng Độ Ách Thiền sư thân truyền đệ tử.
Tại Thiên Tề là cùng Thiên Tuyền Kiếm Tông tiểu kiếm tiên trúc văn viễn sản sản với nhau thiên tài, những này Khổng Giao đều là nghe Bạch Tương Minh nói qua. Ánh mắt lúc này quan sát tỉ mỉ hai người một chút. Hai tên hòa thượng tuổi tác cũng không lớn, giống mạo thường thường không có gì lạ, hai người ngũ quan có chút tương tự, sợ là có quan hệ máu mủ. Nhìn kỹ phía dưới, hai người cùng Tùng Vân đều là Phật môn một đạo thiên tiêu, khí chất lại rất là khác biệt. Tùng Vân nhìn như thoải mái, kỳ thực gian xảo, ngày thường không tham ăn uống rượu ăn thịt lúc, ngược lại là có chút ra vẻ đạo mạo cao tăng khí chất. Mà hai người này trong mắt tinh quang bắn ra, tuy nói quần áo giản dị, giữa lông mày nhiều chút lăng lệ. Khổng Giao từ trong ánh mắt của bọn hắn nhìn ra chút ý, âm thầm cảnh giới. Kẻ đến không thiện.
Chương 400, đọ sức chương 400, đọ sức Không Si Không Giận từ xuất hiện sau khi, hai tên hòa thượng con mắt liền gắt gao dừng lại tại Khổng Giao bên trái Tùng Vân trên thân, trong ánh mắt có dò xét, cùng nhàn nhạt địch ý kia cố địch ý nơi phát ra tự nhiên là mới Tùng Vân dẫn động kia chấn ách chung đưa đến. Hai tên hòa thượng mới vừa từ thái tử cầm trong tay đến chấn ách chung, liền bị Tùng Vân kinh động đến pháp khí này uy năng. Phải biết, Không Si Không Giận trước đó tới này Tầm Ngọc Các liền thử qua dẫn ra kia chấn ách chung, không thành công. Hết lần này tới lần khác Tùng Vân liền thành công, cử động lần này không thể nghi ngờ là tại thái tử trước mặt đánh hai người bọn họ mặt, cũng mất thượng tông tự mặt mũi. Tại hai tên hòa thượng đánh giá Tùng Vân thời điểm, cái sau cũng tại ngắm nghĩa bọn hắn, Tùng Vân mặt em bé bên trên cố nặn ra vẻ tươi cười, đối hai người thi lễ một cái, hai vị sư minh hữu lễ. Đi đầu mở miệng chính là Không Si, cái mũi của hắn có chút co rúm, người được Tùng Vân trên thân từ nên tiên lầu uống rượu sau mang ra mùi rượu, thần sắc lập tức xanh xám xuống tới, quát lớn, từ đâu tới giá hòa thượng, một thân mùi rượu. Nghe hắn ngôn từ, nghiêm nhiên chính là một bộ răn dạy giá thức. Thượng Tông tự chính là Thiên Tề thứ nhất Phật môn thánh địa, hoàng quyền đặc cách, có cha xét Thiên Tề rất nhiều miếu thờ giới luật quyền lực. Cái này quyền chức đã kéo dài mấy trăm năm, Thiên Tề chúng tăng lữ đều tập mãi thành thói quen. Ngay cả Du Bằng đều không cảm thấy Không Si hòa thượng nói chuyện hành động có gì không ổn. Chỉ là Khổng Giao nghe được sắc mặt chìm xuống dưới, hắn nhưng không biết cái gì Thượng Tông tự đặc quyền, chỉ cảm thấy cái này Không Si Không Giận hai tên hòa thượng quản được quá rộng chút. Nói thầm một tiếng, người ta Vân Mạc hòa thượng uống cái rượu, quản các ngươi Thượng Tông tự thí sự. Đương nhiên những lời này, Khổng Giao là không thể ở trước mặt phản bác. Chỉ có thể nhãn châu xoay động, nhìn về phía bên cạnh thân Tiếu Dung vẫn như cũ Tùng Vân, nhìn hắn như thế nào trả lời. Dù sao hai cái này hòa thượng rõ ràng là hướng về phía hắn tới. Không ngờ rằng, Tùng Vân thực sự cực kỳ, nháy nháy mắt, bình tĩnh trả lời một câu, uống rượu di tình. Câu nói này vừa ra, không chỉ có để một mực treo ý cười Du Bằng Tiếu Dung đều cứng ngắt trên mặt. Cái khác Tầm Ngọc các khách nhân càng là lặng ngắt như tờ. Lấy Thượng Tông tự hy vọng, tại Thiên Tề hòa thượng liền không có một cái dám như thế nói chuyện với bọn họ. Có trò hay để nhìn. Lại dám cùng Không Si Không Giận hai vị tiểu sư phụ nói như vậy. Hòa thượng này sợ là không có bị Thượng Tông tự giới luật điện thu thập qua. Không ít tu sĩ bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác nhìn lên náo nhiệt. Quả nhiên, Tùng Vân một câu nói kia rơi xuống, Không Giận Không Si hai tên hòa thượng trên mặt lúc này tràn ngập lên tức giận. Không Giận càng là giận quá thành cười, trầm giọng nói, "Tốt, hôm nay cầm ngươi, mang về ta Thượng Tông tự bị phạt, lại cho đến các ngươi sư môn, nhìn ngươi chùa miếu chủ trì làm sao cái thuyết pháp." Nói xong, hai tên hòa thượng đồng thời bước về phía trước một bước, hiện lên vây kín chi thế hướng Tùng Vân mà tới. Một mực quan sát đến hai tên hòa thượng nhất cử nhất động Khổng Giao cơ hồ là tại hai người có hành động giây lát, cũng là hướng Tùng Vân bên cạnh thân rời một bước, cùng hắn đứng ở một chỗ. Hừ,
cùng với Khổng Giao hừ lạnh một tiếng.
Vâng,
thai quang đỉnh phong linh lực uy năng, tức thời từ hắn thể nội quét ngang mà ra. Nếu là bởi vì kia thanh đồng chung sự tình, Tùng Vân chịu hấn, Khổng Giao cũng không thể nói được gì. Nhưng hai cái này hòa thượng rõ ràng là lấy thế để người, Khổng Giao sao có thể để bọn hắn ở trước mặt mình đem Tùng Vân mang đi? Trước đó Khổng Giao không nói một lời, Không Si Không Giận cũng không có nhìn nhiều hắn một chút. Dưới mắt thấy hắn thần sắc lãnh túc, một thân tu vi tràn ra, lại có mấy phần lăng nhiên cảm giác. Hai người lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của thiếu niên này. Không Si hòa thượng lạnh lùng nhìn xem Khổng Giao, nói ra một câu, ngươi muốn nhúng tay Thượng Tông tự chấp pháp sao? Khổng Giao không e dè đón nhận Không Si hòa thượng ánh mắt, thanh lãnh con ngươi tung tóe lộ mấy phần cười lạnh, các ngươi Thượng Tông tự uy phong thật to, một câu vừa muốn đem bằng hữu của ta mang đi.
Hoàng quyền đặc cách, ta Thượng Tông tự có tra xét thiên tể rất nhiều miếu thờ giới luật quyền lực.
Không Giận hòa thượng cũng nhìn về phía Khổng Giao, trong ngôn ngữ mang theo cảnh cáo, vị thí chủ này hẳn là muốn nhúng tay ta Thượng Tông tự giới luật sao? Muốn chống lại Thiên Tề hoàng quyền? Hai tên hòa thượng trong ngôn ngữ đều để lộ ra lấy thế để người cường thế, không chỉ có đem Thượng Tông tự rời ra ngoài, cuối cùng còn đem Thiên Tề hoàng triều cũng mang hộ lên. Một cái là Thiên Tề thứ nhất Phật tông, một cái là Thiên Tề tuyệt đối hoàng quyền. Đổi lại bình thường Thiên Tề tu sĩ, cho dù là Thiên Tuyển Kiếm Tông đệ tử, nghe đến mấy câu này nó hẳn là muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng hết lần này tới lần khác hai tên hòa thượng đối mặt chính là Khổng Giao, một cái Vu Đông tu sĩ, lại đối với Thiên Tề hoàng quyền thiên nhiên không có như vậy tính ý người. Nghe vậy, Khổng Giao thần sắc cũng là lạnh lẽo, mà không thay đổi nói một câu, các ngươi Thượng Tông tự giới luật quyền lực, còn không xen vào Vân Mạc hòa thượng. Khổng Giao quanh quẩn tại Tầm Ngọc Các, người chung quanh mới hiểu được, kia băng phách công tử thân thể hòa thượng này, đến từ Vân Mạc. Cũng chẳng trách hắn đối mặt Thượng Tông tự Không Si Không Giận hai cái tiểu sư phụ lúc, như thế thong dong. Nhưng Không Si Không Giận cũng không có bởi vì Tùng Vân thân phận mà có chỗ thu liễm, Không Si cùng thượng bình tĩnh lại cường thế trả lời một câu, Vân Mạc hòa thượng cũng muốn tuân thủ nghiêm ngặt Phật môn giới luật, vào thiên thể, liền có thể thụ ta Thượng Tông tự giám sát.
Khổng Giao cũng coi là vào Nam ra Bắc, cái gì chàng diện chưa thấy qua, thấy Không Si Không Giận hai tên hòa thượng hành vi, cũng là thấy rõ hai cái này hòa thượng là quyết tâm muốn bắt Tùng Vân. Lúc này cũng không cần phải nhiều lời nữa, hai chân giống như là mọc rễ đồng dạng đâm vào Tùng Vân trước mặt, mà không thay đổi nói một tiếng, vậy cũng chỉ có thể lĩnh giáo một chút thượng tông tự thủ đoạn. Vậy liền đưa ngươi cùng một chỗ cầm. Không Si Không Giận hòa thượng trong mắt đồng thời bắn ra tinh quang, theo bọn hắn khí thế dâng lên, hai tên hòa thượng khuôn mặt trở nên như lá vàng loại sáng, giống như là thúc dục bí pháp gì. Hắc. Khổng Giao tại không có tấn thăng địa giai đạo cơ trước đó, liền không chắc sợ hai cái này hòa thượng, dưới mắt xương thiên tiên cơ đã thành, càng là không mang theo sợ. Hắc một tiếng về sau, thần sắc cũng là lãnh tốt xuống dưới. Vâng. Thủy triều hùng hậu uy áp từ hắn thể nội bành dũng, cùng hai tên hòa thượng chính diện giao phong ở cùng nhau. Vâng. Ba người khí thế ba chạm tại tầm ngọc các bên trong, chấn động đến trong các linh khí lúc này kích động. Sóng gió được khởi. Cũng may là tầm ngọc các bên trong bảo vật đều có cấm chế thủ hộ, ngược lại là không có chiếu thành tổn thất gì. Ngược lại không ít tu sĩ bị linh khí nhấc lên sóng gió chấn động đến lui về sau mấy bước. Đám người kinh hãi sau khi, càng nhiều hơn chính là thì là không che giấu được phấn khởi. Băng Phách công tử muốn cùng Không Si Không Giận hai vị tiểu sư phụ độc thủ. Hai cái này hòa thượng nhưng so sánh cấm quân bốn cái thống quân mạnh hơn nhiều, một trận chiến này thắng bại khó liệu. Đây coi như là chúng ta Thiên Tề Thiên Kiêu cùng Vũ Đông Thiên Kiêu chính thức va chạm sao? Mắt thấy chàng diện liền muốn mất khống chế, một mực đặt mình vào bên ngoài, không muốn nhúng tay chuyện này, Phó Các chủ Du Bằng chỉ có thể kiên trì khuyên can xong vừa nói, chớ có xúc động, ta cái này tầm ngọc các nhưng chịu không nổi ba vị thủ đoạn. Du Phó Các chủ yên tâm, sẽ không ở ngươi tầm ngọc các gây chuyện. Khổng Giao Minh Bạch Du Bằng lo lắng, cái cảm hướng phía tầm ngọc các bên ngoài giơ lên, ra hiệu hai tên hòa thượng nói, tìm một chỗ, ở chỗ này làm hỏng đồ vật, ta nhưng không thường nổi. Không Si Không Giận liếc nhau, từ người bên ngoài trong miệng, cũng biết người thiếu niên trước mắt này thân phận. Bất quá hai người nhưng như cũng không có nhượng bộ ý tứ, nói một tiếng tốt về sau, hai người tiếp nhận Khổng Giao đề nghị. Ba người di chuyển bước chân đi hướng tầm ngọc các đại môn. Những cái kia đến tầm ngọc các khách nhân sao có thể bỏ lỡ cái này náo nhiệt, liền muốn nhắm mắt theo đuôi đi theo. Ngược lại là thân là người trong cuộc Tùng Vân, sững sờ tại nguyên chỗ chỉ chốc lát, lập tức thở dài một tiếng, lắc đầu đi theo. Đối với Tùng Vân mà nói, đi thượng tông tự thụ giới cũng không có gì, dù sao hắn tại Vân Mạc cũng thường xuyên chịu phạt. Nhưng cái này Không Si Không Giận hai tên hòa thượng rõ ràng không phải đơn thuần vì chính mình uống rượu việc này tới, Tùng Vân cỡ nào thông minh, biết việc này không có cách nào thiện. Đơn giản chính là đánh một trận. Tùng Vân hứng hở thầm nghĩ. Du Bằng đưa mắt nhìn bốn người rời đi, cũng không có ngăn cản, chỉ là lắc đầu không nói. Hắn là mở cửa làm ăn, chỉ cần ra tầm ngọc cát, sinh ý bên ngoài sự tình hắn cũng mặc kệ. Ngược lại ánh mắt ở giữa rất có hào hứng ngang ngạc nhiên chi sắc, lẩm bẩm, cũng không biết là Vu Đông Thiên Kiêu cường thế, vẫn là chúng ta Thiên Tể thế hệ này lợi hại. Chương 401, tựa như một cái quái vật chương 401, tựa như một cái quái vật ở đây tất cả mọi người cơ hồ coi là trận này đỏ sức bắt buộc phải làm lúc. Cạch cạch. Rõ ràng tiếng bước chân, đột nhiên từ tầm ngọc các tầng 2 đến một tầng trên cầu thang vang lên. Tơ vàng đường vân phát hỏa màu đen mây dày giẫm tại chất gỗ trên cầu thang, tản mát ra kỳ lạ vật luật, thanh âm cũng lớn, lại là vượt trên tầm ngọc các bên trong huyên náo tiếng nói. Chạy tới cổng Khổng Giao nghe được cái này liên tiếp ẩn chứa đặc thù vật luật tiếng bước chân, lỗ tai khẽ động, sắc mặt lập tức trang nghiêm xuống tới, nói thầm một tiếng, cao thủ. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, cái này tầm ngọc các nguyên bản bởi vì hắn cùng hai tên hòa thượng khí tức va chạm mà sốc xếp linh khí, tại tiếng bước chân kia hạ lúc này trở nên bình thản. Khổng Giao lúc này ngừng chân, nghiêng đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Đã thấy tầm ngọc các tầng 2 trên cầu thang, một cái oai hùng bất phàm thanh niên dáng người đứng trước thân ở trên đó. Hắn thân mang hoàng thất trực hệ huyết mạch mới có thể mặc ngũ trảo long văn bào, tướng mạo tuấn dật, mí mắt như nữ tử dài nhỏ, giơ tay nhấc chân đều là quý khí, một đôi sâu đồng tử màu vàng lúc mở lúc đóng ở giữa bắn ra không thể nhìn thẳng uy nghiêm. Cho dù là đứng thẳng bất động, trong thân thể đều có đột nhiên vận luật quyết tán ra đến, làm cho chỗ đứng lập vị trí linh khí đều bị kia vận luật phủ lên, bày biện ra kim sắc hào quang. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua người thanh niên kia, Khổng Giao trong lòng chính là siết chặt, thật mạnh. Loại kia cảm giác áp bách, làm cho Khổng Giao có một loại tại còn chưa thăng luân lúc, đối mặt linh tây cảm giác. Không thể nghi ngờ, trước mắt nam tử này so thời điểm đó linh tây cường đại không chỉ gấp 10 lần. Khổng Giao nhìn hắn tướng mạo cũng bất quá so với mình lớn tuổi 2-3 tuổi, có thể tại cái tuổi này có thể cho hắn tạo thành dạng này lực chấn nhiếp, lại thân mang ngũ trảo long văn bảo, toàn bộ thiên tề hắn chỉ có thể nghĩ đến một người. Thái tử. Tại Khổng Giao âm thầm kinh dị cùng cái này đột nhiên xuất hiện nam tử lai lịch lúc, thái tử bá đạo con ngươi cũng thẳng tắp nhìn về phía Khổng Giao. Khổng Giao là lần đầu tiên nhìn thấy thái tử, mà thái tử lại là lần thứ 3 nhìn thấy hắn. Theo thái tử đồng tử trung kim ánh sáng phun trào, hắn đáy mắt ở giữa ít có hiện hiện có chút kinh ngạc. Trước đó hắn âm thầm tường tận xem xét Khổng Giao lúc, liền phát giác khó mà thấy rõ Khổng Giao tu vi cùng đạo cơ, có một loại vân giả vụ nhiều ảo giác. Dưới mắt cái loại cảm giác này càng là mãnh liệt, so trước đó mạnh hơn. Tại Khổng Giao cùng thái tử quan sát lẫn nhau khoảng cách, Không Si Không Giận hai tên hòa thượng cùng tầm ngọc các tất cả tu sĩ, tính cả Du Bằng ở bên trong. Khi nhìn rõ ràng thái tử khuôn mặt về sau, đều cùng nhau biến sắc, lập tức không hẹn mà cùng hướng phía kia trên cầu thang thân ảnh cong xuống. Bái kiến thái tử. Thiên Tề hoàng quyền không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, tại thiên tề cái này địa giới, thái tử địa vị đại biểu tiếp cận hoàng quyền đỉnh phong quyền lực. Liên tiếp thanh âm chấn động tại tầm ngọc cát. Thái tử mặt lộ vẻ ôn hòa mỉm cười, bàn tay hư nhấc, không cần đa lễ. Ở đây chỉ có Khổng Giao cùng Tùng Vân không có cong xuống. Khổng Giao hiển nhiên là sẽ không bái, hắn nghỉ chần chờ về sau, chỉ là xa xa hướng phía kia thái tử lấy tu sĩ lễ tiết thi lễ, nói một tiếng, thái tử hữu lễ. Tùng Vân thì chắp tay trước ngực, có chút cúi đầu, để bày tỏ bày ra ân cần thăm hỏi. Thái tử cũng không để ý, ánh mắt tại Khổng Giao cùng Tùng Vân trên thân dò xét một phen về sau, khẽ gật đầu. Lập tức nhìn về phía Không Si Không Giận, nhẹ nhàng nói ra, đã cái này tiểu sư phụ không phải thiên tề tăng nhân, hai vị sư phụ liền dơ cao đánh khẽ đi. Thái tử đã mở miệng, Không Si Không Giận dù là trong lòng không cam lòng thế nào đi nữa tâm, cũng không có ngỗ nghịch đạo lý, yên lặng gật đầu. Cuối cùng, thái tử con ngươi lại dừng lại trên người Khổng Giao, ôn hòa nói một tiếng, hy vọng không có quấy rầy băng phách công tử nhà hứng. Khổng Giao nghỉ trầm ngâm, hắn mặc dù không biết thái tử trong hồ lô muốn làm cái gì, bất quá hắn đã mở miệng vì chính mình giải vây, lời nói ở giữa cũng cho đủ mình mặt mũi, cũng không thể không biết tốt xấu. Lúc này cũng là lộ ra ấm áp ý cười, trả lời, thái tử nói quá lời. Ta hôm qua mới trở lại hoàn thành, vừa mới nghĩ đến hôm nay bái phòng thái tử, chưa từng nghĩ ở chỗ này đụng phải, cũng là duyên phận. Những lời này hoàn toàn là nói bậy, Khổng Giao căn bản là không có dự định bái phòng tính toán của hắn. Nếu không phải ngoài thành có chú giữ phong uy hiếp, hắn ước gì rời đi hoàng thành xa xa. Bất quá trường hợp này, nói chút đường hoàng, Khổng Giao cũng là há mồm liền ra. Thái tử cũng không biết có phải là thật hay không tin hắn, trên mặt thân hòa không giảm, nói ra, vậy không bằng tìm ngày, mang theo hoàng phủ muội muội cùng đi bản cung phụ thượng du thưởng. Gần đây bản cung Tinh Xuân Biên vừa vặn một lần nữa tu sửa một phen, vừa vặn tiếp đai chúng ta thiên tể quý khách. Thái tử lời này vừa ra, Khổng Giao thật là từ chối không xong, chỉ có thể kiên trì, ra vẻ cởi mở bộ dáng cười nói, vậy coi như quấy rầy thái tử. Hai người nói chuyện thân thiết thân thiện. Khổng Giao không tiêu ngạo không tự ti, thái tử cũng nói nói cười cười. Nghe được Tầm Ngọc các đông đảo tu sĩ từng cái vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, hắn vừa mới nhớ tới, Khổng Giao thân phận dù sao cũng là Thương Ngô phái trưởng môn thủ đồ, dựa theo thiên tể tu sĩ cô hữu quan niệm, tương đương với Vu Đông hoàng tử. Thái tử ngôn tử cũng là đem Khổng Giao xem như ngang nhau địa vị đối đãi. Không ít tu sĩ như ở trong mộng mới tỉnh, cảm khái nói, đều coi là băng phách công tử thực lực mạnh mẽ, chuyên chú vào thực lực của hắn, quyền hắn địa vị tại Vu Đông đó cũng là phần độc nhất. Cái này Không Si Không Giận xem như an tưởng ẩm. Nói đến Không Si Không Giận, hai người tại thái tử sau khi mở miệng, tất cả đều ngậm miệng không nói, trên mặt cũng nhìn không ra cảm xúc. Cuối cùng theo thái tử cùng một chỗ lại đi lên Tầm Ngọc các tầng hai. Một trận náo kịch, bởi vì thái tử nhẹ nhàng một câu, như vậy kết thúc. Đám người đưa mắt nhìn thái tử thân ảnh biến mất tại Tầm Ngọc các tầng hai, từ đầu đến cuối đều lặng ngắt như tờ. Khổng Giao cũng ngắm nhìn thái tử rời đi phương hướng, trong mắt như có chút suy nghĩ chi sắc. Kia thái tử đỉnh đầu khí vận, toàn thân kim quang chói mắt, cùng Tùng Vân, hoàng phủ ngũ cần đồng dạng không hai. Xem như Khổng Giao nhìn thấy, cái thứ ba thuần kim khí vận người. Vừa nghĩ tới thân phận của hắn, tựa như cũng chuyện đương nhiên. Để Khổng Giao chân chính kiêng kỵ, cũng là không phải kia thái tử khí vận, mà là tên nam nhân này chỉ lộ ra kia một góc của băng sơn thực lực. Hắn mới lấy hư phách tầm mắt nhìn trộm, chỉ có thể nhìn thấy thái tử thể nội một mảnh kim sắc phu trào, đạo cơ cùng tu vi hết thể nhìn đến không thấu. Mà lại mới vừa cùng thái tử liếc nhau, Khổng Giao có thể rõ ràng cảm giác được thể nội băng xương đạo cơ có xúc động cảm giác. Khổng Giao thậm chí hoài nghi, cái này thái tử cũng là địa giai đạo cơ. Tên nam nhân này, so hoàng phủ sư muội còn mạnh hơn. Khổng Giao nắm thật chặt nắm đấm, biểu lộ trở nên trang nghiêm, âm thầm ở trong lòng bổ sung một câu, tựa như một cái quái vật. Tại Vu Đông tu sĩ xem ra, hoàng phủ ngũ cần đủ để xưng là quái vật. Nhưng nàng tuổi tác so Khổng Giao còn nhỏ, cánh chim chưa đầy đặn, cho nàng đầy đủ thời gian, tất nhiên có thể trưởng thành đến thái tử tình trạng. Trước mắt cái này thái tử, chính là đã trưởng thành đến độ cao nhất định hoàng phủ ngũ cần. Cái này bạch đế huyết mạch, coi là thật kinh khủng, đều phi thăng một vạn năm, lưu tại thiên tể nhân hoàng máu còn có thể thúc đẩy sinh trưởng ra thái tử, hoàng phủ sư muội loại này thiên tiêu. Kia bạch đế năm đó rốt cuộc mạnh cỡ nào? Khổng Giao đứng tại Tầm Ngọc các đại điện cùng môn hộ chỗ, suy nghĩ ngàn vạn. Chương 402, Thiết Công Kê chương 402, Thiết Công Kê Tùng Vân liền sau lưng Khổng Giao, lúc này cũng là nhìn qua Tầm Ngọc các tầng hai, kia thái tử rời đi phương hướng, khẽ một tiếng, đã sớm nghe nói đương kim tiên tể thái tử có năm đó bạch đế chi tư, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Khổng Giao cũng không đáp lại Tùng Vân, ánh mắt nhìn lướt qua Tầm Ngọc các bên trong, phát giác được khách nhân chung quanh còn đắm chìm trong thái tử hiện thân lặng ngắt như tờ bầu không khí bên trong, nhìn qua Tầm Ngọc các tầng hai. Dưới mắt chính là rời đi quyết tuyệt thời cơ, lập tức nhẹ nhàng hướng phía Tùng Vân nói hai chữ, đi thôi. Ừm. Tùng Vân gật đầu. Hai người yên lặng, tại không có kinh động bất luận người nào tình huống dưới thối lui ra khỏi Tầm Ngọc các. Ánh mắt rời về phía mới thái tử cùng Không Si Không Giận gặp mặt nhã gian. Ba người một lần nữa nhập vạn. Không Si Không Giận mới bị thái tử cản trở, tuy nói không dám ngỗ nghịch cái sau, thả Khổng Giao cùng Tùng Vân rời đi. Nhưng bởi vì chấn ách trong sự tình bị Tùng Vân phủ mặt mũi cũng không có kiếm về đến, khó tránh khỏi có chút trầm mặc. Thái tử gặp một màn này tự nhiên biết trong lòng bọn họ suy nghĩ. Hai mắt lý do quỷ quật chi sắc lấp lóe, nhìn qua trước mắt hai cái này hòa thượng đống như cười, thon dài năm ngón tay nhẹ nhàng sửa sang lại một phen màu vàng sáng ống tay áo, dương mắt nói ra, hai vị tiểu sư phụ thế nhưng là oán trách bản cung xuất thủ quản nhàn sự. Không dám. Thái tử nói gì vậy chứ? Không Si Không Giận nhau nhau cúi đầu, không dám cùng thái tử đối mặt. Thái tử lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía nhã gian ngoài cửa sổ, mơ hồ có thể nhìn thấy đường đi bên ngoài, Khổng Giao cùng Tùng Vân làm bạn đi ra bóng lưng. Hắn lấy chỉ có hai người mới có thể nghe được tiếng nói truyền âm nói, cái này băng phách công tử cũng không phải chỉ là hư danh, bên cạnh hắn kia tiểu sư phụ cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hai vị chính là tiên tề Phật môn một đạo tiêu tử, vì thế hệ này nhân vật thủ lĩnh, thế nhưng chưa chắc có chắc thắng hai người này nắm chắc. Nói, thái tử thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía trước mặt hai tên hòa thượng, bản cung là sợ các ngươi ở trong tay bọn họ ăn phải cái lô bốn. Kia Khổng Giao danh khí, bất quá là bởi vì cấm quân mấy cái thống quân mà lên. Đáp lại thái tử chính là không giận hòa thượng, hắn nghe thái tử đánh giá về sau, lông mày theo bản năng nhíu, hiển nhiên đối với thái tử kia phiên suy luận cũng không tán đồng, nhưng lại không tốt gọi thái tử mặt mũi, chỉ có thể luyện chuyển biểu thị, ta cùng Không Si sư minh liên thủ, liền xem như cấm quân ngũ đại thống quân đều tới, cũng có thể thắng chi. Không Si hòa thượng đang một bên gật đầu phụ họa, trong mắt của hắn tự tin cùng không giận không có sai biệt. Hai người đều là đạt được thượng tông tự chân truyền, cùng Trúc Văn Viễn nổi danh thiên tài, đều có 10 phần ngạo khí. Làm sao tại còn không có đánh qua, liền thừa nhận mình không bằng Khổng Giao? Đặc biệt là cái kia Khổng Giao bên người cái kia không có danh tiếng gì hòa thượng, bọn hắn càng là sẽ không cho là có thể uy hiếp được chính mình. Thái tử đã sớm biết bọn hắn sẽ có cái phản ứng này, hứng hở cầm lấy trên bàn trà kim tôn, hướng miệng bên trong nhấp một miếng rượu, lấy nhẹ nhàng tiếng nói ra một đoạn bí văn. Hai vị tiểu sư phụ ở lâu thượng tông tự, còn không biết gần nhất thiên tề phát sinh một chút chuyện lý thú đi. Bản cung thế nhưng là nghe nói kia băng phách công tử tại Tuyển Châu náo động lên chút động tĩnh, nói là hắn bằng vào sức một mình đánh chết 3 tên chú dần bộ vũ tu, 2 cái thái quang, 1 cái sáng linh. Khi đó hắn còn vẹn vẹn chỉ là trúc cơ cảnh giới. Hiện tại bản cung xem hắn thái quang chi hồn nội liễm, nghiễm nhiên đã tiến vào thái quang, chỉ sợ càng mạnh. Câu nói này lập tức để Không Si không giận 2 tên hòa thượng giữa lông mày bộc lộ một chút kinh ngạc. Tuy nói bọn hắn cũng có thể đánh giết loại tầng thứ này 3 tên vũ tu, nhưng bọn hắn tu vi đều là thực sự thái quang cảnh giới, Khổng Giao bất quá là trúc cơ cảnh giới có thể làm được điểm này, xác thực kinh người. Bất quá cái này hoàn toàn không đủ để 2 tên hòa thượng kiêng kỵ. Chân chính để Không Si không giận động dung chính là thái tử tiếp xuống một phen. Tại gia Tuyển Châu về sau, cái này băng phách công tử cùng hòa thượng kia kết bạn mà đi, tao nội chú dần bộ tế ti chú giữ phòng. Hai người vừa đánh vừa lui, chống đến hoàng thành bên cạnh, bị ngũ công chúa cứu. Các ngươi khả năng biết kia chú giữ phòng mạnh bao nhiêu? Nếu như Khổng Giao ở đây, tất nhiên sẽ bởi vì thái tử mà sắc mặt đại biến. Bọn hắn tao nội chú giữ phòng sự tình, trung quanh cơ hồ không có người bên ngoài, ngay cả việc này đều bị thái tử nhìn rõ. Cái này thái tử mạng lưới tình báo cùng đối cái này thiên tề trưởng khống, quả nhiên đáng sợ. Quả nhiên, vừa nghe đến Khổng Giao cùng Tùng Bân từ chú giữ phong dưới tay trốn chết, Không Si không giận ánh mắt ở giữa rốt cục có chấn kinh. Thái tử nói tới kia chú giữ phong, thế nhưng là trốn khỏi Thiên Tuyển Kiếm Tông tông chủ truy sát cái kia chú giữ phong. Những lời này là Không Si nói. Ta nghe nói kia chú giữ phong đã minh ngộ thần thông hình thức ban đầu, Khổng Giao cùng hòa thượng kia có thể tổng thần thông người lòng bàn tay chạy trốn. Cuối cùng những lời này là Không Giận nói. Hai người trên mặt tận có khó có thể dùng tin chi sắc. Bọn hắn phi thường rõ ràng thần thông giả đại biểu cái gì. Hiểu rõ thần thông tu sĩ đã có thể gọi là nửa bước trưởng sinh. Cái khác thăng luân tu sĩ tại nửa bước trưởng sinh trước mặt chỉ là sâu kiến. Bản cung tuyệt vô hương ngôn. Thái tử biểu lộ trầm tĩnh, mỗi một chữ đều nhả rõ ràng, thanh âm quanh quẩn tại cái này nhã gian bên trong. Hai tên hòa thượng liếc nhau, từ lẫn nhau trong mắt thấy được thật sâu kiên kỵ. Rốt cục tin phục thái tử mới vừa nói bọn hắn không nhất định chắc thắng Khổng Giao hai người đánh giá. Cái này băng phách công tử coi là thật mạnh như thế. Hòa thượng kia lại là cái gì lai lịch? Không Si không giận trầm mặc không nói, đắm chìm trong thái tử kia phiên tình báo rung động thật sâu bên trong. Khổng Giao cùng Tùng Vân trở về phủ công chúa lúc đã là đêm khuya. Sở dĩ về muộn, tự nhiên là nửa đường hai người lại tìm một chỗ quán rượu ăn rượu và đồ nhắm. Lần này là Tùng Vân mời khách. Cũng là khi đó Khổng Giao mới biết được Tùng Vân cũng không phải là thật không có tiền, mà là một mực giả nghèo. Nhìn xem Tùng Vân tính tiền lúc cẩn thận từng ly từng tí xuất ra, kia linh quang lấp lóe một túi lớn linh tinh, Khổng Giao có một loại bị lừa gạt cảm giác. Lúc này lên tiếng mắng hắn là thiết công kê, rõ ràng có tiền còn cả ngày giả bộ như một bộ khổ hạnh tăng diễn xuất. Ta liền nên để Không Si không giận kia hai tên hòa thượng bắt người đi thượng tông tự. Khổng Giao cùng Tùng Vân cũng coi là giao tình không cạn, cho nên nói chuyện lúc cũng tùy ý không ít, chỉ vào Tùng Vân cái mũi liền mắng, "Mãi mãi, tại Linh Trúc Phường thị liền ăn của ta uống ta cũng bởi vì ngươi thực sự hết tiền đâu. Nguyên lai là thiết công kê một con, không được. Về sau uống rượu đều phải ngươi mời." Không thể không nói Tùng Vân ra mặt là thật dày, bị Khổng Giao tại chỗ nắm được cán trên mặt cũng không thấy vẻ lúng túng, ngược lại là chững chạc đàng hoàng giải thích nói, người xuất gia trên thân không còn gì nữa, những này linh tinh tiểu tăng sớm muộn là muốn bố thí đi ra, mỗi dùng một viên đều là lớn lao sai lầm. Ngươi còn trang, ngươi cái rượu thịt hòa thượng, nói năng bậy bạ. Khổng Giao tin mới có quái. Tại trên đường trở về Khổng Giao càng nghĩ càng giận. Chính hắn chính là cái thủ tài tính tình, một viên linh tinh hận không thể tách ra thành 2 cái hoa, không ngờ rằng gặp tên hòa thượng so với hắn còn quá phận. Một đường đều là tại lẩm bẩm ngày mai muốn đi thành tiên lầu uống rượu, để Tùng Vân mời khách. Cái sau chính là không lên tiếng, bàn tay đem túi chứa vật che đến xích sao. Cho đến trở về phủ công chúa, Tùng Vân một thời kỳ nào đó trở về sau muốn ngồi thiền làm lý do, cũng không quay đầu lại về tới mình ngủ lại khách phòng. Vắt chảy ra nước thiết công kê. Ngược lại là đem Khổng Giao chọc cười vui lên, chỉ có thể dở khóc dở cười hai tay chắp sau lưng, chậm ung dung lần theo trong phủ đèn đuốc hướng mình viện lạc đi. Chương 403, ban đêm liền đi chương 403, ban đêm liền đi tới gần tiểu viện. Khổng Giao xa xa đã nhìn thấy nơi cửa đứng vững một đạo mặc màu sáng tố y nữ tử thân ảnh. Nàng đứng tại yếu ớt đèn đuốc dưới, trên mặt còn mang theo chút tái nhợt, một bộ bệnh nặng mới khỏi bộ dáng. Nhìn thấy Khổng Giao trở về sau, nàng kia không thấy một tia tơ máu mặt phía trên mới lộ ra một chút huyết sắc, vội vàng bước nhanh tới thỉnh an, công tử trở về. Người đến chính là tể phụ Sảo Sảo. Kia thái tuyên cho nàng phối ngưng thần canh hiệu quả quả nhiên thần dị, lúc này mới một ngày liền vừa tỉnh lại. Nàng tỉnh lại chuyện thứ nhất dĩ nhiên chính là tìm Khổng Giao. Bởi vì Khổng Giao ra ngoài, trong hoàng thành lại ngọa hổ tàng long, tể phụ Sảo Sảo sợ hãi bại lộ thân phận, chỉ có thể canh giữ ở Khổng Giao bên ngoài đỉnh viện chờ hắn trở về. Khổng Giao trên dưới đánh giá tể phụ Sảo Sảo một lần, gặp nàng khí tức mặc dù lộn xộn, nhưng so sánh hôn mê lúc cũng khá nhiều lắm, cũng là lộ ra ý cười, trấn an một tiếng, khôi phục được không tệ. thương thế chưa lành nên nghỉ ngơi thật tốt, đừng chạy khắp nơi. Thuộc hạ chưa thể nhìn thấy thiếu chủ, chỗ nào có thể an tâm? Tể phụ xảo xảo có chút túi đầu, nói lời này lúc biểu lộ rõ ràng. Khổng Giao đang đánh giá nàng lúc, nàng cũng bí mật quan sát một lần Khổng Giao, gặp cái trước không được gì, cũng không có đả thương thế lưu lại, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Tể phụ xảo xảo trung thành, để Khổng Giao trong lòng dâng lên một chút tâm tình rất phức tạp, nhìn qua ánh sáng nhạt phía dưới cái trước tấm kia cung thuận khuôn mặt, thầm thở dài một tiếng, đáng tiếc, ta không phải thật sự tiên vu gia hậu nhân. Không biết nàng sau khi biết trận tướng, sẽ là loại nào biểu hiện. Khổng Giao rất rõ ràng, tể phụ xảo xảo trung thành, là xây dựng ở mình là nàng cho rằng Kim Minh bộ lạc tiên vu hiến hạc huyết mạch điều kiện tiên quyết. Đương nhiên, trong tay mình có nàng bản mệnh thần hồn, tể phụ xảo xảo cũng là không nổi cái gì sóng, bất quá y nguyên để Khổng Giao có chút phiền muộn. Lập tức hướng phía trong nội viện chỉ, ra hiệu nói, đừng đứng đây nữa, tiến vào đi. Rõ. Trong đình viện, đại bàng hóa thành thanh chứng hoàn toàn như trước đây. Tiên vu hiến hạc luyện chế luyện khôi thủ hộ tại trái phải. Khổng Giao theo thói quen nhìn thoáng qua, liền dẫn tể phụ xảo xảo tiến vào bên trong. Tể phụ xảo xảo khi đi ngang qua tiên vu hiến hạc luyện chế tơ máu luyện khôi lúc, còn cùng kính thi lễ một cái. Nàng là biết tiên vu hiến hạc tồn tại. Đối với Khổng Giao đem hắn luyện chế thành luyện khôi sự tình, cũng không có chút nào dị nghị. Bởi vì tại Kim Minh bộ lạc, đem tổ tiên luyện chế luyện khôi sự tình là một loại truyền thống, không chỉ có không phải khinh nhẫn, ngược lại là đối tổ tiên tôn trọng. Ngươi liền hảo hảo trong phủ dưỡng thương, không muốn ra khỏi cửa. Cái này trong hoàng thành loan liệm vô tập, ta kia vạn biến ngàn tung, cũng không nhất định có thể đem ngươi khí tức hoàn toàn che giấu đi. Trong phòng ngủ, Khổng Giao vì tể phụ xảo xảo rót một chén trà lạnh, đưa tới trong tay nàng về sau, nhẹ nhàng dặn dò, thật muốn lộ tẩy, ta không đánh nổi ngươi. Ngược lại sẽ để cho ta sư mẫu khó làm. Kỳ thật tể phụ xảo xảo tâm tư nhạy cảm, những lời này không cần Khổng Giao nhiều lời, nàng cũng biết. Nhắc lại một lần, cũng là vì cho nàng ra thêm ấn tượng. Nâng lên ngũ công chúa, tể phụ xảo xảo tựa hồ có lời nói, biểu lộ mang theo bất an nói ra, công tử, ngài cái kia sư mẫu sợ là đã biết thân phận của ta. Tể phụ xảo xảo sau khi tỉnh lại, ngũ công chúa sang đây xem qua một chút liền đi. Mặc dù không có nhiều lời, nhưng tể phụ xảo xảo nữ nhân tự giác nói cho nàng, mình vu tu thân phận đã bại lộ. Ta cái kia sư mẫu tài tình vô song, ta cũng không có ý định che giấu nàng. Khổng Giao đối với tình công chúa có thể nhìn thấu tể phụ xảo xảo thân phận sự tình không ngạc nhiên chút nào, chỉ là chấn tinh nói ra, nàng dù sao cũng là sư mẫu, đơn giản trách cứ ta vài câu, sẽ không nói cái gì, ngươi yên tâm là được. Không nói chuyện nói tới chỗ này, Khổng Giao đông nhiên nghĩ tới điều gì. Thanh lãnh con ngươi liếc hướng rõ ràng thở dài một hơi tể phụ xảo xảo. Mình sư mẫu sẽ không nói cái gì, nhưng cái này phủ công chúa thỉnh thoảng có hoàng tộc đến đây bái phòng. Liên sợ đột nhiên đến cao thủ, xem thấu tể phụ xảo xảo thân phận, để cho mình sư mẫu khó làm. Chỉ có để nàng rời ra hoàng thành mới là ổn thỏa nhất. Vừa vặn hiện tại có một chuyện cần nàng đi làm, là liên quan tới thượng quan Vũ Chu. Mình bây giờ là an toàn, nhưng thượng quan Vũ Chu còn tại Thiên Tuyển Kiếm Tông bị chặn lấy. Lấy thượng quan Vũ Chu tính tình, tại một môn phái bên trong đợi lâu như vậy, hiển nhiên đã nhanh không ở lại được nữa. Khổng Giao sợ hắn bỗng nhiên chán nóng lên, chạy loạn ra, để kia chú giữ phòng đợi kịp. Dưới mắt hắn lại tại chủ tính luyện chế tam phẩm đan dược, xem như khởi động Huyền Vũ lâu kiếp nổ sự tình thoát thân không ra. Không nếu như để cho tể phụ xảo xảo đi chuyên bất hư, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Tể phụ xảo xảo trọng thương mới khỏi, để nàng ra ngoài đấu pháp là không được, đi đường vẫn là không có vấn đề. Cho nên Khổng Giao nghỉ trầm ngâm sau liền đem ý nghĩ của mình cáo chi tại tể phụ xảo xảo, thuận tiện đem mình thương nô phái đệ tử lệnh bài đó lấy, đưa tới tể phụ xảo xảo trong tay. Ta sư huynh đối ngươi có ấn tượng, ngươi tại cầm ta kia lệnh bài, đi Thiên Tuyển Kiếm Tông, ta sư huynh tất nhiên tin ngươi. Vâng, thuộc hạ đêm nay liền xuất phát. Tể phụ xảo xảo một trong ưu điểm chính là xưa nay không hỏi lý do, chỉ cần Khổng Giao mệnh lệnh, tuyệt đối vô điều kiện chấp hành. Ngươi đi trước nhà của ngươi chờ lấy, ta ban đêm để ma quản sự đưa ngươi ra khỏi thành. Ma quản sự không có chức quan, bởi vì là phủ công chúa quản sự, trên hoàng thành hạ liền không có không biết hắn. Có hắn đưa tể phụ xảo xảo ra khỏi thành, không có vấn đề gì. Tể phụ xảo xảo nhận Khổng Giao lệnh bài, lần theo bóng đêm liền cáo từ Khổng Giao. Trùng hợp chính là, ngay tại Khổng Giao chuẩn bị đi ra cửa tìm ma quản sự thời điểm, cái kia giữ lại chòm râu dê ma quản sự lại là trước một bước tìm tới cửa tới. Hắn cũng phụ trách phủ công chúa hộ vệ điều phối, Khổng Giao từ cửa chính trở về, hắn ăn có không biết đạo lý. Không đợi Khổng Giao mở miệng nói ra tể phụ xảo xảo sự tình, ma quản sự tại cửa đình viện chính là thi lễ một cái, mỉm cười đem hôm nay thu hoạch nói cho Khổng Giao. Công tử, chúng ta vận khí không tệ, tiểu nhân vận dụng một chút quan hệ dò xét một chút lịch đại trong triều nhậm chức ý quan thế gia, hỏi thăm tam phẩm đan dược cùng đan phương tin tức, quả nhiên tìm được một chút mặt mày. Nhanh như vậy, ma quản sự một câu, lúc này để Khổng Giao mừng rỡ, hắn không quá sớm bên trên mới xin nhờ ma quản sự, ban đêm liền có tin tức. Ma quản sự hiệu suất làm việc quả nhiên là nhanh, chắc không được sư mẫu như vậy tín nhiệm hắn. Khổng Giao nụ cười trên mặt rào rạt, chào hỏi ma quản sự đi vào, vì hắn pha bên trên một bình trà nóng về sau, hỏi, ma quản sự mời nói tỉ mỉ. Người kia gọi là Tô Minh Hành, tổ phụ từng là nhị phẩm ý quan. Nhưng hắn phụ thân cùng hắn cũng vô đan đạo thiên phú, tu vi tư chất cũng không cao, môn đỉnh tại vài thập niên trước liền xuống dốc. Dưới mắt, hắn đã dưỡng luân chính cảnh, là cần chủ bị đột phá thăng luân cảnh giới tương quan chuẩn bị, cho nên cần gấp tiền tài mua huyết phá đan. Vừa mới có bán thành tiền trong nhà linh vật ý nghĩ. Hắn tổ phụ mặc dù là nhị phẩm ý quan, có thể tại trong hoàng thành cũng có công lao. Lưu lại vật bên trong, tam phẩm đan dược và tam phẩm đan phương có. Ma quản sự biết Khổng Giao bức thiết, chưa kịp uống trà liền tinh tế đem mình tìm hiểu tin tức êm hay nói,